Chương 456, đem trong phòng nam nhân toàn bộ mang đi, nữ nhân lưu lại, 2, chương 456, đem trong phòng nam nhân toàn bộ mang đi, nữ nhân lưu lại, 2, một đám mỹ nhân tức thì bị sợ hãi đến hét dầm lên. Cảnh tượng hỗn loạn một mảnh. Chu Tuấn tất nhiên là tức sủi bọt mép, chỉ hướng Cận Đồng đám người, nổi giận nói, các ngươi người nào? An dám xông vào ta Chu gia trọng địa? Dứt lời, Nghi Loan vệ nhường ra một lối đi. Hứa Nhàn từ phía sau chậm rãi mà đến, thản nhiên nói, vị nhân Nghi Loan Nam Tư trấn ti sử Hứa Nhàn. Nghi Loan Nam Tư trấn ti sử? Hứa Nhàn. Nghe được xưng hô thế này cùng cái tên này, La Bình huyện huyện lệnh Cát Huy đúng là bị sợ hãi đến hôn mê bất tỉnh. Đinh Lỗi thì là dọa đến run lẩy bẩy, lưng phát lạnh. Trong điện mỹ nhân từ lâu đình chỉ thét lên, thâm kinh đảm hàn. Bây giờ Hứa Nhàn cái tên này, toàn bộ sở quốc người đều không xa lạ gì. Đây là hai năm này nhiều đến, tại sở quốc nhất là gió nổi mây phun đại nhân vật. Hứa Nhàn lưng tựa đông cung, thâm thụ hoàng đế ưa thích, lực áp Cảnh Vương cùng Tề Vương hai vị phiên vương. Trong hai năm qua tất cả cùng Hứa Nhàn đối nghịch người, cũng không hề có một cái kết cục tốt. Cho nên Hứa Nhàn hai chữ này, đối với sở quốc quan lại cùng bách tính mà nói, đều là như sấm bên tai. Nhưng Chu Tuấn đám người không nghĩ ra, Hứa Nhàn dạng này thông thiên nhân vật, làm sao lại xuất hiện tại Quảng Bình quận loại địa phương này, cái này căn bản liền không hợp lý a Hứa. Hứa công tử. Chu Tuấn giống nhau bị sợ hãi đến không nhẹ, trên mặt ngạo khí hoàn toàn không có, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hắn hiện tại cũng rốt cục thấy rõ, xâm nhập trong điện đám người này đều là thân mang phi ngư phục. Đây chính là đường đường chính chính Nghi Loan vệ. Toàn bộ sở quốc nhất làm cho người run lẩy bẩy bệ binh. Nghi Loan vệ những nơi đi qua, kia chắc chắn nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu. Hiểu lầm. Hứa Nhàn dạo bước trong điện, nhìn xem trong điện tiểu trì nhục lâm, châu quang bảo khí, quý báo đồ dùng trong nhà, không khỏi cảm thán nói, thế nào bản công tử đi tới chỗ nào, đều sẽ có người nói hiểu lầm đâu. Nếu là có hiểu lầm, ta sẽ còn xuất hiện ở đây sao? Trong này một chút hiểu lầm đều không có. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tuấn, ngươi chính là Chu đạo thứ tử Chu Tuấn. Ngươi trang viên này tu kiến không tệ a. Ngoài điện Giang Nam Lâm Viên, trong điện tiểu trì nhục lâm, ngươi so hoàng đế đều được thụ, hoàng đế mỗi ngày đều là màn thầu phối dưa muối cháo, ngươi nơi này lại là dùng bọn rượu tắm, dùng mỹ nhân nhắm rượu, thật sự là xa xỉ đến cực điểm a. Hứa công tử tha mạng. Chu Tuấn vội vàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin, chỉ cần ngài chịu tha ta Chu gia lần này, ta yêu cầu gì đều bằng lòng ngài. Những vật này ta tất cả đều có thể đưa cho đại nhân. Nếu là người bên ngoài Chu Tuấn còn có thể phản kháng, còn dám xách hậu trường. Nhưng đối mặt Hứa Nhàn, hắn là vạn vạn không dám. Hiện nay tại toàn bộ sở quốc, ai có hắn Hứa Nhàn hậu trường cứng rắn? Hứa Nhàn nhường ai ba canh chết, vậy tuyệt đối không sống tới canh năm. Hứa Nhàn nghe vậy, không khỏi cảm giác buồn cười. Chu Tuấn, ta không đáp ứng ngươi, những vật này làm theo là ta, cho nên ta dựa vào cái gì bằng lòng ngươi? Chu Tuấn, mặc dù hắn cảm giác Hứa Nhàn câu nói này hoang đường, nhưng lại bất lực phản bác. Hắn còn giống như thật không có tại Hứa Nhàn trước mặt bàn điều kiện tư cách. 3. Chu Tuấn trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, nhìn về phía Hứa Nhàn, đôi mắt bên trong tràn đầy bi vẫn cùng không hiểu. Hứa công tử, ngài liền xem như để cho ta chết, cũng phải để ta biết vì sao mà chết đi. Ta Chu gia đến tột cùng chỗ nào chọc tới ngài? Hứa Nhàn thản nhiên nói, không cần phải gấp, rất nhanh ngươi liền biết tất cả. Nhị đa cùng ngươi đại bá đang chờ ngươi đi làm bạn đâu, ta hy vọng ngươi có thể trung thực thẳng thắn tất cả. Nói, hắn vất vất tay, đem trong phòng nam nhân toàn bộ mang đi, nữ nhân lưu lại. Chu Tuấn, Hàn gia thụ, Lâm Thanh Thanh, ngươi mẹ nó đây là bệnh nghề nghiệp pha bảo. Cầu thúc canh. Chúc phát tài. Chương 457, ta thật sự là tin ngươi quỷ, 1, chương 457, ta thật sự là tin ngươi quỷ, 1, Hứa Nhàn dứt lời. Trong điện Nghi Loan vệ trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, đem Chu Tuấn mấy người tất cả đều lộ ra ngoài điện. Trong điện hơn 10 người thân mang sa mỏng, toàn thân ướt sũng mỹ nhân, đều là vẻ mặt vô tội cùng cầu khẩn nhìn xem Hứa Nhàn. Hứa Nhàn. Lâm Thanh Thanh một thanh bận tại Hứa Nhàn trên lưng, ngươi ngày bình thường đều là như thế xét nhà. Đem nam nhân bắt đi, nữ quyến lưu lại. Thanh tỷ, ngươi đây coi như hiểu lầm ta. Hứa Nhàn trầm ngâm nói, ngươi nhìn các nàng tất cả đều là người đáng thương, khẳng định đều có vô cùng bi thảm quá khứ, ta đây không phải muốn hỏi thăm một phen, thể nghiệm và quan sát dân tình sao? Lâm Thanh Thanh trên tay lực đạo tăng thêm, cần phải ngươi như thế thể nghiệm và quan sát dân tình. Đau đau đau. Hứa Nhàn bận bịu đẩy ra Lâm Thanh Thanh tay, vậy ngươi đến hỏi không phải tốt sao? Ta thật không có tư tâm, ngươi nhìn ta cái gì hồ nháo qua? Lâm Thanh Thanh hừ lạnh nói, ngươi còn không có hồ nháo qua. Ta thật sự là tin ngươi quỷ. Nói, nàng nhìn về phía một đám mỹ nhân, các ngươi đều đi cầm quần áo trước đổi, các ngươi yên tâm, hôm nay có Hứa công tử giúp các ngươi làm chủ, khẳng định sẽ trả cho các ngươi công đạo. Dứt lời, một đám mỹ nhân nhao nhao hướng ngoài điện chạy tới, đa tạ cô nương, đa tạ công tử. Những này mỹ nhân vừa mới rời đi, Cận Đồng trở về mà đến, công tử, có một nơi ngài muốn hay không đi xem một chút? Hứa Nhàn nghi ngờ nói, địa phương nào? Cận Đồng nói, đều là Chu Tuấn dụ dỗ tới trong trang viên cô nương. Đi. Hứa Nhàn thẳng đến ngoài điện mà đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Thanh Thanh theo sát phía sau. Nàng đi theo Hứa Nhàn nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì đều gặp. Cho nên Lâm Thanh Thanh biết rõ bách tính khó khăn, nhưng ở bách tính khó khăn bên trong, bách tính nhà các cô nương càng khó khăn. Lâm Thanh Thanh hy vọng sở quốc nữ tử, lúc nào thời điểm cũng có thể được công bằng đối đãi. Không bao lâu, Hứa Nhàn đi theo Cận Đồng đi vào một gian phòng mở mở bên trong. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ tản ra trong phòng, chiếu xạ tại hai mươi mấy tên quần áo tả tơi, run lẩy bẩy các cô nương trên thân. Cận Đồng vì để cho Hứa Nhàn tự mình đến nhìn, cho nên cũng không mở ra cửa phòng. Phanh! Lâm Thanh Thanh chỗ nào chịu được những này, tiến lên một cước liền đem cửa phòng cho đạp ra. Nghe thấy tiếng vang, hai mươi mấy tên cô nương dọa đến tâm kinh đảm hàn, cấp tốc có quắp tại cùng một chỗ. Lâm Thanh Thanh nhìn qua trên mặt đất mốc meo rơm rạng, nghe tràn ngập trong không khí mùi nước tiểu khai, không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Hai mươi mấy tên cô nương ngẩng đầu nhìn về phía chùm sáng bên trong Lâm Thanh Thanh, có chút không biết làm sao. Các cô nương đừng sợ. Lâm Thanh Thanh bộ nói, chúng ta là triều đình phái tới cứu các ngươi chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì, rất nhanh liền có thể về nhà cùng người thân đoàn tụ, mau ra đây à. Nghe nói lời này, hai mươi mấy tên cô nương đều là toàn thân run lên, nhưng các nàng đôi mắt bên trong vẫn như cũ mang theo sợ hãi, không dám động đánh. Lâm Thanh Thanh thấy một màn này, đôi mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Nàng thật sự là không biết rõ bọn này cô nương đến tuột cùng gặp như thế nào cực khổ, mới có thể sợ hãi thành dạng này. Thẳng đến một gã gan lớn cô nương đi ra âm u ở mức phòng, đứng tại dưới ánh mặt trời, vô ý thức dùng hai tay che chắn ánh mặt trời chói mắt, sau đó chậm rãi mở mắt ra sau. Trong phòng còn lại cô nương mới lục tục ngao ngoe đi ra khỏi phòng. Hàn gia thụ thấy một màn này, sinh lòng ấy nấy, hứa công tử, hạ quan chương 457, ta thật sự là tin ngươi quỷ, 2, chương 457, ta thật sự là tin ngươi quỷ, 2, hứa nhàn đưa tay cắt ngang, hàn thái thủ ngươi không cần nhận lầm, ngươi mặc dù là thái thú, nhưng ở Chu gia như thế áp chế xuống, ngươi không thể tra rõ những chuyện này không phải lỗi của ngươi, ngươi bây giờ muốn chính là, Quảng Bình quận sau này như thế nào tránh cho loại này chuyện xảy ra. Hàn gia thụ trên mặt kiên định, trọng trọng gật đầu, hứa công tử yên tâm, ta nhất định không phụ nhờ bà. Cô nương. Lâm Thanh Thanh lôi kéo một gã trên thân còn có vết roi nữ tử tay, hỏi, ngươi đến tột cùng là thế nào bị bắt tới nơi này? Cô nương nghe, không khỏi lệ như suối trào, Chu Tuấn hãm hại ta cha vào tù, cướp đi nhà ta điền sản ruộng đất, bức tử mẫu thân của ta, còn đem ta bắt tới đây bức bách ta bán mình, ta không chịu bọn hắn liền đánh ta, còn đem ta giam ở bên trong, ô nghe lời của cô nương. Cái khác cô nương cũng đều khóc lên. Các nàng tao ngộ đều không khác mấy, tất cả đều là bị Chu Tuấn uy bức lợi dụ tới trong trang viên. Các nàng không chịu đi vào khuôn khổ, Chu Tuấn liền đánh chửi các nàng, đưa các nàng nhốt tại không thấy ánh mặt trời trong phòng, sụp đổ tâm lý của các nàng phòng tuyến. Bọn này đồ ác ôn xuất sinh. Lâm Thanh Thanh tức giận mắng, thẳng đến giam giữ Chu Tuấn phòng mà đi. Hàn gia thụ nhìn xem khí thế hung hăng Lâm Thanh Thanh, vội nói, hứa công tử, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Hứa nhàn thản nhiên nói, cái này có gì đáng xem, kết quả xấu nhất chính là nàng đem Chu Tuấn cho đánh chết, Chu Tuấn trừng phạt đúng tội. Hàn gia thụ, thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Cách đó không xa trong phòng, mấy tên nghi loan vệ đối diện Chu Tuấn tiến hành thẩm vấn. Phanh, Lâm Thanh Thanh một cước đem cửa phòng đá văng. Mấy tên nghi loan vệ bị sợ hãi đến giật mình. Nhưng bọn hắn thấy là Lâm Thanh Thanh nổi giận đùng đùng mà đến, thở mạnh cũng không dám, vội vàng đứng lên, trên mặt nghiêm túc. Lâm Thanh Thanh nhìn trái phải, sau đó đi đến Chu Tuấn trước mặt, kéo lại cổ áo của hắn, giống như là kéo như chó chết kéo lấy hắn hướng ngoài phòng mà đi. Mấy tên thẩm vấn nghi loan vệ bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ hãi đến giật mình. Nhưng bọn hắn sửng sốt một câu đều không dám nói. Ngươi muốn làm gì? Chu Tuấn bối rối nhìn Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh không có trả lời, mà là trầm giọng nói, đem hai tên khốn kiếp kia mang lên, theo ta đi. Là, Lâm cô nương. Nghi loan vệ vái chào lễ, sau đó mang lên Cát Huy cùng Đinh Lỗi hai người, đi theo Lâm Thanh Thanh sau lưng. Cát Huy cùng Đinh Lỗi hai người hiện tại cũng ngộng. Bọn hắn không biết rõ đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng nhìn Lâm Thanh Thanh bộ dáng này, đợi chút nữa bọn hắn cũng không tốt hơn. Không bao lâu, Chu Tuấn, Cát Huy cùng Đinh Lỗi ba người liền được đưa tới hai mươi mấy tên cô nương trước người. Giờ phút này các cô nương đều đã đổi lại bộ đồ mới. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Chu Huy sau, vẫn là không khỏi lạnh cả tim, vô ý thức lui về phía sau. Các nàng hiện tại đối mặt Chu Huy, có phát tại thực chất ở bên trong sợ hãi. Nghi loan vệ vây quanh ở bên ngoài. Hứa nhàn, cận đồng cùng Hàn gia thụ ba người đứng ở một bên nhìn xem. Bọn hắn biết Chu Tuấn chỉ sợ phải xui xẻo. Hứa công tử. Chu Tuấn trên mặt không hiểu nhìn về phía Hứa nhàn, hỏi, ngài đây là ý gì, ngài đem lời còn chưa dứt. Phanh. Lâm Thanh Thanh nhặt lên một cây gậy gỗ, mạnh mẽ vung ra Chu Tuấn quắc cổ, đầu gối đằng sau lon khu vực, chỗ, nổi giận nói, ồn ào. A. Chu Tuấn kêu thảm một tiếng, lập tức bị tới đất bên trên, đùi phải run dậy không ngừng. Hắn còn không có theo trong đau đớn kịp phản ứng. Lâm Thanh Thanh trong tay gậy gỗ đã chỉ hướng đầu của hắn, tiếng như lạnh uyên, cho các nàng dập đầu nhận lầm. A. Chu Tuấn sững sờ. Phanh. Lâm Thanh Thanh cây gậy trong nháy mắt rơi vào Chu Tuấn trên lưng, ngươi là kẻ đứa sao? Chu Tuấn chỉ cảm thấy phía sau đau rát, đội vàng dập đầu, ta sai rồi. Ta không phải người. Hắn hiện tại mới phát hiện, hôm nay đến Chu gia trang viên nhiều như vậy nghi loan vệ bên trong, ngay tiếp theo Hứa Nhàn đều tính cả. Cái này duy nhất nữ tử mới là hung ác nhất, giống như là tu la đồng dạng. Chương 458, thuận buồm xuôi gió, 1, chương 458, thuận buồm xuôi gió, 1, lúc này chung quanh nghi loan vệ cũng không dám nhìn Lâm Thanh Thanh, mà lại là loại kia kính ý không dám nhìn. Lâm Thanh Thanh ném đi gậy gỗ, nhặt lên một bên roi ra, ba một tiếng, mạnh mẽ quất vào Chu Tuấn trên lưng, ngươi chưa ăn cơm sao? Lớn tiếng chút. Chu Tuấn cảm thụ được trên lưng đau rát, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh đến. Đầu trung điệp hướng trên mặt đất đập đi, ta sai rồi, ta không nên đối ngươi như vậy nhóm. Cát Huy cùng Đinh Lỗi vội vàng quỳ gối Chu Tuấn sau lưng, tâm kinh đảm hàn, run lẩy bẩy. Bọn hắn sợ Lâm Thanh Thanh sẽ giận lây sang hai người bọn họ. Đừng nói Chu Tuấn, Cát Huy cùng Đinh Lỗi ba người sợ hãi. Những cô nương kia đều bị dọa giật mình, các nàng không nghĩ tới Lâm Thanh Thanh càng như thế hung ác. Bất quá các nàng xem hướng Chu Tuấn đôi mắt bên trong, không có chút nào thương hại, chỉ có vô tận hận ý, bởi vì đây đều là Chu Tuấn từng đối với các nàng việc đã làm, Chu Tuấn cũng không hề có đưa các nàng làm qua người. cho nên thấy Lâm Thanh Thanh như thế quất roi Chu Tuấn, trong lòng các nàng nói là không ra thông khoái. Mặc dù Chu Tuấn khàn cả giọng, đầu dùng sức dập đầu đều đã chảy máu, nhưng Lâm Thanh Thanh vẫn như cũ cũng không dự định buông tha hắn. Lâm Thanh Thanh trong tay roi ra, giống như hoa lê như mưa to hướng Chu Tuấn trên thân rơi đi, rút hắn ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, máu me đầm địa. Bất luận Chu Tuấn như thế nào kêu thảm cầu xin tha thứ, Lâm Thanh Thanh đều không có bất kỳ cái gì nương tay, bởi vì nàng là hận nhất Chu Tuấn loại người này. Thẳng đến Chu Tuấn trên thân không có một khối thịt ngon, hôn mê ngã xuống đất, Lâm Thanh Thanh lúc này mới dừng lại trong tay roi ra. Hai mươi mấy tên cô nương cũng dần dần khôi phục thần thái. Trên đời này không có cái gì trấn an là có tác dụng, chưa người khắc khổ, chớ quên hắn người thiện. Cho nên Lâm Thanh Thanh mới dùng loại này thủ đoạn cực đoan đến giúp các cô nương báo thù. Bởi vì lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng thắng qua thiên ngôn vạn ngữ trấn an. Ác nhân cũng không chiếm được vốn có trừng phạt, ngươi lời nói lại xinh đẹp thì có ích lợi gì? Chu Tuấn hôn mê ngã xuống đất. Lâm Thanh Thanh ánh mắt dừng lại ở Cát Huy cùng Đinh Lỗi trên thân. Hai người bọn họ cảm thụ được Lâm Thanh Thanh kia giống như vực sâu giống như nhìn chăm chú, nhao nhao trùng điệp dập đầu, khẩn cầu tha mạng. Cô nương tha mạng a. Những này chuyện ác đều là Chu Tuấn một người gây nên, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào a. Chúng ta là vô tội. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta tất cả đều bàn giao, thẳng thắn tất cả, nhưng chúng ta tội không đến tận đây a. Cát Huy cùng Đinh Lỗi hai người hiện tại là thật sợ. Bọn hắn sợ Lâm Thanh Thanh roi rơi vào trên người bọn họ, bởi vì Chu Tuấn cứ như vậy đẫm máu nằm tại trước mặt bọn hắn, trên thân thậm chí đều không có một khối thịt ngon. Bọn hắn cũng thực sự không nghĩ ra, Lâm Thanh Thanh xinh đẹp như vậy cô nương, khi ra tay tại sao lại hung ác như vậy. Lâm Thanh Thanh cầm trong tay roi ra trùng điệp ném xuống đất, nổi giận nói, "Đồ bỏ đi." Hứa Nhàn tiến lên trấn an, "Thanh tỷ chớ tức, tay rút đau a. Ngươi yên tâm, những bại hoại này một cái đều chạy không được." Cận Đồng phất phất tay, đem người mang đi. Sau đó giống như chó chết Chu Tuấn, cùng Cát Huy cùng Đinh Lỗi hai người, tất cả đều bị mang theo xuống dưới. Kế tiếp mấy ngày, Hứa Nhàn cùng Chu Tuấn đám người lại tham viếng Quảng Bình quận huyện khác. Các nơi sáp nhập, thôn tính thổ địa, dấu giếm thổ địa cùng nhân khẩu loạn tượng không ngừng. Nhưng cái này Quảng Bình quận tình huống, tại Sở Quốc khẳng định không phải ví dụ. Hứa Nhàn đã đem chỉnh lý tốt tư liệu, toàn bộ báo cáo triều đình. Sau 7 ngày, Quảng Bình quận, Lạc Anh Đồng cưỡi xe ngựa, dẫn đầu nàng những cái kia nhạc phường người chờ xuất phát. Chương 458, thuận buồm xuôi gió 2, chương 458, thuận buồm xuôi gió 2, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh đám người thu thập xong, cũng chuẩn bị trở về kinh. Muội muội, Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Lạc Anh Đồng, hỏi: "Ngươi thật không còn suy nghĩ một chút sao? Ta thật không ngại trong phủ thêm một cái nữ quyến." Đa tạ tỷ tỷ ý đẹp. Lạc Anh Đồng mặt lộ vẻ ý cười: "Ta thật đã quyết định đi, ngươi cùng Hứa công tử mới là trời đất tạo nên một đôi." Lâm Thanh Thanh bất đắc dĩ gật đầu: "Tốt à, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, có cơ hội chúng ta đi Giang Nam nhìn ngươi." Hứa Nhàn dặn dò: "Tới Giang Nam về sau sẽ có người cùng ngươi liên hệ, sau này không cần tiếp tục sợ có người tìm ngươi phiền toái." Lạc Anh Đồng ứng tiếng nói: "Đa tạ công tử, tỷ tỷ ý tốt, vậy ta liền đi." Hứa Nhàn gật gật đầu, thuận buồm xuôi gió. Sau đó Lạc Anh Đồng đội xe tại một đội nghi loan vệ hộ tống hạ, thẳng đến Đông Nam Phương mà đi. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, lông mày khẽ nhếch: "Thế nào? Mỹ nhân không có lưu lại ngươi thất lạc?" Hứa Nhàn thấp giọng nói: "Ta không phải sợ chính ngươi không chịu được nổi sao?" Lâm Thanh Thanh cáu giận nói: "Ngươi đang đồ tử, trong mồm chó nhà không ra ngà voi." "Tốt." Hứa Nhàn cười ha hả nói: "Chúng ta cũng nên hồi kinh, trở về còn phải cho tỷ tỷ qua sinh nhật đến đâu." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Gia Thụ, nói: "Hàn thái thủ, Quảng Bình quận cục diện rối rắm liền giao cho ngươi." Hàn Gia Thụ bận bịu vai chào lên nói: "Hạ quan lĩnh mệnh, đợi chút nữa quan xử lý xong những chuyện này liền đến thượng kinh thành báo cáo công tác." "Tốt." Hứa Nhàn khẽ gật đầu: "Đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu." Hàn Gia Thụ bận bịu vai chào lên nói: "Đa tạ Hứa công tử." Sau đó Hứa Nhàn đám người rục ngựa dơ roi rời đi. Thượng kinh thành, triều đình, Tô Vân Chương đứng tại trong điện, sắc mặt tâm trầm, lên cơn giận dữ. Văn võ ba quan đều là cúi đầu. 3. Tô Vân Chương mạnh mẽ đem Quảng Bình quận hồ sơ ném xuống đất: "Các ngươi đều cho chấm nhìn xem thật kỹ một chút Quảng Bình quận những này quan lại cùng thân sĩ là thế nào liên hợp lại, lựa trên đặt ở dưới, kết bè kết cánh, ước hiếp bách tính. Quảng Bình quận đến tột cùng là ví dụ, vẫn là ta Sở Quốc khắp nơi đều là hiện tượng như vậy. Các ngươi ngày bình thường đều là làm ăn gì?" Lời này rơi xuống đất, văn võ bá quan nhao nhao quỳ tới đất bên trên, bệ hạ bất giận. Tô Vân Chương nhìn về phía Quang Lộc chùa khanh Triệu Tố, tức giận nói: "Triệu Tố, nhập mẹ ngươi, ngươi mẹ nó còn có mặt mũi ở đằng kia quỷ? Ngươi mẹ nó có phải hay không chờ lấy chống tự mình xin ngươi đâu? Quảng Bình quận Chu gia tại triều đình chỗ dựa, mẹ nó có phải hay không là ngươi? Ngươi mẹ nó đến bây giờ đều không tự biết vậy sao?" Nghe nói lời này, Triệu Tố lạnh cả tim, vội vàng bỏ quỷ đi ra: "Bệ hạ, vi thần biết tội, còn mời bệ hạ cho vi thần một cái cơ hội." "Chấm cho hắn nương ngươi cơ hội gì?" Tô Vân Chương giận mắng một tiếng, hướng về phía Triệu Tố liền bỏ tới, nâng lên chân to liền hướng Triệu Tố trên thân rơi xuống: "Ngươi mẹ nó một cái Quang Lộc chùa khanh đều mẹ nó cho người khác làm bên trên chỗ dựa. Chấm đạp chết cái tên vương bắt đảng ngươi." "Phanh! Phanh! Phanh!" Tô Vân Chương chân to, bạo vũ lê hoa giống như rơi vào Triệu Tố trên thân. Văn võ bá quan đều là run lẩy bẩy, không dám ra nói thuyết phục. Tô Vũ cũng không quên, hắn cùng Tô Vân Chương đã thương nghị qua, chính là muốn thừa dịp cơ hội lần này, thật tốt gõ một cái văn võ bá quan, thật tốt gõ một cái quan lại địa phương. Sở Quốc đang phát triển, tại tiến bộ, như vậy diệt trừ những sâu mọt này chính là ắt không thể thiếu. "Phanh!" Tô Vân Chương một cước đem Triệu Tố đáng ngất tới, tức giận nói: "Người tới, đem Triệu Tố kéo ra ngoài cùng chấm chặt, đem Triệu Tố cả nhà cho chấm lưu vong." lưu đày. Tô Vân Trương thật sự là tức điên lên. Hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Chu gia tại Quảng Bình quận, vậy mà như thế ước hiếp bách tính, hơn nữa vẫn là dựa vào Quang Lộc chùa khanh. Chương 459, phu nhân nhất hiển lương thuộc đức, 1, chương 459, phu nhân nhất hiển lương thuộc đức, 1, Triệu Tố bị dẫn đi, chém đầu gian chúng, cả nhà lưu vong. Văn võ bá quan đều là dọa đến run lẩy bẩy. Hôm nay không giống trước kia, hai năm này sở quốc thiếu thai thiếu khó, nông nghiệp bội thu, thu thuế sung túc. Cho nên Tô Vân Trương lực lượng đã từ từ bắt đầu cường thế. Nhất là sang năm Bắc phạt nếu là thành công, toàn bộ sở quốc đều sẽ tiến vào ổn định cao tốc thời kỳ phát triển. Cho nên hoàng quyền tại trong hai năm này đang không ngừng tăng cường. Tô Vân Trương vốn là cổ tay thiết huyết, bây giờ tại văn võ bá quan trong mắt lực uy hiếp, càng là mạnh đáng sợ. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người cũng ở trong đó. Triệu Tố ngày bình thường cùng Cảnh Vương quan hệ không tệ, không ít cho hắn bày đồ cúng. Không phải một cái quá thường chùa khanh tại thượng kinh thành bên trong làm chỗ dựa, vẫn còn có chút không đủ dùng. Nhưng hôm nay Triệu Tố tại Cảnh Vương trước mặt bị mang đi, hắn cũng là không dám giúp Triệu Tố cầu tình. Bởi vì hắn sớm đã không phải lúc trước Cảnh Vương. Hắn tại thượng kinh thành bên trong thế lực đã bị cực lớn suy yếu không nói, tại Tô Vân Trương trong lòng địa vị từ lâu hạ xuống thấp nhất. Hắn nếu là giúp Triệu Tố cầu tình, đoán chừng không những không giúp được Triệu Tố, chính mình cũng phải gặp chịu liên lụy. Cho nên Cảnh Vương bây giờ nguyên tắc chính là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ngược lại kế hoạch của hắn cuối cùng nếu là thất bại, hắn tại thượng kinh thành tất cả cũng biết về không. Tề Vương càng là không có bất kỳ cái gì cảm xúc gợn sóng, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Hắn hiện tại thật là so trong triều rất nhiều quan lại cùng quân hầu đều muốn trung thực. Thái tử ở đâu? Tô Vân Trương nhìn về phía Triệu Tố bị kéo đi ra bóng lưng, lửa giận không giảm. Tô Vũ đứng ra, vái chào lễ nói, nhi thần tại. Cho chấm cha. Tô Vân Trương nhìn về phía hắn, hung hăng nói, cho chấm mạnh mẽ cha. Mệnh nghi Loan Nam Tư tới các châu quận huyện cho chấm mạnh mẽ cha. Tất cả kết bè kết cánh, sáp nhập, thôn tính thổ địa, ước hiếp bách tính, cầu quan cùng thân sĩ, tất cả đều cho chấm bắt lại, chấm muốn để đầu của bọn hắn cuồn cuộn rơi xuống đất. Tô Vũ vái chào lễ nói, nhi thần linh mệnh. Tô Vũ mặc dù nhân hậu, nhưng vẫn là có điểm mấu chốt. Hắn đối với mấy cái này tham quan ô lại, xưa nay chủ trương đều là nghiêm trị, mà không phải theo nhẹ xử lý. Bởi vì tham ô mục nát lỗ hổng một khi mở ra, nước đổ khó hốt, cho nên chỉ có thể đem bọn hắn quét sạch, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể nói. Tô Vân Trương như thế cổ tay thiết huyết, tham quan ô lại đều nhiều lần cấm không ngừng. Bọn hắn nếu là ở trên đây mở một mặt lưới, kia toàn bộ sở quốc đoán chừng đều phải nát. Văn võ bá quan quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trong khoảng thời gian này có ít người đoán chừng phải làm. Hai ngày sau, Đông Cung, Tô Vũ cùng Thái tử Phi hai người đang dùng thiện. Hứa Nhàn theo ngoài điện nên ngang mà bảo, tỷ phu, tỷ tỷ, ta trở về. Thái tử Phi nhìn về phía hắn, lông mày khẽ nhếch, ưu a đây không phải chúng ta hứa đại thánh nhân trở về rồi sao? Ngươi thật đúng là lợi hại, buôn tập hơn nghìn dặm, giận dữ là Hồng Nhan, thật đúng là phong lưu a. Hứa Nhàn ngồi vào bàn trước, phối hợp cầm chén đũa lên ăn cơm, tỷ tỷ, kia chính là ta một bằng hữu, lúc trước đệ đệ ngươi nghèo rất mùng tới lúc, người ta không ít giúp ta, bây giờ người ta gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng đúng đúng. Thái tử Phi hừ lạnh nói, các ngươi tất cả đều có lý. Nói, nàng nhìn về phía Tô Vũ, hỏi, đúng rồi thái tử gia, ta nhìn hai ngày này Nghi Loan vệ ô trung tâm hướng ngoài thành đi, là lại xảy ra đại sự gì sao? Tô Vũ giải thích nói, Hứa Nhàn không phải tại Quảng Bình quận dò xét địa đầu xà Chu gia sao? Cha được Chu gia rất nhiều phạm pháp sự tình, giống như là sáp nhập, thôn tính thổ địa, giấu giếm nhân khẩu, kết bè kết cánh, lừa bán nhân khẩu chờ. Chương 459, phu nhân nhất hiển lương thuộc đức, 2, chương 459, phu nhân nhất hiển lương thuộc đức, 2, lão gia tử đối với chuyện này phi thường trọng thị, cũng giống nhau tức giận phi thường, đây không phải để cho ta phụ trách, đem Nghi Loan Nam Tư ngoại phái tới các châu quận huyện tiến hành tra rõ sao? Nghi Loan Nam Tư Nghi Loan vệ hầu như đều bị điều giống. Thái tử Phi giật mình nói, nghiêm trọng như vậy sao? Đương nhiên nghiêm trọng. Tô Vũ giải thích nói, những địa phương kia thân hảo nông thôn sinh hoạt xa hoa lãng phí, thịt cá bách tính, mục nát lợi hại. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, không tin ngươi hỏi Hứa Nhàn, hắn là tận mắt thấy. Thái tử Phi hỏi, Hứa Nhàn, bọn hắn thế nào mục nát pháp? Hứa Nhàn miệng lớn lay lấy đồ ăn, nói, tỷ tỷ, ngươi nghe nói qua tiểu chỉ nhục lâm sao? Thái tử Phi gật gật đầu, tự nhiên nghe nói qua. Hứa Nhàn tiếp tục nói, kia Chu gia tại vùng đồng nội đóng trang viên, bên trong cực điểm xa hoa, thậm chí có cung điện, bên trong liền có tiểu trì nhục lâm, mỹ tỷ làm bạn, vô cùng mục nát xa xỉ. Trời ơi! Thái tử Phi kinh ngạc nói, triều đình mấy năm này chép không có nhiều như vậy quyền quý, ta đều chưa nghe nói qua nhà ai tu kiến có tiểu trì nhục lâm, bọn hắn một cái quận bên trong sĩ tộc, càng như thế hoang đường, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Nói, nàng nhìn về phía Hứa Nhàn dặn dò, Hứa Nhàn, ngươi nhất định phải lấy đó mà làm gương, ngàn vạn không thể làm loại chuyện này, kia là muốn tổn thọ ngươi biết không? Đến lúc đó bách tính đến đâm tỷ phu ngươi của sống. Hứa Nhàn cười nói, tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm, còn nữa nói ta tại Quảng Bình quận đều đã hưởng thụ qua. Tô Vũ, Thái tử Phi. Hứa Nhàn lời này, hai người bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi đón. Thái tử Phi nói sang chuyện khác, Thanh Thanh không có sao chứ? Nàng. Hứa Nhàn hừ lạnh nói, nàng có thể có chuyện gì, Lạc Anh Đồng không phải muốn bị Phối Minh cưới sao? Những người kia muốn sống sinh sinh khe hở bên trên miệng của nàng, chúng ta đi kịp thời, đưa nàng cứu. Thanh tỷ lúc ấy liền nổi giận, trực tiếp hạ lệnh đem Chu gia những người kia miệng tất cả đều khe hở lên. Tô Vũ, Thái tử Phi, ác nhân còn phải ác nhân mài á, bọn hắn vốn cho là Hứa Nhàn liền đã đủ thiết huyết. Bây giờ xem ra, Lâm Thanh Thanh so Hứa Nhàn kia là chỉ có hơn chứ không kém. Hứa Nhàn tiếp tục nói, còn có tại Chu gia trang viên, Chu Tuấn lừa bán rất nhiều cô nương, bức bách các nàng bán mình, Thanh tỷ biết được sau, rút Chu Tuấn phải có 200 roi, kia cho Chu Tuấn rút, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Tô Vũ, Thái tử phi, hai người bọn họ không biết do Hứa Nhàn dũng khí từ đâu tới, lại còn tại cái này chậm rãi mà nói. Hứa Nhàn nha. Thái tử phi cười ha hả nhìn xem hắn, tỷ tỷ thương lượng với ngươi chút chuyện. Hứa Nhàn nghi ngờ nói, chuyện gì? Thái tử phi giải thích nói, sau này ngươi không nên tùy tiện trêu chọc Thanh Thanh sinh khí, có chuyện gì, hai người các ngươi thật tốt giảng, Thanh Thanh không phải không nói đạo lý người. Tô Vũ bận bịu phụ hòa nói, ngươi người này chính là xúc động, gặp phải chuyện liền gấp, sau này ngươi tuyệt đối không thể như thế, Thanh Thanh vẫn có thể nghe vào lời nói. Hứa Nhàn nghe hai người bọn họ lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, hai người các ngươi nghĩ gì thế? Kia Thanh tỷ còn có thể động thủ với ta không thành? Tô Vũ hừ lạnh nói, ngươi nhiều cái gì? Cô vẫn là giám quốc thái tử đâu? Tỷ tỷ ngươi không phải muốn nệ liền nệ. Tê Thái tử phi trừng Tô Vũ một cái, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Ta lúc nào thời điểm nện qua ngươi? Ta cái này Thái tử phi làm thật là hiền lương thục đức. Tô Vũ bận bịu cười làm lành nói, đúng đúng đúng, phu nhân nhất hiền lương thục đức. Thái tử phi hỏi tiếp, đúng rồi, ta nhìn hai ngày này cung trong đang bố trí cái gì đâu? Có phải hay không muốn chúc mừng cái gì? Cầu thúc canh, chúc phát tài. Chương 460, Tề Vương phi lo lắng, 1, chương 460, Tề Vương phi lo lắng, 1, nghe Thái tử phi lời nói, Tô Vũ lạnh nhạt nói, a, đây không phải nhanh đến ngươi sinh nhật sao? Chúng ta dự định tại Thái cực điện cấp cho ngươi sinh nhật tiễn. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, phu hòa nói, tỷ, ngươi đưa ngươi xinh đẹp nhất quần áo lấy ra, nếu là không có nắm chặt phái người đi làm, còn có 3 ngày thời gian, ngươi phải nắm chắc. Thái tử phi, nàng nghe Hứa Nhàn cùng Tô Vũ lời của hai người, khắp khuôn mặt là không hiểu. Cho nàng qua sinh nhật tiễn, vẫn là tại Thái cực trong điện. Hai người các ngươi nói đùa cái gì? Thái tử phi khẽ cười nói, tranh thủ thời gian nói với ta, đến tột cùng muốn làm cái gì khánh điện. Nàng đối với Tô Vũ cùng Hứa Nhàn lời của hai người, kia là một chữ đều không tin. Cái này trong lịch sử đều không có tại Thái cực điện cho Thái tử phi xử lý sinh nhật tiễn đạo lý. Thái hậu cùng hoàng hậu sinh nhật tiễn đều không có long trọng như vậy, nàng một cái nho nhỏ Thái tử phi có tài đứa gì? Tỷ tỷ, Hứa Nhàn buông xuống bắt đũa, nghiêm túc nói, thật không có đùa giỡn với ngươi, đúng là muốn cho ngươi tại Thái cực điện xử lý sinh nhật tiễn, ngươi mỗi ngày tại hoàng cung, trong hoàng cung có hay không khánh điện ngươi còn không biết sao? Gần nhất trừ ngươi sinh nhật bên ngoài, không còn gì khác. Tô Vũ phụ hòa nói, đúng vậy a phu nhân, chuyện này là thật, là năm ngoái Hứa Nhàn cùng lão gia tử đề nghị, lão gia tử cũng biết ngươi nhiều năm như vậy không dễ dàng, liền đồng ý, chúng ta không phải muốn cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ sao? Cho nên liền không có nói cho ngươi. Nghe nói lời này, Thái tử phi không khỏi trong lòng kinh hãi. Kỳ thật nàng sớm biết cung trong tại đặt mua đồ vật, đang chuẩn bị lấy cái gì. Nàng còn cố ý nghe qua, nhưng cái gì cũng không đánh nghe được, nàng liền cũng không để ý, nhưng Thái tử phi không nghĩ tới chính là, lại là muốn tại Thái cực điện cho nàng xử lý sinh nhật tiễn. Các người Thái tử phi nhìn xem Hứa Nhàn cùng Tô Vũ hai người, đôi mắt ướt át, cảm động hết sức. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà lại đi hướng Tô Vân Trương xách loại yêu cầu này, Tô Vân Trương lại còn đồng ý thế nào tỉ tỉ. Hứa Nhàn cười ha hà nói, cảm động a. Trận này sinh nhật tiễn ngươi là đáng giá có, qua nhiều năm như vậy, ngươi nỗ lực là tất cả mọi người để ở trong mắt. Đúng vậy a phu nhân. Tô Vũ phụ hòa nói, chúng ta sở dĩ không có nói cho ngươi, chính là sợ ngươi từ chối, bây giờ đồ vật đều đã chuẩn bị xong, ngươi nếu là lại từ chối, kia bác đại gia mặt mũi không nói, còn lãng phí nhiều đồ như vậy, cái này không đơn thuần là ta thiếu ngươi, vẫn là triều đình thiếu ngươi cái này thái tử phi, mấy năm này nếu là không có ngươi, đông cung đoán chừng đều phải tán. Thái tử phi cảm động nước mắt trượt xuống khuôn mặt, tốt, các ngươi thật sự là có lòng. Vì các ngươi, ta cho dù là mệt chết, vậy cũng cam tâm tình nguyện. Hứa Nhàn vội vàng đem ly rượu bưng lên đến, tới tới tới, cao hứng như vậy thời gian, chúng ta uống rượu. Tô Vũ cùng Thái tử phi đi theo giơ ly rượu lên, cạn ly. Hôm sau, Thượng Kinh thành. Hai ngày sau Thái tử phi muốn tại Thái cực điện cử hành sinh nhật yến. Hứa Nhàn muốn tại ngoài hoàng cung yến mở ngàn tịch, mở tiệc chiêu đại Thượng Kinh thành bách tính cộng đồng chúc mừng tin tức, cấp tốc quét sạch Thượng Kinh thành. Thái tử phi hiền lương tục đức chi danh, truyền khắp Thượng Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Thái tử phi lại yên lặng là đông cung nỗ lực nhiều như thế. Có trông thấy được không? Mỗi một cái nam nhân thành công phía sau, đều không thể thiếu một cái hiền nội trợ duy trì. Hứa công tử vẫn như cũng là hào phóng như vậy, vừa mới đang vẽ phản mời xong khách, lần này lại muốn tại ngoài hoàng cung mời khách. Vậy hạ lần này là muốn nâng Thái tử phi a. Thái tử phi sinh nhật tiễn sự tình, đã trở thành Thượng Kinh thành bách tính trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Chương 460, Tề Vương phi lo lắng, 2, chương 460, Tề Vương phi lo lắng, 2, văn võ bá quan cũng nhận được đến từ đồng cung tiếp mời. Thái tử phi sinh nhật tiễn chỉ sợ không có người sẽ không tham gia. Bởi vì đây là Tô Vân Trương tự mình ủng hộ, ngươi không đến liền là không cho hoàng đế mặt mũi, không cho hoàng đế mặt mũi, đây không phải là muốn chết sao? Tề Vương phủ, phòng trước. Tề Vương đang buồn bực ngắn ngẩm lau sạch lấy hắn bảo đao. Vương gia. Tề Vương phi theo bên ngoài phòng bước nhanh mà vào, đem một chương thiếp mời đặt vào bàn bên trên, ngài nhìn đây là cái gì? Tề Vương ngẩng đầu nhìn thiếp mời, hỏi, đây là nhà ai nhi tử muốn thành thân? Thành cái gì thân a? Tề Vương phi giải thích nói, đây là thái tử phi sinh nhật yến thiếp mời. Thái tử phi sinh nhật yến? Tề Vương trên mặt nghi hoặc, đội vàng đem bảo đao buông xuống, cầm lấy thiếp mời, nhiều năm như vậy cũng không nghe nói qua thái tử phi làm qua sinh nhật yến a. Bất quá hiện nay đông cung nước lên thì thuyền lên, thái tử phi địa vị khác biệt trước kia, nhưng muốn làm cũng là thái tử xử lý à, nàng một cái thái tử phi xử lý cái gì kình. Nói, hắn nhìn về phía thiếp mời, mà phía sau Lộ Trấn Kinh, tại thái cực điện cử hành. Đây không phải hồ nháo sao? Hắn nguyên bản cảm giác thái tử phi xử lý sinh nhật tiễn đã vô cùng không hợp thói thường. Nhưng hắn không nghĩ tới, thái tử phi lại còn muốn tại thái cực điện xử lý sinh nhật tiễn, quả thực là không hợp thói thường đến nhà. Người ta lợi hại a. Tề Vương phi ngồi vào ghế gỗ bên trên, cái này trong lịch sử đều không có cái nào thái tử phi có thể ở chính điện xử lý sinh nhật yến, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ là người ta lão gia tử cho phép, không phải nàng sao có thể tại thái cực điện xử lý. Nói không chừng còn là lão gia tử an bài đâu. Tề Vương buông xuống tiếp mời, trăm mối vẫn không có cách giải, lão gia tử đây là ý gì đâu? Tề Vương phi hừ lạnh nói, vương gia, ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Lão gia tử rõ ràng là muốn nâng Đông cung nâng thái tử phi, ta nhìn sau này ngươi vẫn là cẩn thận một chút ta. Đông cung đã hoàn toàn nắm lão gia tử tâm tư, ngươi nhìn lại một chút chúng ta Tề Vương phủ, có thụ vắng vẻ không nói, trước sau sau đem chúng ta gia sản góp đi vào hơn phân nửa, ta hiện tại sinh hoạt đều phải tính toán tỉ mỉ. Nói, nàng nghiêm túc nói, vương gia, không phải chúng ta đến liền phiên à, cái này kinh thành hiện tại làm còn có cái gì ý tứ? Ngươi cảm giác Cảnh Vương hắn còn có hy vọng thắng lợi sao? Từ khi Cảnh Vương cùng Tề Vương liên tiếp thất thủ thất sủng sau, Tề Vương phi liền đối với bọn hắn không còn ôm lấy hy vọng, bởi vì hứa nhàn đối triều đình cống hiến quá lớn, đã hoàn toàn nắm Tô Vân trung tâm. Tô Vũ tại xử lý chính vụ phương diện, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nội các đều là hắn người. Triều đình còn tiến hành quân đội, cho các quân tới thay máu. Tề Vương phi hiện tại thật sự là không biết do, Cảnh Vương cùng Tề Vương còn có cái gì thắng biện pháp. Ai? Tề Vương bất đắc dĩ thở dài, ta không phải không nghĩ như vậy qua, nhưng nhị ca không chịu, để cho ta giúp hắn một lần cuối cùng. Giúp hắn? Tề Vương phi hừ lạnh nói, vương gia ngươi nhiều năm như vậy giúp hắn còn thiếu sao? Ngươi đạt được cái gì, lại mất đi nhiều ít. Hơn nữa xa không nói, vài ngày trước hắn đến Tề Vương phủ tìm ngươi hương sư vấn tội chuyện, chẳng lẽ ngươi tất cả đều quên sao? Ngươi lại còn như thế giúp hắn, cuối cùng cẩn thận đem chính mình góp đi vào. Thân thiếp nhìn thái tử ra là thật nhân hậu, cho dù hắn là ngụy nhân hậu ngụy trang lâu như vậy vậy cũng thành thật nhân hậu. Nếu như chúng ta đi cùng thái tử ra chịu thua, sau đó đến liệt viên, núi cao hoàng đế xa qua chúng ta thắng ngày không tốt sao? Làm gì lại cùng thái tử ra tranh, mấu chốt các ngươi còn có cái gì lực lượng? Lời này rơi xuống đất, Tề Vương trực tiếp hướng bên ngoài phòng mà đến. Tề Vương phi bội nói, vương gia ngươi đi đâu a? Tề Vương nói, ta đi nhị ca kia một chuyến. Tề Vương phi hỏi, ngươi cái này tiếp mời làm sao bây giờ? Chương 461, hoàn toàn tương báo khi nào? Một, chương 461, hoàn toàn tương báo khi nào? Một, nghe Tề Vương phi lời nói, Tề Vương dừng bước, lập tức nói, chúng ta khẳng định phải đi, cả nhà đều đi, ngươi đi chuẩn bị một phần hậu lễ. Thần thiếp biết. Tề Vương phi ứng thanh, dặn dò, vương gia, vừa rồi thần thiếp cùng ngài nói lời, ngài đến để vào trong lòng a. Lúc này không giống trước kia, ngài đến là Tề Vương phụ suy nghĩ. Tề Vương khẽ gật đầu, ta đã biết. Dứt lời, hắn trực tiếp hướng bên ngoài phủ mà đi. Tề Vương phi nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn tương báo khi nào? Ai? Ta muốn chân thật sinh hoạt, làm sao lại gian nan như vậy? Kỳ thật một năm trước Tề Vương phi liền cùng Tề Vương nói qua, đừng lại cùng thái tử đấu chuyện. Dù sao hứa nhàn công tích ở đằng kia bảy biển đâu. Cái khác không nói, vẹn vẹn là hắn có thể cho triều đình kiếm tiền việc này, liền rất lấy Tô Vân Chương niềm vui. Hắn còn tại trên quân sự có thành tựu, làm ra phát cáo pháo dạng này thần khí. Tô Vân Chương đối hứa nhàn tự nhiên càng thêm tin một bề. Loại này tin một bề đã không cách nào dung chuyển. Tề Vương phi cũng không biết, Tô Vân Chương phải có nhiều tin một bề đồng cùng mới có thể cho thái tử phi tại Thái Cực Điện mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan qua sinh nhật yến. Cảnh Vương phủ, hậu viện. Cảnh Vương đang dương cung lắp tên, một cái tiếp một cái bạo chết nơi xa người bù nhìn đầu. Phía sau hắn bàn bên trên đang dùng tảng đá để ép một chương múa may theo gió thiết mời. Nhị ca. Tề Vương đi vào hậu viện, nhìn thấy bàn bên trên thiết mời, nói, chuyện ngươi cũng đã biết đi. Cảnh Vương không quay đầu lại, trong tay cung cứng đã kéo căng dây cùng, chuyện lớn như vậy, đầy thượng kinh thành người đều biết. Hứa nhàn muốn tại ngoài hoàng cung yến mở ngàn tịch, ta như thế nào lại không biết rõ. Dứt lời, siêu phi nhanh mà ra mũi tên, tựa như chớp giật hướng về xa xa người bù nhìn bay đi. Ba một tiếng, phát nổ người bù nhìn đầu. Cảnh Vương hài lòng buông xuống cung nỏ, sau đó xoay người lại tới bàn bên cạnh ngồi xuống. Nhị ca. Tề Vương nhìn về phía Cảnh Vương, hỏi, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Cảnh Vương cười ha hả nói, ta còn có thể thấy thế nào? Ngồi nhìn thôi. Tề Vương, hắn là thật không nghĩ tới, Cảnh Vương lúc này còn có thể nói đùa. Cảnh Vương tính cách cùng trước kia so sánh, thật đúng là thay đổi không ít, nếu là ngày trước hắn đã sớm mở miệng mắng to. Lao Tam. Cảnh Vương tới gần Tề Vương, chững chạc đàng hoàng thấp giọng nói, việc này khẳng định cùng Hứa Nhàn có quan hệ, ngươi nói hắn làm động tĩnh lớn như vậy, đến lúc đó hiện trường nhất định vô cùng hỗn loạn, chúng ta có phải hay không có thể đục nước béo cỏ. Lời này rơi xuống đất. Tề Vương đội vàng hướng về sau trở hồi, đôi mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Ha ha ha, Cảnh Vương lại là bỗng nhiên bật cười, ta đùa ngươi chơi, nhìn một cái ngươi sợ hãi đến cái dạng kia, ta đã nói cho ngươi, ta đem tiền đặt cược đều áp tại Bắc phạt phía trên. Nếu là có thể được liền được, nếu là không thể thắng, sau này ta tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần chúng ta không chết được, ngươi nói cùng lao đại bắt tay giảng hòa liền giảng hòa. Nói, hắn thở dài nói, kỳ thật Vương phi cũng tìm ta nói qua rất nhiều lần. Tề Vương bận bịu truy vấn, Vương phi nói như thế nào? Cảnh Vương cầm lấy một bên bầu rượu mánh rót, nàng nói mỗi ngày đều làm ác mộng, mơ tới Cảnh Vương phụ bị nghi loan vệ xét nhà, mơ tới chúng ta toàn gia bị bắt vào nghi loan tư đại lao. Tề Vương xấu hổ cười một tiếng, lão gia tử sẽ không như thế tuyệt tình, chỉ cần hắn tại một ngày, vậy thì tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dù sao tại lão gia tử trong lòng, vẫn là hy vọng huynh đệ chúng ta ở chung hòa thuận. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chương 461, hoàn toàn tương báo khi nào? 2, chương 461, hoàn toàn tương báo khi nào? 2, Cảnh Vương bất đắc dĩ nói, lão tam, kỳ thật ta cũng không phải tranh hoàng đế chi vị, ta chính là muốn hướng lão gia tử chứng minh, ta cũng được. Ngươi nói chúng ta áo cơm không lo, mỗi ngày theo đuổi là cái gì? Ta phiền nhất lão gia tử kia đã ưa thích nhưng có đôi khi lại chướng mắt ánh mắt của ngươi. Ta cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Nhìn ngươi thuận mắt thời điểm, đem ngươi nâng trong tay sợ rơi mất, đem ngươi ngậm trong miệng sợ tan, chờ hắn nhìn ngươi không vừa mắt thời điểm, kia nhìn ngươi phiền tựa như là một con chó, hắn có thể một cước cho ngươi đạp bay hai dặm. Tề Vương cười ha hả nói, kỳ thật cha không phải đối ngươi dạng này, hắn đối với người nào không đều như vậy sao? Lúc trước hắn đối lão đại không phải cũng giống như thế sao? Chúng ta nói thật, lão đại vì nước xử lý chính vụ, xem như lo lắng hết lòng, cần cù chăm chỉ đi. Kia lúc ấy lão gia tử không phải cũng không tin mặc hắn sao? Ta suy nghĩ, đây là lão gia tử đến vị không phải lưu lại di chứng, cho nên hắn sợ con cháu đời sau vì hoàng vị lẫn nhau tàn sát, lúc này mới vắng vẻ một chút ngươi, vắng vẻ một chút hắn, không thể để cho ngươi cảm giác được, hắn là quả thật đối ngươi tốt. Còn có chính là ngươi quá để ý những thứ này, ngươi nhìn ta ngày thường đều không hướng bên cạnh hắn chịu đựng. Nói, hắn nói sang chuyện khác, nói thật, thái tử phi sinh nhật yến ngươi có đi hay không a? Cảnh Vương gật gật đầu, ứng tiếng nói, đi a, sao có thể không đi đâu? Không đi không phải không cho lão gia tử mặt mũi sao? Ngươi yên tâm đi, ta hiện tại không có yếu ớt như vậy, cho dù lão gia tử ngày mai thoái vị, để cho lão đại kế vị ta đều có thể tiếp nhận. Nói, hắn thở dài nói, bất quá lão đại người này cũng điên rồi, hắn nói giảm béo liền giảm xuống tới, ta nghe nói hắn hiện tại thân thể phi thường tốt. Nguyên bản Cảnh Vương còn nghĩ chịu đựng Tô Vũ, bởi vì Tô Vũ quá mức mập mạp, thân thể không tốt. Nhưng Cảnh Vương không nghĩ tới, Tô Vũ vậy mà giảm béo thành công. Đây con mẹ nó phải gặp bao lớn tội a, đúng vậy a. Tề Vương phụ hòa nói, lão đại hiện tại vô cùng chú trọng dưỡng sinh, đoán chừng hắn hiện tại khỏe mạnh có thể đem hai chúng ta chịu chết. Ha ha ha, Cảnh Vương cao giọng cười to, lập tức đứng dậy, đi, hôm nay thiên không tệ, huynh đệ chúng ta hai người đi đi săn, thuận tiện uống rượu. Tề Vương đuổi theo Cảnh Vương, ta còn thực sự mấy hôm không có đánh qua săn. Hai ngày sau, thái tử phi sinh nhật yến. Tô Vân Chương là cho thái tử phi chúc thọ, đặc biệt khiến hôm nay nghỉ một ngày. Ngoài hoàng cung hơn ngàn bàn tiệc rượu từ lâu chuẩn bị tốt. Thượng kinh thành ưa thích tham gia náo nhiệt bách tính, nhao nhao đến đây cho thái tử phi chúc thọ. Đông cung, Thừa Ân điện. Thái tử phi đầu đội chín huy tứ phượng quan, thân mang màu xanh đậm sa la địch văn cựu đẳng đế áo, hất lên kim vân hà phượng văn khăn quàng vai, tựa như thiên tiên hạ phàm đồng dạng. Cảnh Vương phi cùng Tề Vương phi hai người tự mình đến đây cùng đi thái tử phi. Đây là trước kia chưa từng có hình tượng. Ai nha tỷ tỷ. Tề Vương phi tiến ra đón, trong mắt mang cười, ngươi hôm nay xuyên cái này thân thật là cực kỳ xinh đẹp, thật sự là ứng kia bài thơ, nói như thế nào tới. Cảnh Vương phi bận bịu nâng thái tử phi một cái khác cái cánh tay, phụ hòa nói, mây muốn y phục hoa tửng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng chú. Nếu không phải nhóm ngọc đỉnh núi thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Đúng đúng đúng. Cảnh Vương phi cười ha hả nói, chính là câu này, tỷ tỷ hôm nay chính là thiên tiên. Ha ha ha. Thái tử phi giống nhau thập phần vui vẻ, đa tạ hai vị muội muội khích lệ, thật sự là làm phiền các ngươi sáng sớm liền đến là ta bận rộn. Tề Vương phi bận bịu cười nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nói như vậy, đây đều là hẳn là, chúng ta là người một nhà. Cảnh Vương phi chỉ hướng một bên gương đồng, tỷ tỷ, ngươi mau tới chiếu chiếu, ngươi chính là toàn bộ sở quốc đẹp nhất mỹ nhân. Chương 462, Thái tử phi sinh nhật yến, 1, chương 462, Thái tử phi sinh nhật yến, 1, Hứa Nhàn. Lâm Thanh Thanh đứng tại cách đó không xa, nhìn về phía Cảnh Vương phi cùng Tề Vương phi, bất khả tư nghị nói, hai người bọn họ hôm nay là điên rồi sao? Làm sao lại bỗng nhiên đến đâu cùng, đối tỷ tỷ như vậy ân cần. Hứa Nhàn đôi lông mày ngưng lại, trầm ngâm nói, có thể là tại cho Cảnh Vương phủ cùng Tề Vương phủ mưu đường lui a. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Hứa Nhàn thản nhiên nói, ta nghĩ như thế nào, quyết định bởi bọn hắn làm thế nào, hôm nay cao hứng thời gian, không đề cập tới những này không vui lời nói. Lâm Thanh Thanh gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta trước hết đi Thái Cực Điện a, nhường hai vị vương phi bồi tiếp tỷ tỷ a, ta nhìn tỷ tỷ cũng là thật cao hứng. Đúng vậy a. Hứa Nhàn thở dài nói, tỷ tỷ và tỷ phu đều là mềm lòng người, nhất là đối nhà mình người. Dứt lời, Hứa Nhàn lôi kéo Lâm Thanh Thanh tay hướng Thái Cực Điện mà đi. Cùng lúc đó, ngoài hoàng cung lúc này đã bị chắn đến chật như nêm cối. Tuần phòng doanh cùng Kim Nô vệ đều ở bên ngoài duy trì lấy trật tự. Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh hai người thình lình ở trong đó. Bởi vì Hứa Nhàn đem giữ gìn phía ngoài hoàng cung trật tự gian khổ nhiệm vụ giao cho hai người bọn họ. Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh hai người kia là bận bịu thật quá mức. Các hương thân không nên trẻ lớn, này 1000 bản sau khi ăn xong, đến tiếp sau còn có, mỗi người các ngươi đều ăn bên trên, tuyệt đối sẽ không để các ngươi đói bụng rời đi. Đúng đúng đúng. Ai nếu là quấy rối, vậy nhưng đừng trách bọn ta không khách khí. Tại một đám Kim Nô vệ cùng tuần phòng doanh cố gắng hạ, hiện trường mới dần dần ổn định lại. Sau đó Kim Nô vệ bức tường người từ từ mở ra lỗ hổng, lục tục ngoe ngoe thả bách tính vào sân. Duy trì trật tự cũng không phải một cái đơn giản nhiệm vụ. Hoàng cung, Thẩm cung, Tô Vân Chương đang chờ Trần Hoàng hậu thay quần áo. Vậy hạ, Trần Hoàng hậu nói, hôm nay thái tử phi sinh nhật yến, thần thiếp cũng không cần mặc quá long trọng a. Tô Vân Chương khẽ gật đầu, vậy cũng được, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Nói, hắn hỏi, lão nhị nàng dâu cùng lão tam nàng dâu không tới sao?
Các nàng tới qua.
Trần Hoàng hậu giải thích nói, các nàng tới sớm, thỉnh an về sau liền đi đông cung, nói là nhìn xem thái tử phi bên kia có cần hay không trợ giúp, đi bồi thái tử phi.
Tô Vân Trương,
hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Hoàng hậu, cho là mình nghe lầm.
Ngươi
nói cái gì?
Tô Vân Trương sững sờ nhìn xem hoàng hậu, hỏi, ngươi nói Tề Vương phi cùng Cảnh Vương phi đi đông cung cho thái tử phi hỗ trợ?
Trần Hoàng hậu cười nói, thế nào?
Ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng được à?
Tô Vân Trương khẽ gật đầu, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Nói, trong lòng của hắn đúng là có mấy phần mừng thầm. Bởi vì Tề Vương phi cùng Cảnh Vương phi đi đông cung, khẳng định không đơn thuần là hai người bọn họ ý tứ. Cho dù là hai người bọn họ chủ trương, nhưng nếu là không có Cảnh Vương cùng Tề Vương gật đầu, hai người bọn họ khẳng định cũng không dám đi. Cho nên Tô Vân Trương cao hứng phi thường, bởi vì điều này nói rõ đông cung, Tề Vương phủ cùng Cảnh Vương phủ quan hệ trong đó có chỗ hòa hoãn. Loại này hòa hoãn có thể so sánh Tề Vương trên miệng nói, tới càng rõ ràng một chút. Thấy Tô Vân Trương âm thầm vui vẻ, Trần Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, Tề Vương phi cùng Cảnh Vương phi đi đông cung, cái này cho ngươi cao hứng đến dạng này.
Ngươi không hiểu.
Tô Vân Trương đứng dậy, trầm ngâm nói, mấy năm này chấm vẫn muốn hòa hoãn huynh đệ bọn họ quan hệ trong đó, mặc dù lão nhị ngoài miệng nói, nhưng làm sự tình nhưng như cũng là nhằm vào lão đại sự tình, bất quá hôm nay lại là nhường chấm thấy được hy vọng.
Nói, hắn thở dài nói, nếu như lão đại, lão nhị cùng lão tam quan hệ trong đó có thể giống như trước như vậy tốt, chấm chết đều nhắm mắt.
Chương 462, Thái tử phi sinh nhật yến 2, chương 462, Thái tử phi sinh nhật yến 2, Trần Hoàng hậu nói, thần thiếp nhìn lão nhị cùng lão tam trong khoảng thời gian này cũng là rất an tâm, không có lại cùng Hứa Nhàn lên cái gì xung đột.
Đúng vậy a.
Tô Vân Trương gật gật đầu, chấm hy vọng có thể duy trì.
Trần Hoàng hậu trấn an nói, bệ hạ ngươi yên tâm, thần thiếp tin tưởng bọn họ huynh đệ ở giữa có quay về tại tốt ngày đó.
Tô Vân Trương nghe vậy, không khỏi giơ lên ý cười, hy vọng đi.
Là đêm,
hoàng cung đèn đuốc sáng trưng.
Bận rộn một ngày, thái tử phi sinh nhật yến vừa mới bắt đầu.
Ngoài hoàng cung tiệc cơ động đã đi một đợt nối một đợt bách tính,
nhưng đến đây tham gia náo nhiệt bách tính vẫn như cũ nối liền không dứt.
Hứa Nhàn hiện tại thứ không thiếu nhất chính là tiền, cho nên hắn vẫn như cũ cung ứng lấy bách tính.
Cùng lúc đó, từng đóa lộng lẫy rực rỡ pháo hoa tại thiên không nở rộ.
Dân chúng một bên ăn tịch, một bên thưởng thức pháo hoa, được không khoái hoạt.
Hoặc,
nhiều như vậy pháo hoa, khẳng định lại là xuất từ Hứa công tử chi thủ.
Ta nghe nói lần này thái tử phi sinh nhật yến đều là Hứa công tử hướng bệ hạ đặc phê tại Thái Cực Điện cử hành.
Thái tử phi có như thế đệ thật tốt ta.
Đến,
chúng ta cạn thêm chén nữa.
Dân chúng vừa ăn vừa nói chuyện, nâng ly cạn chén, nâng chén liên tiếp.
Thái Cực Điện,
hoàng thân quốc thích và văn võ bách quan cũng đã nhao nhao ngồi xuống.
Hôm nay không còn là mỗi người một bàn nhỏ, mà là mấy người ngồi vây quanh tại một bàn lớn.
Trần Hoàng hậu, Thái tử phi, Tề Vương phi, Cảnh Vương phi cùng mấy vị công chúa ngồi vây quanh một bàn.
Tô Vân Trương, Tô Vũ, Tề Vương, Cảnh Vương cùng Hứa Nhàn đám người ngồi vây quanh một bàn.
Còn lại văn võ bá quan cũng riêng phần mình quanh bàn.
Tới tới tới.
Tô Vân Trương giơ ly rượu lên, trên mặt là không ức chế được cao hứng, hôm nay chấm con trai cả tức sinh nhật yến, chấm cao hứng.
Chúng ta không say không về.
Tô Vân Trương hôm nay cao hứng phi thường, không đơn thuần là cho thái tử phi làm lòng trọng sinh nhật yến,
chủ yếu nhất là Cảnh Vương, Tề Vương cùng Đông cung ở giữa quan hệ hòa hoãn.
Hứa Nhàn đám người bưng chén rượu lên, bệ hạ mời.
Sau đó đám người liền bắt đầu uống rượu, dùng nữa nói chuyện phiếm.
Cái này cho chuyện một chút, Tô Vân Trương liền đem chủ đề dẫn tới Bắc Phạt phía trên.
Bắc Phạt bây giờ chính là hắn hồn khiên mộng nhiễu, nhường hắn muốn ngừng mà không được chuyện.
Hứa tiểu tử,
Tô Vân Trương đã có 5 phần men say, nhìn xem Hứa Nhàn, hỏi, súng đạn tư hỏa pháo tạo như thế nào?
Chấp lần này muốn dẹp Yên Thảo Nguyên, vĩnh viễn trừ hậu họa.
Hứa Nhàn bận bịu ứng tiếng nói, vậy hạ yên tâm, đợi đến cuối năm, Bắc Phạt chi dụng hỏa pháo, chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu, chắc chắn sẽ không chậm trễ bệ hạ Bắc Phạt.
Tô Vân Trương hài lòng gật đầu, nhìn về phía Tô Vũ, thái tử gia, ngươi bên kia thuế ruộng chuẩn bị như thế nào?
Tô Vũ ứng tiếng nói, cha ngài yên tâm, binh bộ đến lúc đó sẽ cho Bắc Phạt đại quân thành lập ổn định lại bền bỉ hậu cần đường tiếp tế, đầy đủ ngài theo đầu xuân đánh tới thu được về, nhưng thu được về đại quân nhất định phải lập tức đường về, mùa đông thảo nguyên cũng không phải đùa giỡn.
Ngươi yên tâm.
Tô Vân Trương lòng tin tràn đầy nói, chớ ba lần Bắc Phạt, đối với Ô Hoàn bộ tộc vẫn là có hiểu biết, lần này chấm muốn bọn hắn toàn bộ đăng thành.
Nói, hắn lại nhìn về phía Cảnh Vương cùng Tề Vương, lão nhị lão tam, hai người các ngươi có thể chuẩn bị xong.
Cảnh Vương cùng Tề Vương nhìn lẫn nhau một cái, cao giọng nói, thời điểm chuẩn bị.
Tô Vân Trương cười ha hả nói, tốt, có cỗ tử sĩ khí.
Hứa Nhàn nhìn về phía Tô Vân Trương, hỏi, vậy hạ, ngài Bắc Phạt đánh hạ Thảo Nguyên về sau, định làm như thế nào đâu?
Tóm lại không thể cứ như vậy đảm bảo, nhường cái khác du mục bộ lạc di chuyển tới, tiếp tục quấy rối nước ta Bắc Cương à?
Lời này rơi xuống đất,
Tô Vân Trương không khỏi giật mình.
Ánh mắt của những người khác giống nhau rơi vào trên người hắn.
Cầu thúc canh,
chúc phát tài.
Chương 463, chưa nói chiến, trước nói thắng. 1. Chương 463, chưa nói chiến, trước nói thắng. 1. Hứa Nhàn lời nói, đột nhiên mọi người sững sờ.
Bọn hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn tính chất nhảy nhót vậy mà như thế chi lớn, đã đem chủ đề chuyển rời đến Thảo Nguyên quản lý bên trên.
Tô Vân Trương nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại hết sức cao hứng. Chưa nói chiến, trước nói thắng.
À tốt.
Hứa tiểu tử cố tự tin này sức lực đáng giá đại gia học tập.
Đã lời nói đến nơi đây, kia đại gia hỏa liền nói thoải mái.
Nói một chút chúng ta đánh hạ Thảo Nguyên về sau, phải làm thế nào quản lý?
Kỳ thật đối với chuyện này, triều đình thật đúng là chưa hề nghĩ tới trường kỳ hữu hiệu quản lý Thảo Nguyên phương pháp xử lý. Triều đình mục tiêu còn xây dựng ở khu trục hồ bắt phía trên. Đối với Thảo Nguyên, khẳng định vẫn là tiến hành khống chế, dù sao không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Cảnh Vương mở miệng, chậm rãi mà nói, người hồ không thành, trục cây rong mạc ư, lấy bộ lạc di chuyển làm chủ, không thể trồng trọt cũng không thể ở lâu, cho nên Thảo Nguyên tại ta Sở Quốc mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, đơn giản khống chế bộ lạc, thuần dưỡng chiến mã cùng súc vật mà thôi. Hứa Nhàn nhìn về phía Cảnh Vương hỏi, khống chế? Như thế nào khống chế? Có thể hữu hiệu khống chế bao lâu thời gian? Cảnh Vương nói thẳng, tự nhiên là trường kỳ trú quân. Tiền triều chín biên hoang phế, chúng ta có thể trọng trấn chín bên cạnh, uy hiếp Thảo Nguyên bộ lạc. Chín bên cạnh. Hứa Nhàn nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, Cảnh Vương già, ngươi biết tiền triều chín bên cạnh hàng năm muốn tiêu hao nhiều ít lương thảo sao? Cái này Cảnh Vương ngáp úng, hắn thật đúng là không có kỹ càng nghiên cứu qua. Tô Vũ xen vào nói, 900 vạn thạch lương thảo. Chín bên cạnh hàng năm tiêu hao lương thảo là 900 vạn thạch. Trường kỳ như thế, đối với triều đình tài chính mà nói là gánh nặng cực lớn. Tề Vương đôi lông mày khẽ nhếch, nói, không phải có thể khai khẩn quân đồn làm dịu tài chính áp lực sao? Quân đồn có thể duy trì mấy năm? Hứa Nhàn hỏi ngược lại, ở trong đó sẽ sinh sôi nhiều ít tham ô mục nát. Từ xưa đến nay, triều đình có thể tổng quân đồn bên trong thu hoạch nhiều ít lương thảo? 3 năm 5 năm vẫn được, thời gian lại dài chỉ sợ lại sẽ xuất mấy cái đuôi to khó vây đại tướng nơi biên cương. Nghe nói lời này, mọi người đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn đầy trong đầu đều là bất phạt, thật đúng là không nghĩ tới sai như vậy chuyện. Tô Vũ lại là rất cảm thấy vui mừng, bởi vì đây cũng là hắn thường xuyên suy nghĩ vấn đề. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Sang năm Tô Vân Chương ngự giá thân trình, xuất lĩnh đại quân hướng về Thảo Nguyên gạo thét mà đi, sau đó lại gạo thét mà quay về. Tô Vân Chương cả đám sát thực thống khoái, nhưng lưu cho Tô Vũ chính là cái gì? Là một mảnh lại một mảnh cục diện rối rắm. Cảnh Vương nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt không thành? Đương nhiên. Hứa Nhàn bưng rượu lên ngọn uống một hơi cạn sạch, không như toàn cục người không đủ như một bực. Chúng ta Bắc Phạt không phải ra trường thành đi săn, không phải đơn giản đem Ô Hoàn khu trục tới Mạc Bắc, người ta có chân, người rút quân người ta lại trở về, ngươi làm sao bây giờ? Tô Vân Chương tán đồng gật đầu, chấm cho rằng Hứa tiểu tử nói đúng vô cùng, không như toàn cục người không đủ như một bực. Không có cân nhắc Thảo Nguyên lâu dài quản lý, đúng là chúng ta sơ sẩy. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, nói, không bằng ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi. Hứa Nhàn nói, vậy hạ, hôm nay đều uống rượu, mà lại là tỷ tỷ của ta sinh nhật yến, không phải chúng ta ngày mai bàn lại. Ngược lại khoảng cách Bắc Phạt còn có một đoạn thời gian, chúng ta nhất định có thể làm ra đến một bộ tiến hành hữu hiệu quản lý biện pháp. Tô Vũ phụ hòa nói, cha, ta cho rằng Hứa Nhàn nói rất đúng, hôm nay tất cả mọi người đã uống rượu, vẫn là đừng lại bàn luận quân chính. Thì tốt. Chương 463, chưa nói chiến, trước nói thắng, 2, chương 463, chưa nói chiến, trước nói thắng, 2, Tô Vân Chương bưng chén rượu lên, vậy chúng ta liền uống rượu. Hôm nay không say không về. Lâm Bản, Trần Hoàng Hậu, Thái Tử Phi, Tề Vương Phi, Cảnh Vương Phi cùng Lâm Thanh Thanh đám người giống nhau tán gẫu. Đối với Lâm Thanh Thanh, trong điện nữ quyến là phi thường hâm mộ. Nàng có thể có tư cách cùng Hoàng Hậu, Thái Tử Phi cùng Vương Phi một bàn. Cái này đủ để chứng minh Hoàng thất đối nàng tán thành. Cái này cũng đủ để chứng minh Hứa Nhàn bây giờ tại triều đình lực ảnh hưởng cùng Tô Vân Chương đối với hắn tin một bề. Thanh Thanh, Trần Hoàng Hậu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, mặt lộ vẻ ý cười, bản cung nghe nói ngươi cùng Hứa Nhàn hôn kỳ chậm trễ. Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, không sai, hắn nói thời gian quá mức vội vàng, chờ bác phạt khải hoàn về sau lại xử lý cũng không muộn. Trần Hoàng Hậu ứng tiếng nói, không sai, Hứa Nhàn bây giờ thật là triều đình trụ cột, chỗ nào đều không thiếu được nhường hắn xuất lực, bệ hạ thường xuyên cùng bản cung nói, Hứa Nhàn chính là Sở Quốc phúc tướng, hai năm này hắn nhưng là cho triều đình giải quyết rất nhiều phiền toái. Lâm Thanh Thanh bận bịu cười nói, đều là bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương nâng đỡ, kia là hắn có bản lĩnh. Trần Hoàng Hậu nói, quay đầu nhìn về phía Thái Tử Phi, bản cung nghe nói Hứa Nhàn muốn theo bệ hạ bắc phạt, ngươi có chút không bỏ. Thái Tử Phi nghe vậy, thở dài nói, mẫu hậu, ngài biết năm đó cha hắn nói. Thái Tử Phi đôi mắt có chút phím hồng, bản cung làm sao lại không biết rõ. Trần Hoàng Hậu kéo Thái Tử Phi tay, nhưng nam nhi tốt chỉ ở bốn phương, ngươi cản là ngăn không được, Sở Quốc giang sơn không phải liền là một đời lại một đời người vất vả nỗ lực mới lấy được sao? Kỳ thật Hứa Nhàn có thể đi, bệ hạ cao hứng phi thường, bởi vì hắn năng lực mạnh, nhiều chủ ý, nhiều khi có thể phát huy ra không tưởng tượng được thực lực. Cho nên theo bản cung nhìn, ngươi không cần ngăn cản, huống hồ Hứa Nhàn là ngươi thân đệ đệ, ngươi đối với hắn chẳng lẽ còn không có lòng tin sao? Hai năm này Hứa Nhàn thành quả ngươi là có thể nhìn thấy. Thái Tử Phi ngăn cản Hứa Nhàn chuyện này, cung trong đều biết. Nguyên bản Trần Hoàng Hậu không muốn lẫn vào, giống như nàng nhất định để Hứa Nhàn bắc phạt đồng dạng. Nhưng Hứa Nhàn, Tô Vũ cùng Tô Vân Chương đều tán thành chuyện này, cho nên nàng cũng chỉ đánh ra mặt thuyết phục. Đúng vậy a tỷ tỷ. Lâm Thanh Thanh đi theo khuyên giải nói, Hứa Nhàn theo quân bắc phạt, ta sẽ bảo hộ ở bên cạnh hắn, chắc chắn sẽ không nhường hắn nhận bất kỳ một chút tổn thương, chẳng lẽ tỷ tỷ đối ta còn không có lòng tin sao? Thái Tử Phi khẽ gật đầu, kỳ thật ta biết, ta là ngăn không được hắn, hắn dù sao đã lớn lên, có chính hắn ý nghĩ, hơn nữa đây là vì nước chinh chiến, ta cái này làm Thái Tử Phi lại như thế nào có thể ngăn cản? Ta chỉ là có chút không bỏ mà thôi. Trần Hoàng Hậu cười cười, chỉ là bắc phạt mà thôi, không dùng đến thời gian một năm liền sẽ trở về. Tề Vương Phi bận bịu bưng rượu lên ngọn, cười tủm tỉm nói, đúng nha, tỷ tỷ không cần suy nghĩ nhiều, kia để chúng ta cầu chúc bắc phạt đại quân thắng ngay từ trận đầu, đại thắng mà quay về. Sau đó đám người nhao nhao đem chén rượu nâng lên. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Thái Tử Phi cái này thịnh đại sinh nhật tiến kết thúc. Văn võ bá quan cùng yến thỉnh các tân khách ai đi đường đấy. Thái tử phi tự nhiên là cao hứng phi thường, nàng có thể là cái thứ nhất có thể ở chủ điện xử lý sinh nhật yến thái tử phi. Yến hội kết thúc sau, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người tay cầm tay trong hoàng cung tản bộ. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh nói, tỷ tỷ vừa rồi đã cho phép ngươi bắc phạt, là hoàng hậu nương nương giúp đỡ thuyết phục. Hứa Nhàn kinh ngạc nói, thật vậy? Ta an tâm. Lâm Thanh Thanh đuôi lông mày ngưng lại, nhưng ta cảm giác tỷ tỷ cấp tốc tại áp lực, nàng trong đáy lòng vẫn là không đồng ý ngươi theo quân bắc phạt, nàng sợ căn bản cũng không phải là Ô Hoàn, mà là Cảnh Vương cùng Tề Vương. Hai người bọn họ quỷ kế đa đoan, ai biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Chương 464, nếu là có cái nào cung nữ tới, chúng ta liền bắt nàng cùng một chỗ. Một, chương 464, nếu là có cái nào cung nữ tới, chúng ta liền bắt nàng cùng một chỗ. Một, nghe Lâm Thanh Thanh lời nói, Hứa Nhàn khẽ gật đầu, ta đây tự nhiên biết, hôm nay Tể Vương phi cùng Cảnh Vương phi như thế cho tỷ tỷ xung xoe, ai biết là tại tìm cho mình đường lui, vẫn là làm ta buông lòng cảnh giác. Chỉ có điều ta cảm giác để cho ta buông lòng cảnh giác ý tứ không lớn. Lâm Thanh Thanh nhặt tiền trên mặt đất một cây cành liễu, cũng là Cảnh Vương cùng Tể Vương trong tay ngươi nhiều lần ăn thiệt thòi, bọn hắn hẳn phải biết ngươi không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt, ta vốn cho rằng hôm nay tỷ tỷ sinh nhật yến hỗn loạn, Cảnh Vương sẽ mượn cơ hội sinh sự đâu, không nghĩ tới hắn cũng là thật đàng hoàng. Ta cũng quan sát. Hứa Nhàn ứng tiếng nói, hắn cùng Tể Vương bây giờ đôi mắt bên trong đều không có loại kia chơi liều nhi, ta đoán chừng bọn hắn hẳn là đem tiền đặt cược tất cả đều bắt giữ lấy bắc phạt phía trên. Lâm Thanh Thanh đứng tại chỗ, hỏi, vậy bọn hắn nếu là bại đâu? Cảnh Vương ta khó mà nói. Hứa Nhàn trầm ngâm một lát, nói, nhưng ta cảm giác Tể Vương tỷ lệ lớn sẽ đi liền tiền, ta cảm giác hắn đã dày vào đủ, hơn nữa nhìn không đến cái gì hy vọng. Còn nữa nói, ngươi nhìn bây giờ cả triều văn võ đối ngã tả phu thái độ, Cảnh Vương cho dù tại bắc phạt bên trong là công đầu, kia cho ăn bệ bụng cũng chính là một cái đại tướng quân. Văn võ bá quan đặt vào ngã tả phu như thế nhân quân không ủng hộ, đi ủng hộ Cảnh Vương cái kia là đoạt hoàng vị cơ quan tính toán phiên vương. Kỳ thật Hứa Nhàn bây giờ đối Tô Vũ là phi thường có lòng tin. Mặc dù trước kia Tô Vũ gặp chèn ép, nhưng cái này thái tử ra thật là không phải ăn chay, ân uy tình thì, trị quốc có phương pháp, văn võ bá quan đều tin phụ. Lâm Thanh Thanh gật gật đầu, trong lòng ngươi có phổ liền có thể, ngươi lời còn chưa dứt. Hứa Nhàn đỗng nhiên một tay lấy Lâm Thanh Thanh bế lên. Ai? Lâm Thanh Thanh trong lòng cả kinh, nội giận nói, ngươi đang đổ tử muốn làm gì? Hứa Nhàn ôm Lâm Thanh Thanh hướng một bên thiên điện bên trong chạy tới, đợi đến địa phương ngươi sẽ biết. Lâm Thanh Thanh gương mặt xinh choáng, thẹn thùng nói, ngươi phải chết Hứa Nhàn, đây là hoàng cung, đợi chút nữa bị người thấy được. Yên tâm đi. Hứa Nhàn cười ha hả nói, cái địa phương này ta đã quan sát qua, không người đến, nếu là có cái nào cung nữ tới, chúng ta liền bắt nàng cùng một chỗ. Lâm Thanh Thanh nổi giận nói, ngươi đang đồ tử, đầu óc ngươi bên trong suốt ngày nghĩ đều là thứ gì đồ vật loạn thất bát ao. Hoàng cung, thẩm cung. Tô Vân Chương nằm tại giường nằm bên trên, lật qua lật lại ngủ không được. Trần Hoàng hậu hỏi, thế nào bệ hạ, có tâm sự? Tô Vân Chương chau mày, trầm ngâm nói, vừa rồi trên bàn rượu, Hứa Nhàn kia một phen nhường chấm dù sao ngủ không được. Trần Hoàng hậu cười nói, Hứa Nhàn còn nói chuyện gì? Tô Vân Chương ngồi dậy, nói thẳng, hắn hôm nay tại trên bàn rượu hỏi chấm, đem Ô Hoàn khu trục tới Mạc Bắc về sau, như thế nào quản lý Thảo Nguyên, hắn lần này cùng chấm hỏi ngộ. Trần Hoàng hậu nghi ngờ nói, chút chuyện này còn có thể làm khó bệ hạ ngài? Cái này thật đúng là không phải một chút việc. Tô Vân Chương giải thích nói, Thảo Nguyên vấn đề, từ xưa đến nay đều là nan đề, bởi vì cái gọi là không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác, hơn nữa bọn hắn bản mặt nhọn kia ngàn năm không thay đổi, ngươi quốc gia thời gian hùng mạnh, kia cái gì sự tình đều không có, người ta hướng ngươi cúi đầu xưng thần, hàng tháng tiến cống. Nhưng chờ ngươi suy yếu lâu ngày về sau, bọn hắn trở mặt liền không nhận người, chỉ huy xuôi nam liền để ngươi Trung Nguyên sinh linh đồ thán, ngũ hồ loạn hán giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ khắc sâu sao? Cho nên làm sao chữa Lý Thảo Nguyên thật đúng là một cái vấn đề lớn. Trần Hoàng hậu cho Tô Vân Chương rót chén nước, Hứa Nhàn nếu là hỏi như vậy, khẳng định là có biện pháp tốt, hắn nói thế nào? Tô Vân Chương lắc đầu, hắn không nói, nói hôm nay uống rượu không thanh tỉnh, ngày mai bàn lại. Trần Hoàng hậu nói, kia ngày mai bệ hạ hỏi lại chính là, thần thiếp đoán chừng hắn có thể có biện pháp tốt. Chương 464, nếu là có cái nào cung nữ tới, chúng ta liền bắt nàng cùng một chỗ. 2, chương 464, nếu là có cái nào cung nữ tới, chúng ta liền bắt nàng cùng một chỗ. 2, Tô Vân Chương thuận thế nằm đến giường nằm bên trên, nói không sai, kia ngày mai hỏi lại. Trần Hoàng hậu vừa muốn nói chuyện, Tô Vân Chương đã tiếng ngáy nổi lên một phía. Trần Hoàng hậu trên mặt bất đắc dĩ, lúc này sắp hoàng đế trung quy là giả. Hôm sau, Hứa phủ, phòng trước, Từ Chí Thành cùng Liêu Tịch Nhan hai người tới trong sảnh, ra mắt công tử. Hai người bọn họ là theo Giang Nam mà đến, hôm nay tới đây trừ báo cáo công tác bên ngoài, còn có bố cục thượng ly quốc. Sở quốc phát triển càng lúc càng lớn, sau này cần tài chính chi tiêu càng ngày càng nhiều. Hứa Nhàn khẳng định là muốn trợ giúp tỷ phu trắng trợn kiếm tiền, phụ cấp tài chính. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không cần đa lễ, các ngươi đều ngồi đi, Từ Chí Thành trước nói. Từ Chí Thành vái chào lên nói, khởi bẩm công tử, bây giờ Từ gia bằng vào chức tạo cục cùng đường nghiệp, đã đưa thân Giang Nam môn phiệt liệt kê, duyên hải ra qua chúng ta cũng đã bắt được liên lạc, đồng thời nện lấy trọng kim, cùng Từ gia tiến hành chiều sâu hợp tác. Từ gia cửa hàng trải rộng Giang Nam các quận. Rất tốt. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, ngươi nhất định phải tận khả năng nhiều tìm hiểu ra qua tình báo, chờ triều đình chuẩn bị uy quân quét sạch mà ra thời điểm, tình báo của các ngươi chính là chuẩn bị uy quân ánh mắt, chúng ta muốn hoàn toàn tiêu diệt ra qua, sau đó giải trừ cấm biển, sau này chúng ta còn muốn tổ kiến thương đội của mình tiến hành trên biển mậu dịch, những này ngươi đều phải có chỗ chuẩn bị. Từ Chí Thành chắp tay nói, đi trước minh bạch. Nói, hắn tiếp tục nói, Liêu Đông phương hướng, công tử kế sách giống nhau vô cùng thành công, bây giờ Liêu Đông đã tăng lớn củ cải đường cùng tê dại trồng trọt số lượng, lương thực trồng trọt số lượng đang không ngừng giảm bớt, càng ngày càng ỷ lại theo Sở Quốc nhập khẩu lương thực, ty chức đoán chừng không ra 2 năm, chúng ta liền có thể khống chế toàn bộ Liêu Đông lương thực, đến lúc đó bọn hắn bất quá là công tử trên tất một miếng thịt. Hứa Nhàn ứng tiếng nói, Liêu Đông tiếp tục làm từng bước tiến hành kế hoạch, Thượng Ly Quốc phương hướng chuyện ngươi cũng hiểu rõ. Từ Chí Thành nói, ty chức đã hiểu rõ. Hứa Nhàn giải thích nói, vậy ngươi tự mình đi một chuyến Thượng Ly Quốc, đem tiền trang xây dựng tốt, đem Vĩnh Hưng Thương hội chi nhánh ngân hàng xây dựng tốt, thuận tiện lôi kéo có thể dùng quyền quý, là sau này kế hoạch làm chuẩn bị. Từ Chí Thành chắp tay, ty chức lĩnh mệnh. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía Liêu Tịch Nhan, hỏi, Tịch Nhan, ngươi bên kia có cái gì khó khăn sao?
Tạm thời không có.
Liêu Tịch Nhan ứng tiếng nói, bây giờ đầu tư đi đã đầu tư lớn nhỏ thương nhân, cùng xuống dốc sĩ tộc gần trăm người, mặc dù hao tổn của cải to lớn, nhưng hiệu quả cũng tương đối khá, dệt nghiệp, tơ dệt nghiệp, xuất bản nghiệp, thương nghiệp vận chuyển nghiệp, cầm cố nghiệp cùng hiệu đổi tiền, cũng có đọc lướt qua, sau đó lấy được không tệ thành quả. Hứa Nhàn gật gật đầu, phi thường tốt, đầu tư của ngươi đi là ta sau này tiến hành Giang Nam cải cách mấu chốt khâu, ta muốn nhất hô mạch đứng, nhường những cái kia sĩ tộc muốn thiệt, không có bất kỳ cái gì thở dốc chỗ trống, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Liêu Tịch Nhan ánh mắt kiên định, công tử yên tâm, bây giờ chúng ta người cùng sản nghiệp đã trải rộng Giang Nam các nơi, hiện nay tấm lưới này đang không ngừng mở rộng. Từ Chí Thành cùng Liêu Tịch Nhan hồi báo, khiến Hứa Nhàn hết sức hài lòng. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn không chức quản, nhưng hắn hàng năm đối Vĩnh Hưng Thương hội cùng đầu tư làm được đầu nhập là to lớn. Bất quá công tại lập tức, lợi tại thiên thu. Hứa Nhàn không động thì thôi, động thì nhường Giang Nam môn phiệt sụp đổ. Cái gì trang viên, cái gì ruộng đồng, cái gì bộ khúc, cái gì tá điện. Hứa Nhàn để bọn hắn toàn diện giải tán, bọn hắn sau này chỉ có thể kinh doanh thương nghiệp bên ngoài, đừng nghĩ lại đem không bất kỳ tài nguyên. Hứa Nhàn hiện tại cũng có chút bội phục mình, hắn là tỷ phú thật thao nát tâm. Sau đó Hứa Nhàn, Từ Chí Thành cùng Liêu Tịch Nhan ba người lại thương nghị chút chi tiết vấn đề. Chương 465, Hứa Nhàn cho hoàng đế cùng quyền thần lên lớp, 1, chương 465, Hứa Nhàn cho hoàng đế cùng quyền thần lên lớp, 1, buổi trưa qua đi. Hứa Nhàn bị Tô Vân Chương gọi vào hoàng cung. Hắn tối hôm qua cũng là rất sung sướng, Tô Vân Chương lại là kém chút một đêm chưa ngủ. Bởi vì Tô Vân Chương đống nhiên phát giác, Thảo Nguyên trưởng kỳ quản lý ý nghĩa, khả năng so tiến đánh Thảo Nguyên ý nghĩa còn một lớn. Nếu thật là Hứa Nhàn lời nói, bọn hắn đem Thảo Nguyên đánh xuống bỏ mặc không quan tâm, kia Ô Hoàn sớm muộn phải trở về. Nội các, tiền điện, Tô Vân Chương, Tô Vũ, Cảnh Vương, Tề Vương, Tư Mã Nam Thần, Tiêu Ôn Mậu một đám quyền thần tất cả đều ở đây. Bọn hắn buổi sáng đã đơn giản thương nghị qua biện pháp, cho nên buổi chiều đem Hứa Nhàn gọi tới, đại gia hỏa trao đổi ý kiến. Tô Vân Chương nghĩ đến nếu là trực tiếp áp dụng Hứa Nhàn phương pháp xử lý, có thể hay không lộ ra đại gia hỏa quá vô năng. Mặc dù hắn còn không biết Hứa Nhàn có biện pháp nào, nhưng Tô Vân Chương có dự cảm, Hứa Nhàn chẳng những có biện pháp, hơn nữa còn là làm cho người vỗ tay bảo hay biện pháp tốt. Hứa Nhàn ngồi xuống, Tô Vân Chương liếc nhìn đám người, trầm ngâm nói, Hứa Nhàn đã tới, hôm nay có quan trưởng kỳ hữu hiệu quản lý Thảo Nguyên nghị sự, chính thức bắt đầu. Sang năm liền phải bắt phạt, chúng ta vẫn còn chưa lấy ra một bộ hữu hiệu quản lý Thảo Nguyên biện pháp, xác thực vô cùng hoang đường. Đầu tiên chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một chút, nếu như chúng ta chiến thắng Ô Hoàn bộ tộc, đem bọn hắn xua đuổi tới Mạc Bắc, như thế nào trưởng kỳ hữu hiệu đối Thảo Nguyên bộ lạc tiến hành khống chế. Nói, hắn nhìn về phía Tề Vương, Lão Tam, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Tề Vương chậm rãi mở miệng, đầu tiên là đối quy thuận bộ lạc tiến hành sắc phong, sau đó điều động quan lại hiệp đồng quản lý, sau đó lấy thông gia phương thức, tăng cường triều đình cùng bộ lạc quan hệ trong đó, khiến Thảo Nguyên bộ lạc tiến hành trưởng kỳ quy thuận. Tô Vân Chương nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, Hứa Nhàn, ngươi cho rằng như thế nào? Không ổn. Hứa Nhàn hừ lạnh nói, cái này đều niên đại gì? Hơn nữa chúng ta là phe thắng lợi, còn muốn chúng ta cùng Thảo Nguyên bộ lạc tiến hành thông hôn. Hơn nữa sắc phong khả hãn, điều động quan lại hiệp đồng quản lý, những này cũ dích phương pháp xử lý, có sự chứng giám, không một thành công. Ta cho rằng, Thảo Nguyên bộ lạc mặt ngoài phụ thuộc không có ý nghĩa, bởi vì đây là lỏng lẻo quy thuận, không có chạm đến bọn hắn xã hội kết cấu, này sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Sở quốc mạnh thì bọn hắn hàng tháng tiến cống. Sở quốc không mạnh bọn hắn sẽ lập tức giết hán quan sau đó chỉ huy xuôi nam. Cho nên đối Thảo Nguyên bộ lạc hữu hiệu nhất khống chế chính là đem bọn hắn bộ lạc đánh tan, chia thành tốt nhỏ. Chúng ta muốn đem toàn bộ Mạc Nam Thảo Nguyên chia làm 100 cờ, mỗi cái cờ quy hoạch cố định đồng cỏ, khác biệt cờ ở giữa nghiêm cấm vi phạm, bên trong thiết trí cờ giải, các cờ không có tuyên chiến cùng kết minh quyền lực, kẻ trái lệnh trạm cờ giải, gọt cờ gây dựng lại. Loại này họa địa vi lao quản lý biện pháp, có thể hoàn toàn kết thúc du mục bộ lạc lưu động uy hiếp cùng bộ lạc thống nhất uy hiếp. Sau đó chúng ta lại phái trưởng lại đóng quân tới các cờ hiệp trợ quản lý, cho bọn hắn nhất định tự trị quyền, nhưng vẫn là từ triều đình thẳng đứng quản lý, triều đình nắm giữ tuyệt đối quyền uy, sau đó lại tại trong Thảo Nguyên thành lập trọng trấn, tổng lĩnh trăm cờ lớn nhỏ công việc, giám sát các cờ thuế má cùng điều động. 100 cờ lẫn nhau không lệ thuộc, cách cục cái giang lược, cực lớn suy yếu đoàn kết của bọn họ cảm giác, bọn hắn cho dù muốn phản, chỉ sợ cũng không đủ tinh lực cùng năng lực. Hơn nữa mấy cái bộ lạc tách ra làm 100 cờ, bọn hắn điểm này thế lực, triều đình quân trong nháy mắt có thể diệt, đã là không đủ gây sợ, không thành được tai họa. Lời này rơi xuống đất, nội các đám người nhao nhao gật đầu. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đôi mắt bên trong cũng không khỏi phát ra ánh sáng. Mặc dù hai người bọn họ không nguyện ý thừa nhận. Chương 465, Hứa Nhàn cho hoàng đế cùng quyền thần lên lớp 2, chương 465, Hứa Nhàn cho hoàng đế cùng quyền thần lên lớp 2, nhưng Hứa Nhàn biện pháp này xác thực so khiến Thảo Nguyên bộ lạc trực tiếp phụ thuộc mạnh hơn rất nhiều. Đem mấy cái cỡ lớn bộ lạc tách ra làm 100 cờ cố định tại Thảo Nguyên các đồng cỏ, cái này tương đương với theo trên căn bản tan rã thảo nguyên bộ lạc. Chia để trị hiệu quả sát thực muốn càng lý tưởng. Vừa rồi Tề Vương nói tới lỏng lẻo quản lý, tại triều đình suy yếu lâu ngày về sau, thảo nguyên bộ lạc lập tức liền sẽ trở mặt, đây là có sự chứng giám. Đem thảo nguyên chia làm 100 cờ, chia để trị. Tô Vân Trương không khỏi gật đầu, đây đúng là một cái khó được biện pháp tốt, chỉ là ta sợ quốc cần ra đại lượng còn lại. Bất quá nhắc tới cũng là, lại muốn mất việc, lại muốn trị lý tốt, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Nói, hắn nhìn về phía Tô Vũ hỏi, lão đại, ngươi cứ nói đi. Tô Vũ ứng tiếng nói, nhi thần cho rằng Hứa Nhàn cái này phân chia trăm cờ, cố định đồng cỏ, chia để trị phương pháp xử lý có thể thực hiện, có thể để chúng ta đối thảo nguyên nắm giữ tuyệt đối chi phối lực. Cái khác quan lại nhau nhau phụ họa. Từ trước mắt mà nói, xác thực không có so Hứa Nhàn biện pháp này tốt hơn quản lý phương thức. Hứa Nhàn 10 phần tự tin, bởi vì hắn những biện pháp này không phải nói mỏ, đều là có sự chứng giám. Tô Vân Trương tiếp tục nói, Hứa Nhàn, ngươi nói trùng kiến chín biên hòa tại thảo nguyên đại lượng chú quân quân sự chi phí quá lớn, vậy ngươi có hay không những biện pháp khác? Chuyện này hắn cũng muốn. Đã hắn đã chỉ huy bắc thượng, đem ô hoàn cho đuổi, vậy hắn lại lấy hàng năm 900 vạn thạch một cái giá đại phụng dưỡng biên cương, cuộc chiến này đánh còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên Tô Vân Trương kỳ thật cũng không đồng ý đúc lại chín bên cạnh, huống hồ còn có phiên trấn cắt cứ nguy hiểm, đây chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hứa Nhàn giải thích nói, biện pháp tốt nhất khẳng định là lấy gì chế gì, thảo nguyên bộ lạc thiệt chiến, chúng ta không cần thiết bài xích, hoàn toàn có thể đem bọn hắn thu nạp tới ngũ quân doanh ở trong, tiến hành gây dựng lại, dạng này đã suy yếu thảo nguyên bộ lạc quân sự tiềm lực, lại tăng mạnh quân ta chiến lực, quân ta muốn đánh cầm còn có rất nhiều, bọn hắn có thể làm tiên phong. Thảo nguyên chủ quân, giống nhau lấy sở quân thêm thảo nguyên binh tình thế tiến hành pha trộn, chỉ cần chúng ta lần này kế hoạch tốt, đem ô hoàn toàn bộ lưu tại mặt nam, kia toàn bộ thảo nguyên có cái 3 vạn quân đủ để trấn thủ, 1 vạn đóng giữ bắc cương, 1 vạn đóng giữ tây cương, còn lại 1 vạn trấn thủ trăm cờ, đến lúc đó thảo nguyên đều có thể phụng dưỡng cái này 3 vạn chủ quân, chúng ta làm gì lại dùng hàng năm 900 vạn thạch lương thực đi phụng dưỡng chín bên cạnh đâu. Lời này rơi xuống đất. Đừng nói những người khác, Cảnh Vương cùng Tề Vương đều cảm giác Hứa Nhàn âm hiểm. Hắn theo thảo nguyên mộ binh, sau đó nhường thảo nguyên binh xung làm tiên phong, quả thực là phát rồ. Nhưng đây quả thật là có thể suy yếu thảo nguyên quân sự tiềm lực. Hứa Nhàn người này thật sự có một bộ. Ha ha ha. Tô Vân Trương cao hứng không ngậm miệng được, tốt. Nói rất hay. Người nói tiếp. Nội các cái khác quan lại đều là không khỏi tán thưởng. Vẫn là Hứa công tử phương pháp xử lý tốt lắm, hắn đến tột cùng là thế nào suy nghĩ ra được đâu. Hứa Nhàn biện pháp này hạ bút thành văn, thật giống như hắn thí nghiệm qua lại thành công đồng dạng, thật là khiến người khó hiểu. Ta còn thực sự là có chút mong đợi, xem ra chúng ta lần này thật có thể trưởng kỳ hữu hiệu quản lý thảo nguyên. Thái tử gia có phúc nha. Hứa Nhàn thật đúng là thượng tiên phái xuống tới phúc tướng a. Cái khác quan lại nghị luận ở Mỹ, không chút gì keo kiệt tán dương lấy Hứa Nhàn. Hứa Nhàn tiếp tục nói, mới là chế độ chính trị cùng quân sự quản lý, sau đó chúng ta lại đến nói một chút kinh tế. Đại gia tuyệt đối không nên xem nhẹ kinh tế vĩnh viễn là khống chế một cái dân tộc tốt nhất thủ đoạn, thảo nguyên bộ lạc cũng giống như thế. Cầu thúc canh. Chúc phát tài. Chương 466, thế nào nhường một mình hắn có nổi. Một, chương 466, thế nào nhường một mình hắn có nổi. Một, nội các. Hứa Nhàn liếc nhìn đám người, tiếp tục nói, đầu tiên chúng ta muốn khống chế bên trong thảo nguyên hồ chứa nước làm muối cùng đồ sắt, nhường dân chăn nuôi lấy ra lông, súc vật cùng ngựa chờ đổi lấy sinh hoạt vật tư, hình thành dân chăn nuôi đối triều đỉnh kinh tế tính ỉ lại. Sau đó từ triều đỉnh tại các cờ ở giữa thiết trí thị trường, dân chăn nuôi có thể tại trong chợ tiến hành giao dịch. Dân chăn nuôi nguyên bản liền không giàu có, thông qua nghiền ép phương thức của bọn hắn, để bọn hắn tiến hành triều cống, chỉ có thể làm sâu thêm thảo nguyên dân chăn nuôi cùng triều đỉnh ở giữa mâu thuẫn. Lời này rơi xuống đất. Tô Vân Trương gật đầu liên tục, Hứa Nhàn nói 10 phần có lý, nhưng chính trị, quân sự cùng kinh tế đều là cổ tay, không cách nào khiến thảo nguyên dân chăn nuôi cùng sở quốc chân chính dung hợp, cho nên chúng ta có phải hay không còn muốn tăng cường đối bọn hắn văn hóa khống chế, tỉ như cấm chỉ hồ phụ, hồ lời nói yêu cầu bọn hắn học tập chữ Hán, nói Hán ngữ. Hứa Nhàn lắc đầu, trầm ngâm nói, có thể đối thảo nguyên dân chăn nuôi tiến hành Hán hóa, tỉ như triều đình thuê tiên sinh dạy học tới các cờ giáo sư dân chăn nuôi hài đồng, nhưng không cần cấm chỉ hồ phụ cùng hồ lời nói, mà là thông qua Hán dân cùng dân chăn nuôi thông hôn phương thức, xúc tiến huyết thống dung hợp, tăng cường quốc gia tán đồng cảm giác, cái này cần lâu dài hòa bình diễn biến. Tô Vũ nghe vậy, nói, Hứa Nhàn, ý của ngươi chính là không cần đơn phương áp chế dân chăn nuôi, mà là muốn để dân chăn nuôi cùng Hán tộc tiến hành dung hợp, hình thành một cái chỉnh thể. Hứa Nhàn trọng trọng gật đầu, không sai, ta nói chính là cái này ý tứ. Chúng ta mong muốn trưởng kỳ hữu hiệu khống chế thảo nguyên, không phải thật đơn giản vũ lực uy hiếp, không phải dùng đơn giản thô bạo luật pháp đi áp chế. Nếu như bộ này có thể thực hiện, vì sao thảo nguyên du mục hơn ngàn năm vẫn như cũ sinh động tại Bắc Cương, hơn nữa còn chiếm lĩnh Trung Nguyên? Cho nên chúng ta muốn làm hiểu rõ bọn hắn, phân tích bọn hắn, từ nội bộ tan rã bọn hắn, tiếp theo tiến hành Hán hóa, tại tôn trọng khác biệt tính trên cơ sở, tạo dựng người Hán cùng dân chăn nuôi cộng sinh hệ thống. Chẳng lẽ các ngươi coi là thảo nguyên dân tộc hiếu chiến, những cái kia dân chăn nuôi liền đều là phần tử hiếu chiến sao? Bọn hắn có nhà cũng coi như nữ, chẳng lẽ bọn hắn liền không muốn tốt tốt hơn thời gian? Ta cho rằng, chân chính chinh phục xưa nay đều không phải là tiêu diệt địch nhân, mà là để cho địch nhân tại tân chế độ bên trong tìm tới càng thêm dựa vào sinh tồn phương thức, như vậy chúng ta liền không còn là địch nhân, mà là những cái kia ý đồ phá hư cái này chế độ người. Hứa Nhàn lời nói âm vang hữu lực, trong điện lặng ngắt như tờ. Hứa Nhàn những lời này, mạnh mẽ đánh tất cả mọi người mặt. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn những này chuyên trách xử lý triều chính vương công đại thần, nhìn vấn đề vậy mà không bằng Hứa Nhàn thông suốt cùng sâu xa. bọn hắn suy nghĩ quản lý Thảo Nguyên phương pháp xử lý, tại Hứa Nhàn lần này thao tác hạ, lộ ra là như vậy hoang đường buồn cười. Bởi vì bọn hắn bộ này chế độ nếu là thi hành xuống dưới, cái kia sau Thảo Nguyên lại biến thành bộ dáng gì là rõ ràng. Thảo Nguyên bộ lạc sớm muộn cũng sẽ rục ngựa giờ rồi, đạp phá trưởng thành, chỉ huy xuôi nam.
Tốt. Nói đúng là mẹ nó tốt. Tô Vân Trương tỉnh táo lại, hưng phấn không thôi, chân chính chinh phục không phải tiêu diệt địch nhân, mà là để cho địch nhân tại mới chế độ bên trong có cuộc sống tốt hơn phương thức. Cái này
không phải liền là không đánh mà thắng chi binh sao? Chế độ phong tỏa, quân sự hạn chế, kinh tế chế tài, văn hóa dung hợp, một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, đúng là đem Thảo Nguyên từ đối địch biến thành ta sợ quốc Giang Sơn xã tắc một bộ phận, xem ra họa loạn ngàn năm Thảo Nguyên dân chăn nuôi, lại ta cái này một khi rốt cục phải kết thúc, ha ha ha. Tô Vân Trương thật sự là thật cao hứng. Chương 466, thế nào nhường một mình hắn có nổi? 2, chương 466, thế nào nhường một mình hắn có nổi? 2, là hắn biết Hứa Nhàn khẳng định có biện pháp tốt, nhưng không nghĩ tới đúng là tốt như vậy phương pháp xử lý. Cái khác quan lại mặc dù có chút thất lạc, nhưng tương tự vô cùng tán đồng. Lần này tất cả đều đủ, chính trị, kinh tế, văn hóa cùng quân sự, cái này thật đúng là một bộ tổ hợp quyền. Cái gì gọi là chăm chú suy nghĩ vấn đề? Hứa công tử khẳng định là đem chuyện này để ở trong lòng, không phải sao có thể nghĩ ra như thế chủ ý tuyệt diệu. Này mới đúng mà. Biện pháp khẳng định là một lần bất và suốt đời nhàn nhã mới tốt ta. Hứa Nhàn kế hoạch, đạt được chúng quan lại nhất trí khen ngợi. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai mặt nhìn nhau, chau mày. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý thấy cảnh này, nhưng không có cách nào, Hứa Nhàn hôm nay lại tại trước mặt bọn hắn xuất tận danh tiếng. Bởi vì Hứa Nhàn bộ này lý luận là nhằm vào Thảo Nguyên trưởng trị Cửu An có thể thực hành phương pháp xử lý, cũng không phải là hơn ngàn năm cũ đường, cũng không phải có hoa không quả mấy lưới. Hứa Nhàn. Tô Vân Trương nhìn về phía Hứa Nhàn, hưng phấn không giảm, ngươi cùng chấm nói một chút, ngươi đến tuột cùng là như thế nào nghĩ đến tốt như vậy biện pháp? Hứa Nhàn thuận miệng địa chuyện nói, kỳ thật cũng không khó, bởi vì vừa rồi bệ hạ cùng Tề Vương nói tới phương pháp xử lý đều là tham khảo lịch sử, ta cũng sẽ những biện pháp này đều biết xuống dưới, sau đó nhằm vào những biện pháp này tệ nạn, tiến hành tính nhắm vào sửa chữa, liền muốn ra bộ này có thể thực hành, tiến hành hữu hiệu biện pháp. Rất tốt. Tô Vân Trương trọng trọng gật đầu, liếc nhìn một đám quan lại, các ngươi đều nghe được a. Sau này các ngươi muốn cùng Hứa Nhàn học tập cho giỏi, các ngươi muốn lấy sử làm gương, mà không phải dập quân đã thất bại lịch sử kinh nghiệm, hiểu chưa? Nói, hắn nhìn về phía Tề Vương, Lao Tam, nhất là ngươi. Tề Vương chỉ trệ, bận điệu ứng tiếng nói, nhi thần minh bạch. Hắn cảm giác chính mình có chút vô tội. Những biện pháp này rõ ràng là đại gia hỏa nghiên cứu thảo luận đi ra, thế nào bây giờ nhường một mình hắn có nổi? Tô Vân Trương giờ phút này lòng tin 10 phần, lần này chấm càn quét Thảo Nguyên lòng tin liền càng đầy. Hứa Nhàn ngươi đem ngươi quản lý Thảo Nguyên phương án mô phỏng một đạo kỹ càng sổ gấp, sau đó từ nội các lại tiến hành thay đổi nhỏ, chờ chấm đại thắng ô hoàn, liền bắt đầu quản lý Thảo Nguyên. Hứa Nhàn chắc tay, thần lĩnh mệnh. Hứa Nhàn quản lý phương án toàn phiếu thông qua. Nội các hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người không có lưu lại, thẳng đến ngoài điện mà đi. Đi đến một nửa, Cảnh Vương đột nhiên dừng bước. Tề Vương trên mặt nghi hoặc, hỏi: "Thế nào nhị ca?" Cảnh Vương chau mày, thở dài nói: "Lão Tam, ngươi nói Hứa Nhàn kia đầu là thế nào rằng dốc? Cả triều công khanh liền hắn năng lực, bằng cái gì danh tiếng cũng có thể làm cho hắn ra đâu." Tề Vương nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói: "Thế nào?" Nhị ca tức giận, cũng là không phải sinh khí. Cảnh Vương bất đắc dĩ nói: "Ta cũng cảm giác Hứa Nhàn năng lực này có chút mạnh, ngươi nói từ xưa đến nay thời gian ngàn năm, Trung Nguyên Vương triều đối phó Thảo Nguyên phương thức đều là như thế, hắn thật đúng là đi, mạnh mẽ từ chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa bốn phương tám hướng liệt kê ra tiến hành hữu hiệu biện pháp, giống như hắn tận mắt chứng kiến qua cái gì đồng dạng." "Ngươi vừa biết?" Tề Vương thở dài lắc đầu, kỳ thật ta sớm cảm giác được, cái khác không nói, chỉ nói cái kia Vĩnh Hưng tiêu cục, ta nghe nói thành công mở thượng kinh thành đến Hà Bắc cùng Sơn Đông lộ tuyến sau, lại bắt đầu hướng địa phương khác phát triển, muốn đánh thông thượng kinh thành cùng các châu phủ ở giữa lộ tuyến, sau đó lại đả thông các châu phủ cùng quận huyện ở giữa lộ tuyến. Ta luôn cảm giác Hứa Nhàn người này không đơn thuần là kiếm tiền, còn tại bố cục lấy cái gì? Cảnh Vương nhíu chặt lông mày, cái này đều không quan trọng, ta liền sợ Hứa Nhàn tới Thảo Nguyên về sau, chơi cái gì hoa hoa ruột. Chương 467, bị đạp ngựa Hứa Nhàn cho ta lừa bị đi. Một, chương 467, bị đạp ngựa Hứa Nhàn cho ta lừa bị đi. Một, nghe Cảnh Vương lời nói, Tề Vương bừng tỉnh hiểu ra, thì ra nhị ca ngươi lo lắng chính là cái này, bất quá thật đúng là không phải là không có loại khả năng này, Hứa Nhàn liền hỏa pháo đều có thể nghiên cứu ra được, trời mới biết hắn đối với quân sự có phải hay không vô cùng tinh thông. Nói, hắn nhìn về phía Cảnh Vương cười nói, bất quá, nhị ca ngươi đây là đối với mình không có lòng tin. Đi con mẹ nó. Cảnh Vương không có trả lời, đại thủ bãi xuống, đi thẳng về phía trước, đi. Chúng ta đi uống rượu. Tề Vương nhìn xem Cảnh Vương bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, theo sát phía sau, nhị ca ngươi chờ ta một chút. Cách đó không xa, Hứa Nhàn cùng Tô Vũ đang hướng Đông Cung mà đi. Hứa thiếu gia. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi thật sự là có thể nha. Ngươi cái này có thể lại giúp triều đình giải quyết một cái phiền phải lớn. Hứa Nhàn cười ha hả nói, những này không đều là hẳn là sao? Đến lúc đó ngươi hoàng đế này làm nhẹ nhõm, ta cái này quốc cứu không phải cũng thoải mái một chút sao? Ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí tới loại địa phương này, chờ ngươi kế vị về sau, ta liền về hưu, dù sơn mà thủy. Tô Vũ nghe vậy, đôi lông mày khẽ nhếch, ngươi không muốn thể hội một chút dưới một người trên vạn người cảm giác? Hứa Nhàn nói, hiện tại không còn kém không nhiều sao? Tỷ phu ngươi tại trước mặt bệ hạ nói chuyện, thật đúng là không nhất định có ta dễ dùng, hiện tại ngươi đến định vợ ta. Hát ngươi thẳng danh con. Tô Vũ cười mang lấy, lại nói, đúng rồi, ngươi năm ngoái cùng Tề Vương bởi vì một mảnh đất lên xung đột, hóa ra là tặng cho ngươi tỷ tu kiến trang viên. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không sai, trang viên kia tu cũng không tệ lắm phải không? Quá tốt. Tô Vũ tán thán nói, mặc dù diện tích không lớn, nhưng suối nước nóng quả thật không tệ, cô đi qua một lần, cua xong sau toàn thân nhẹ nhõm. Tỷ tỷ ngươi dự định ngày mai mang theo mẫu hậu đi, còn có Tề Vương phi cùng Cảnh Vương phi. Hứa Nhàn thấp giọng nói, tỷ phu, Cảnh Vương phi cùng Tề Vương phi hôm nay đối tỷ tỷ ân cần như vậy, ngươi thấy thế nào? Tô Vũ thản nhiên nói, ta thấy thế nào? Ta ngồi nhìn. Hứa Nhàn gặp hắn im lặng. Tô Vũ cười ha hả nói, ta cảm giác Lao Tam nghị thông suốt hơn phân nửa, lão nhị nghị thông suốt non nửa, hai người bọn họ hẳn là đem cố gắng cuối cùng đặt ở Thảo Nguyên. Nói, hắn dừng bước lại, nhìn về phía Hứa Nhàn, ngự trọng tâm trường nói, Hứa Nhàn, ta không biết rõ Thảo Nguyên đến tột cùng sẽ xảy ra cái gì, nhưng nếu như có thể ta hy vọng ngươi giữ lại bọn hắn một mạng, bác phạt về sau bọn hắn lại không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng bọn hắn hai người sinh tử, đối với ta, đối với Lao gia tử, đối với mẫu hậu, đối với thái hậu, thậm chí đối với toàn bộ sở quốc mà nói, đều phi thường trọng yếu. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, tỷ phu yên tâm, trong lòng ta biết rõ, ngươi cùng tỷ tỷ đợi ta tốt như vậy, vậy hạ cũng đối với ta đầy đủ tín nhiệm, nếu là đặt ta cái này tính tình đã sớm động thủ, sẽ còn đem bọn hắn giữ lại cho tới hôm nay. Nhưng đây là một lần cuối cùng, mà lại là tại bọn hắn không tìm đường chết tình huống hạ. Tô Vũ gật gật đầu, ta minh bạch, ta biết ngươi hiểu chuyện. Nói, hắn tiếp tục nói, đúng rồi, sang năm dẹp Yên Thảo Nguyên về sau, cô dự định năm sau liền bắt đầu diệt uy, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị Viễn Dương sự tình, ngươi không phải muốn tham dự Viễn Dương sao? Nếu như ngươi có kế hoạch liền có thể bắt đầu tiến hành. Hứa Nhàn nghe vậy, trên mặt kinh ngạc, tỷ phu, cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi, nếu là ngày trước, ngươi không được kéo lấy sao? Chương 467, bị đạp ngựa Hứa Nhàn cho ta lừa bị đi, 2, chương 467, bị đạp ngựa Hứa Nhàn cho ta lừa bị đi, 2, Tô Vũ trừng Hứa Nhàn một cái, trầm giọng nói, cô kia là cố ý kéo lấy sao? Cô đó là bởi vì quốc khố trống rỗng, không có lương tâm, hai năm này khôi phục không tệ, Giang Nam thu thuế đi lên một khối lớn, thương nghiệp thuế cũng lật ra gấp ba, lại thêm ngươi Vĩnh Hưng thương hội cho chia lãi, đủ để chèo chống. Cô một năm này nghiên cứu qua, nếu như chúng ta có thể khống chế Hải Dương tiến hành trên biển mậu dịch, xác thực có thể trên phạm vi lớn gia tăng tài chính thu nhập, triều đình đến lúc đó lại nhẹ giao mà vũ, kia sở quốc phát triển đem nâng cao một bước. Tô Vũ nói, dường như sở quốc tình thế, vạn quốc đến chúc tình cảnh, đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Hứa Nhàn vô vô Tô Vũ bà bay, tỷ phu, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, nếu như chờ sở quốc thương lộ toàn bộ mở ra về sau, ngươi mới biết được tiền kia là bó lớn kiếm. Tô Vũ khẽ gật đầu, hỏi, đúng rồi, từ gia tại Giang Nam phát triển như thế nào? Hứa Nhàn trầm ngâm nói, ngươi yên tâm đi, tốt đây, bọn hắn hiện tại chính là Giang Nam nhà giàu, hơn nữa đã cùng Giang Qua bắt được liên lạc, ta sẽ để cho hắn tại hơn một năm nay thời gian bên trong thăm dò theo Sơn Đông tới Phúc Châu dọc tuyến tất cả Giang Qua nội tình, đến lúc đó những này Giang Qua một cái đều chạy không thoát. Tô Vũ nghe vậy, đôi mắt hiện sáng, ngươi sớm đã bắt đầu bố cục. Hứa Nhàn không cong lồng ngực, kia là tự nhiên, phòng ngừa chu đáo chuyện cũng không chỉ ngươi Thái Tử ra một người sẽ. Tiểu tử ngươi. Tô Vũ vui mừng nhướng mày, tiếp tục nói, vậy nếu như Giang Qua hủy diệt, mậu dịch đem như thế nào triển khai? Hứa Nhàn nói, tu kiến bến cảng, thiết lập hải quan, cho phép mậu dịch tự do. Tỷ phu ngươi phải hiểu được, triều đình một mặt quản không chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, chúng ta muốn là cái gì? Nhường đám thương nhân tự do phát huy, sau đó chúng ta thu lấy thuế quan, như thế sở quốc trên biển mậu dịch khả năng đồng bộ phát triển. Hứa Nhàn cho Tô Vũ vẽ lấy bánh nướng. Tô Vũ ăn gọi là một cái say xương ngon lành. Là đêm, Tề Vương phủ. Tề Vương phi ngồi phòng trước chờ lấy Tề Vương trở về. Mặc dù nàng không nguyện ý lẫn vào những chuyện này, nhưng mắt thấy Tề Vương phủ dần dần suy sụp, Tề Vương tại trên mũi đao nhảy múa, Tề Vương phi trong lòng liền cảm giác khó chịu. Không bao lâu, Tề Vương say cứt theo bên ngoài phòng mà đến. Tề Vương phi rót một chén trà nóng, ra, cái này lại không uống ít nha. Tề Vương ngồi vào bàn trước, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, này, nhị ca phiền muộn, ta cùng hắn uống thêm mấy ly. Tề Vương phi đứng ở phía sau hắn, cho hắn nắn vai bảng, ra, Cảnh Vương gia phiền muộn, ngươi liền không phiền muộn sao? Nói, nàng chỉ hướng bên ngoài phòng, chúng ta Tề Vương phủ bao lâu thời gian không có quý khách lâm môn? Những cái kia quân hầu đều bao lâu thời gian không có tìm ngươi uống rượu? Những đại thần kia bao lâu thời gian không có tìm ngươi làm việc? Tề Vương, nghe Tề Vương phi những lời này, Tề Vương làm sao không cảm giác thất lạc? Hắn cũng chưa hề nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng sẽ có một ngày này. Nhưng bây giờ dường như còn không có rơi xuống đáy cốc. Ra, Tề Vương phi tiếp tục nói, Thái tử phi ngày mai mời thần thiếp, Cảnh Vương phi cùng Hoàng hậu nương nương đi nàng vùng ngoại ô suối nước nóng Sơn Trang tắm suối nước nóng. Suối nước nóng Sơn Trang. Tề Vương trên mặt nghi hoặc, nàng ở đâu ra suối nước nóng Sơn Trang? Tề Vương phi nói là Hứa Nhàn đưa cho nàng sinh nhật lễ vật. Tề Vương, hắn trong nháy mắt cảm giác tâm tình của mình càng thêm không xong. Tề Vương phi đuôi lông mày ngưng lại, hỏi tiếp, đúng rồi ra, trước ngươi không phải cũng mua qua một khối suối nước nóng sao? Gần nhất thế nào không nghe ngươi sách? Tề Vương thở dài nói, Hứa Nhàn đưa cho Thái tử phi khối kia không phải liền là sao? Bị đạp ngựa Hứa Nhàn cho ta lừa bị đi. Tề Vương phi, việc này nàng vậy mà đem quên đi. Ngài nhìn thần thiếp cái này miệng. Tề Vương phi bội nói, kia thần thiếp thì không đi được. Ngươi đừng không đi a. Tề Vương không có vấn đề nói, chuyện giữa chúng ta cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi nên đi đi. Chương 468, Ái phi vẫn là ngươi thông minh à? Một. Chương 468, Ái phi vẫn là ngươi thông minh à? Một. Nghe Tề Vương lời nói, Tề Vương phi đều cảm giác có chút ngượng. Cái này nếu là ngày trước, Tề Vương không phải chạy không thể, nhưng bây giờ lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, còn không ngăn cản chính mình được mời. Tề Vương phi nghi ngờ nói, "Ra, ngài không tức giận a?"
"Sinh khí."
Tề Vương hừ lạnh nói, "Bản vương nếu là tin lấy sinh khí, sớm đạp ngựa làm tức chết. Sau này chuyện còn chưa nhất định như thế nào đây, ngươi cùng thái tử phi đi lại không có chỗ xấu."
Tề Vương phi gật gật đầu, thần thiếp minh bạch.
Tề Vương lại uống chén trà, hỏi, "Ngươi còn dò thăm tin tức gì?"
Tề Vương phi nghĩ nghĩ, nói, "À, mẫu hậu hôm nay để lời miệng, nói thái tử đã cùng bệ hạ thương nghị qua, chờ sang năm cầm xuống thảo nguyên về sau bọn hắn liền phải vây quét ra qua, sau đó giải trừ cấm biển, bắt đầu toàn diện trên biển mậu dịch."
"Ra qua?
Giải trừ cấm biển? Trên biển mậu dịch?"
Tề Vương chau mày, thở dài nói, "Mẹ nó, thật sự là người so với người đáng chết ta. Nhị ca còn ở lại chỗ này chuẩn bị bắt phạt đâu, người ta đem tiêu diệt ra qua về sau đường đều an bài tốt, đây con mẹ nó thế nào cùng người ta đâu à?" Hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác không chắc. Tề Vương mấy ngày nay một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Bọn hắn nếu là sớm một chút cùng Tô Vũ cùng Hứa Nhàn hòa hoãn quan hệ, nói không chừng còn có thể uống một bụng canh. Bởi vì hắn cũng chưa hề nghĩ tới làm hoàng đế, thời gian qua an tâm dễ chịu là được. Bây giờ Tề Vương cảm giác Tô Vũ là thật nhân hậu, mình nếu là không gây sự, sau này hẳn là rất tiêu sái. Thấy Tề Vương sinh lòng hối hận, Tề Vương phi thuận thế khuyên giải nói, "Ra, thần thiếp nói câu không nên nói, bây giờ thái tử gia cùng Cảnh Vương gia ở giữa, ngài là hòa hoãn quan hệ quan trọng nhất."
Tề Vương quay đầu nhìn về phía Tề Vương phi, hỏi, "Chỉ giáo cho."
Tề Vương phi giải thích nói, "Ra, trong lòng ngài là dự định cùng thái tử gia hòa giải sao?"
"Không sai."
Tề Vương tự nhiên hào phóng thừa nhận, "Ta cảm giác tiếp tục đấu nữa, thật không có có ý tứ gì, ta cùng nhị ca trừ cho mình ngột ngạt bên ngoài, có thể được cái gì? Hơn nữa thảo nguyên phía trên, sự tình gì cũng có thể phát ra tiếng, chúng ta muốn đối phó Hứa Nhàn, người ta không muốn đối phó chúng ta. Hiện nay những cái kia quân hầu có mấy cái còn nhận chúng ta. Ta đoán chừng nhận chúng ta mấy cái quân hầu, đều phải tại thượng kinh thành ăn không ngồi chờ, cho nên ta cảm giác hòa giải là tốt nhất."
Tề Vương phi thấp giọng nói, "Vậy rất đơn giản, vương gia ngươi chỉ cần từ đó hòa giải."
Tề Vương nghe, đôi mắt hiện sáng, "Bản vương minh bạch, ái phi vẫn là ngươi thông minh a."
Tề Vương phi cười ha hả nói, "Đều là vương gia giáo tốt."
Tề Vương đứng dậy, một tay lấy Tề Vương phi ôm, "Kia bản vương mới hảo hảo dạy dỗ ngươi."
Tề Vương phi trên mặt đỏ bừng, "Vương gia ngươi xấu."
Mấy ngày sau, thượng kinh thành lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước. Cảnh Vương cùng Tề Vương trừ huấn luyện chính mình phủ binh bên ngoài, không còn bất kỳ tồn tại cảm. Thần cơ doanh, 3000 doanh cùng ngũ quân doanh đã chỉnh biên hoàn tất, đang tiến hành khua chiêng gõ trống huấn luyện. Bắc phạt vật tư đang hướng Nhạn Mây quan vận chuyển. Bây giờ trong triều trên dưới, tất cả đều đang vì Bắc phạt làm chuẩn bị. Hứa Nhàn cũng không nhàn rỗi, mang theo Lâm Thanh Thanh thẳng đến đụ tàu mà đi. Sang năm Bắc phạt, năm sau diệt uy, ngay sau đó chính là mở biển, phát triển trên biển mậu dịch. Hứa Nhàn xem như sở quốc thương nghiệp nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên muốn trở thành cái thứ nhất làm liệu đầu tiên. Vĩnh Hưng Tiêu cục vận chuyển chuyện làm ăn, cũng sẽ theo đường bộ vận chuyển, phát triển trên biển chuyển vận nghiệp vụ. Cho nên Hứa Nhàn dự định thành lập một cái thương thuyền của mình chế tạo thương hội. Hôm nay hắn muốn tới ụ tàu khảo sát một phen.
Ụ tàu,
Lý Hàn Chu sớm đã xin đợi đã lâu. Chuẩn bị uy quân cùng ụ tàu đều là từ hắn đến phụ trách.
Chương 468, Ái phi vẫn là ngươi thông minh à? 2, chương 468, Ái phi vẫn là ngươi thông minh à? 2, hắn cũng không có cô phụ Tô Vân Trường cùng Tô Vũ tín nhiệm, đem chuẩn bị uy quân cùng ụ tàu quản lý rất tốt.
Hứa công tử, Lâm cô nương. Lý Hàn Chu nhìn về phía Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh, đội vàng vái chào lễ.
Hứa Nhàn mỉm cười gật đầu, "Lý tướng quân không cần đa lễ."
Lý Hàn Chu nói, "Công tử, còn mời ngài sau đó hôm nay còn có quý khách muốn tới."
Hứa Nhàn nghi ngờ nói, "Ai vậy?"
Lý Hàn Chu cười nói, "Chúng ta chuẩn bị uy thuyền không phải hôm nay muốn giả phối hỏa pháo thử bắn sao? Hôm nay bệ hạ muốn dẫn thái tử ra cùng một đám quân hầu tham quan."
Hứa Nhàn bừng tỉnh hiểu ra, "Đúng rồi, là hôm nay, ta càng đem việc này đem quên đi."
Tô Vân Chương tiêu diệt ra qua quyết tâm vô cùng kiên định, cho nên vây quét ra qua quân đội gọi chuẩn bị uy quân, vây quét ra qua thuyền gọi chuẩn bị uy thuyền.
Lâm Thanh Thanh kinh ngạc nói, "Chuẩn bị uy thuyền đã muốn giả chở hỏa pháo?"
"Không sai."
Lý Hàn Chu ứng tiếng nói, "Chuẩn bị uy thuyền vận chuyển hỏa pháo, cùng bình thường hỏa pháo khác biệt, là định chế kích thước."
Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, "Vậy hôm nay thật sự là phải thật tốt kiến thức một chút."
Bọn hắn đang nói, Tô Vân Trương cũng đã mang theo Tô Vũ cùng một đám quân hầu tới, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người thỉnh lĩnh xuất hiện.
Bất quá Hứa Nhàn cảm giác Tề Vương ánh mắt càng phát ra trong suốt, cả người tinh thần tỏa sáng, giống như khám phá hồng trần đồng dạng.
"Oa."
Tô Vân Trương nhìn xem Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, kinh ngạc nói, "Các ngươi lại tới sớm như vậy?"
"Gặp qua bệ hạ."
Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh tiến lên chào, lập tức cười nói, "Thần tự nhiên không thể để cho bệ hạ trở thần."
Tô Vân Trương trở mình lên ngựa.
Lý Hàn Chu chắp tay nói, "Bệ hạ, chuẩn bị uy thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, mời bệ hạ lên thuyền a."
Tô Vân Trương vung tay lên, giống như là muốn viễn chinh đại tướng quân, chư quân theo chấm lên thuyền.
Sau đó đám người đi theo Tô Vân Trương lên chuẩn bị uy thuyền bồng đầu.
Chuẩn bị uy thuyền không coi là nhỏ, trên dưới chung hai tầng, có thể dung nạp hơn 100 tên tướng sĩ, xem như cỡ trung chiến thuyền.
Lý Hàn Chu cho Tô Vân Trương cùng chủ soái hầu giới thiệu nói, "Bệ hạ, đây chính là sau này diệt uy chủ lực chuẩn bị uy thuyền, chuẩn bị uy dưới thuyền tầng là nhà kho cùng ép kho, thượng tầng là các tướng sĩ hoạt động cùng tác chiến địa phương, sắp đặt mái chèo cùng buồng, chỉnh thể nước ăn khoảng 10 thước, thiên về tính cơ động, hơn nữa ụ súng là trải qua gia cố."
Tô Vân Trương vô vô rào chắn, hài lòng gật đầu, chấm nhìn ra, chiến hạm này dùng tài liệu vô cùng vững chắc, lúc trước tiên hoàng lật dương hồ thủy chiến, nếu là có cái loại này chiến hạm, khẳng định đánh quân địch tè ra quần."
Lý Hàn Chu tiếp tục nói, "Chuẩn bị uy thuyền trưởng ước 5 trượng, hai bên trái phải các phân phối 6 ổ hỏa pháo, trước sau bong tàu chỗ các phân phối 2 môn hỏa pháo, tổng cộng 16 ổ hỏa pháo, trừ cái đó ra còn có xe nọ chở khí giới. Chuẩn bị uy thuyền hỏa pháo là chiến hạm định chế bản, so lục dùng hỏa pháo ngắn chút, tầm bắn gần chút, nhưng độ chính xác cao hơn. Lời này rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào bong tàu bên trên 2 môn đen nhánh hỏa pháo nhìn lại. Bọn hắn tất cả mọi người từng trải qua hỏa pháo uy lực, cho nên đối lửa pháo lực sát thương không có chút nào hoài nghi. Tốt, tốt lắm. Tô Vân Trương nhìn xem hỏa pháo, chính là không ức chế được hưng phấn, đem chuẩn bị uy thuyền mở, chớ cũng là muốn nhìn, phân phối 16 ổ hỏa pháo chuẩn bị uy thuyền sức chiến đấu, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Hắn thật sự là quá hưng phấn. Tô Vân Trương cảm giác hắn cái này một khi năng lực hậu thế chuyện rất rất nhiều. Hắn cảm giác thật có thể nhường con cháu đời sau không hề bị chiến loạn nỗi khổ. Bất quá Tô Vân Trương cũng đau lòng, cái môn này hỏa pháo phí tổn liền bất tiện nghi a mấy môn hỏa pháo phí tổn liền trên đỉnh một chiếc chuẩn bị uy thuyền. Nếu không phải theo Giang Nam vơ vét đến nhiều tiền như vậy, Tô Vân Trương thực sự hết tiền làm những vật này. Cầu thúc canh. Chúc phát tài. Chương 469, chuẩn bị uy quân chiến hạm vô địch hỏa lực, 1, chương 469, chuẩn bị uy quân chiến hạm vô địch hỏa lực, 1, gió xuân hiu hiu. Chuẩn bị uy thuyền giơ lên buồm, chở Tô Vân Trương cùng Hứa Nhàn đám người, rời đi bến tàu, đi thuyền tại gợn sóng lăn lộn đại giang phía trên. Chiến hạm đi thuyền đến khoảng cách bến tàu 20 dặm bên ngoài lúc, trên mặt sông phiêu đãng lên một chiếc lại một chiếc cắm chiến kỳ cùng người bù nhìn rách nát thuyền gỗ. Vậy hạ ngài nhìn. Lý Hàn Chu chỉ hướng mặt sông thuyền hỏng, cái kia chính là chúng ta muốn xạ kích biếm ngắm. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, vậy thì bắt đầu a. Trên lục địa chiến tranh, tầm bắn là vua, nhất là trên biển chiến tranh càng là như vậy, nhất là ở thời đại này. Giáp qua chiến hạm mặc dù không kém, nhưng bọn hắn phân phối cũng chính là tàu mẹ xe nhỏ, máy ném đá mà thôi, tầm bắn không hơn trăm trượng. Nhưng theo tầm bắn cùng lực sát thương bên trên mà nói, xe nhỏ cùng máy ném đá cùng hỏa pháo căn bản là không có cách nào so, không cùng đẳng cấp khí giới. Lý Hàn Chu người mặc lãnh giáp, eo cắm lợi kiếm, trong tay giơ lên lệnh kỳ, cao giọng nói, mục tiêu, bên trái lam kỳ chiến hạm địch, hai pháo tề phát, phóng ra. Dứt lời, phanh, phanh, vòng tàu phía trên hai môn hỏa pháo trong nháy mắt dâng trào ra hai đạo ngọn lửa, hai cái đạn pháo tựa như chớp giật hướng rách nát thuyền gỗ gào thét mà đi. Hỏa pháo to lớn sức giật khiến bong tàu run lên. Qua trong giây lát, đạn pháo bắn vào thuyền gỗ bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa tại thuyền hỏng bên trong nổ vang, sông sóng tuôn ra, phiến gỗ vẩy ra, thuyền hỏng trong nháy mắt bị đánh nổ chia năm xẻ bảy. 300 trượng khoảng cách, hai cái lựu đạn vốn là rách nát thuyền gỗ chậm rãi chìm vào đáy sông. Một đám quân hầu thấy một màn này đều là hưng phấn không thôi. Ta ngoan ngoãn, còn phải nói là hỏa pháo a, khoảng cách xa như vậy vẫn là bạo tạc tổn thương, ta cảm giác lửa này pháo nhưng thật ra là hải chiến chế tạo riêng. Nói không sai, trên lục địa chiến tranh còn có tính cơ động cực mạnh khinh kỵ binh có thể đối mặt, cái này trên biển chiến thuyền đối lập, trang bị hỏa pháo chuẩn bị uy thuyền có thể nói là chiếm ưu thế tuyệt đối. Chiều ta thật sự có khả năng đem ra qua hoàn toàn tiêu diệt, 300 trượng tầm bắn, ra qua chiến hạm còn không có cẩn thân, liền sẽ bị đánh chìm. Chuẩn bị uy quân, chuẩn bị uy thuyền, hỏa pháo. Bệ hạ lần này thật sự là không tiêu diệt ra qua, thế không bỏ qua a. Tê kích thích nha. Làm ta đều có chút muốn làm thủy sư. Mấu chốt là Hứa công tử lợi hại, tiền là hắn làm tới, hỏa pháo là hắn nghiên cứu, nếu là không có hắn, cái này chuẩn bị uy quân cùng chuẩn bị uy thuyền cũng không còn tồn tại. Quân hầu nhóm nghị luận ở Mỹ, rất cảm thấy sợ hai tháng phục. Thuyền hỏng bị đánh chìm sau, Lý Hàn Chu mang theo đám người lên lầu hai đỉnh, tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Khi mọi người đi vào đỉnh lúc, chuẩn bị uy thuyền bốn phía đều xuất hiện cắm người bù nhìn cùng chiến kỳ thuyền gỗ. Lần này Lý Hàn Chu muốn để đám người tham quan, chuẩn bị uy thuyền bật hết hỏa lực là hiệu quả gì? Pháo binh vào chỗ, mục tiêu chiến hạm địch. Tiểu đội tự hành nhắm chuẩn xạ kích. Lý Hàn Chu ra lệnh một tiếng, chuẩn bị uy trước thuyền sau tả hữu bốn đội pháo binh, bắt đầu điều chỉnh hỏa pháo góc độ. Không bao lâu, phanh, 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 nương theo lấy đạo đạo ngọn lửa dâng trào, từng quả đạn pháo tựa như chớp giật hướng về bốn phương tám hướng thuyền gỗ bay đi. Ầm ầm, ầm ầm, hỏa lực âm thanh oanh minh tại trên mặt sông, khói lửa tràn ngập, mảnh gỗ vụn bay ra, nước sông cuộn cuộn. Từng chiếc thuyền gỗ tại hỏa pháo oanh tạc hạ, hoặc giấy lên lửa cháy hừng hực, hoặc thân thuyền đứt gãy, hoặc trực tiếp chìm vào đáy sông. Ngược lại không có một đầu thuyền gỗ là có thể ở hỏa lực oanh tạc hạ hoàn hảo không chút tổn hại hướng chuẩn bị uy thuyền công kích mà đến. Chương 469, chuẩn bị uy quân chiến hạm vô địch hỏa lực 2. Chương 469, chuẩn bị uy quân chiến hạm vô địch hỏa lực 2. Giờ phút này tất cả mọi người có thể tưởng tượng tới, dạng này 10 chiếc chuẩn bị uy thuyền ở trên biển xếp thành một hàng, đối với mạnh mẽ đâm tới mà đến ra qua chiến hạm của Ngụy Loạn Tạc, là một bộ dạng gì cảnh tượng. Tề Vương thấy một màn này, càng phát ra cảm giác lựa chọn của mình là minh xác. Hắn không thể để cho Cảnh Vương cùng Hứa Nhàn nháo đến cá chết lưới rách tình trạng. Nhị ca, Tề Vương ngón tay đâm hướng Cảnh Vương, thấp giọng nói, may mắn chúng ta là Bắc phạt, không phải Diệt Uy. Cảnh Vương nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Tề Vương lời này thật đúng là không phải nói chuyện giật gân. Lý Hàn Chu cùng Hứa Nhàn quan hệ vô cùng tốt, cùng bọn hắn hai người trở mặt. Cái này nếu là cùng giặc qua hôn chiến lên, một quả đạn pháo hướng hai người bọn họ chỗ chiến hạm phong tới, chết cũng không biết chết như thế nào. Một lát, chuẩn bị uy thuyền tiến công kết thúc, thân thuyền cũng dần dần bình ổn, không còn lắc lư. Trung quanh mười mấy chiếc thuyền gỗ giờ phút này không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều hướng trong nước lặn xuống. Ha ha ha. Tô Vân Trương thấy một màn này, nhịn không được cười sang sảng nói, tốt. Đúng là mẹ nó tốt. Chấm nếu là có cơ hội, nhất định phải ngự giá thân chinh không thể. nhìn tận mắt đám kia đồ chó hoang dã qua là thế nào chết. Hôm nay chuẩn bị uy thuyền diễn luyện vô cùng thành công, mỗi vị tướng sĩ thưởng ngân trăm lượng. Lời này rơi xuống đất, một đám các tướng sĩ vung tay hô to, bệ hạ và thánh, bệ hạ và thánh. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người nghe nói lời này, không khỏi nhìn lẫn nhau một cái, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chuẩn bị uy thuyền diễn luyện kết thúc, sau đó hướng bến tàu mà đi. Hứa Nhàn đi vào Tô Vân Chương bên cạnh, thấp giọng nói, bệ hạ, đợi chút nữa chúng ta đi lội ụ tàu, ta muốn theo ngài thương lượng chút chuyện. Tô Vân Chương gật gật đầu, không có vấn đề, chờ bữa thích thương lượng với ngươi sự tình. Hắn đối với Hứa Nhàn, tự nhiên không có gì đáng nói. Kia Hứa Nhàn tuyệt đối là sở quốc thứ nhất phúc tướng. Bây giờ Hứa Nhàn công lao cũng không quá rõ ràng, chờ theo sang năm bắt đầu, bắc phạt Thảo Nguyên, đông chinh giặc qua, đông bắc diệt đi Liêu Đông, đại quy mô trồng trọt lương thực, sau đó lại đem Thượng Ly quốc toàn diện phong tỏa, sau đó lại tàn dã giang nam sĩ tộc căn cơ. Khi đó sở quốc mới thật sự là đi hướng thịnh thế mở ra bắt đầu. Thấy Hứa Nhàn cùng Tô Vân Chương hai người nói thì thầm, Cảnh Vương trong lòng cái này cảm giác khó chịu. Hắn không khỏi hồi tưởng, chính mình đến tuột cùng là như thế nào theo được sủng ái nhất tin vương gia, trở thành nhân vật râu ria. Không bao lâu, chuẩn bị uy thuyền đến bến tàu, đám người lên mở. Tô Vân Chương nhìn về phía Tô Vũ, lão đại, ngươi mang theo chúng quân hầu trở về đi, chấm cùng Hứa Nhàn có chút việc cần. Là, phụ hoàng. Tô Vũ vái chào lễ, sau đó dẫn đầu chúng quân hầu rời đi. Cảnh Vương ba bước vừa quay đầu lại, muốn biết Hứa Nhàn cùng Tô Vân Chương đến tuột cùng muốn nói cái gì. Nhị ca. Tề Vương bất đắc dĩ nói, ngươi liền khỏi phải nhìn, cho dù ngươi biết chuyện gì, thì có ích lợi gì. Lão gia tử cùng Hứa Nhàn là đối tác, hai người chúng ta cho ăn bệ bụng chính là hai cái thối công nhân làm thuê, cho nên ngươi bây giờ biết đến càng nhiều, chính mình càng phiền não. Cảnh Vương ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hứa Nhàn cùng Tô Vân Chương, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cảm giác Hứa Nhàn lại tại mưu đồ bí mật thứ gì. Tề Vương giải thích nói, sang năm bắc phạt xong sau, lão gia tử muốn diệt giặc qua mở biển chuyện ngươi có nghe nói hay không? Cảnh Vương gật gật đầu, tự nhiên nghe nói. Tề Vương nói, ta đoán chừng cùng việc này có quan hệ, giặc qua bị tiêu diệt về sau, Hải Dương thông hành quyền đem hoàn toàn trưởng không tại quốc hải quân trong tay, đến lúc đó không quan tâm ngươi là thế gia đại tộc, vẫn là địa phương hào cường, hoặc là duyên hải quan lại, ai thuyền không trải qua triều đình đồng ý cũng đừng hòng đi thuyền ở trên biển. Cho nên nhiệt nhiệt nháo nháo trên biển buôn lậu mậu dịch đem trong nháy mắt trở thành trống rỗng trên biển mậu dịch, giá trị tựa như là biển cả đồng dạng, mênh mông vô biên. Chương 470, Hứa Nhàn phát tài kế hoạch, lũ đoạn hải vận, 1, 1. Chương 470, Hứa Nhàn phát tài kế hoạch, lũ đoạn hải vận, 1, 1. Nghe Tề Vương lời nói, Cảnh Vương trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, không khỏi mắng, mẹ nó, cái thằng chó này Hứa Nhàn, tiền đều không đủ hắn kiếm tiền. Hắn mẹ nó đến cùng muốn làm gì? Ta nghe nói hắn ủng hộ Tô Châu từ gia đã trở thành đưa thân giang nam sĩ tộc hàng đầu, bây giờ hắn lại đem trên biển mậu dịch cũng đồn, sau này là thật phú khả địch quốc. Mắt thấy Hứa Nhàn kiếm tiền, Cảnh Vương kia là vừa tức vừa ghen ghét, bởi vì nếu là không có Hứa Nhàn, lớn như thế lợi ích, hắn nhất định có thể kiếm một chén canh. Kia không có cách nào. Tề Vương bất đắc dĩ nói, người ta lợi ích là cùng lao ra tử cùng triều đình buộc chặt cùng một chỗ, đây chính là Hứa Nhàn chỗ cao minh, người ta kiếm tiền không phải độc kiếm, kia trong đó có lao ra tử một phần, còn có triều đình một phần, đây không phải cầm trong tay thánh chỉ eo cắm lệnh tiễn kinh thương sao? Cái nào bộ môn quan lại dám cùng Bính Hương thương hành kiếm chuyện? Đây không phải là muốn chết sao? Nói, hắn thở dài nói, kỳ thật đây chính là Hứa Nhàn chỗ cao minh, người ta kiếm tiền mãi mãi cũng sẽ không nhét vào túi tiền mình, chúng ta trước tiên nếu là như vậy cũng khá, không đến mức đem thân gia tất cả đều bồi đi bảo. Mặc dù hiện nay Tề Vương phủ đã đi chuyển xe, nhưng hắn cảm giác nếu là Hứa Nhàn chịu điểm hắn một chén canh, hẳn là cũng không mượn. Cảnh Vương hỏi, ta nghe nói hắn còn muốn tại Thượng Ly quốc mở tiền trang. Tề Vương khẽ gật đầu, không sai, đó cũng là lao gia tử đồng ý, việc này ngươi không biết sao? Nhưng ngươi đừng nhìn Hứa Nhàn hiện tại phong quang. Cảnh Vương nghi ngờ nhìn về phía Tề Vương, hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tề Vương cười khổ nói, Hứa Nhàn kế hoạch còn không có hoàn toàn trải rộng ra, các ngươi hắn toàn diện thu lưới thời điểm, xa so với hiện tại còn phong quang. Cảnh Vương, mặc dù hắn thống hận Hứa Nhàn, nhưng vẫn như cũ không thể làm gì. Tề Vương nghĩ đến, cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Hứa Nhàn cùng Tô Vân Chương hai người đang hướng ụ tàu mà đi. Cách đó không xa, Tô Vân Chương nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, Hứa tiểu tử, ngươi đem chấm đơn độc lưu lại, đến tuột cùng muốn thương lượng cái gì? Hứa Nhàn chỉ hướng trước mặt ụ tàu, thần muốn theo ngài thương lượng cái này. Tô Vân Chương ngẩng đầu nhìn công tượng lui tới, mang mang lục lục ụ tàu, nghi ngờ nói, thật, có ý tứ gì? Hứa Nhàn giải thích nói, vậy hạ, ngài năm sau không phải muốn tiêu diệt giặc qua đồng thời mở biển sao? Tô Vân Chương gật gật đầu, chấm là có loại này dự định. Hứa Nhàn tiếp tục nói, giặc qua bị tiêu diệt mở biển sau, trên biển buôn lậu mậu dịch đem nhận cực lớn hạn chế, chúng ta còn muốn chuẩn bị viễn dương kế hoạch, kia cần thiết thuyền số lượng chính là to lớn, hơn nữa sau này trên biển mậu dịch đem nhấc lên thủy triều, trăm hoa đua nở, nhưng không có quy củ sao thành được vương tròn, hơn nữa trên biển mười phần hung hiểm, cần lộ tuyến cố định tiến hành đi thuyền, chúng ta còn muốn thành lập hải quan, đối các thương hội mậu dịch hàng hóa tiến hành kiểm tra, dù sao không phải cái gì hàng hóa đều có thể tiến hành mua bán. Tô Vân Chương nghe vậy, như có điều suy nghĩ, ngươi nói không sai, nói tiếp. Hứa Nhàn nói tiếp, cho nên thần cho rằng, nhất tiết kiệm nhân lực vật lực phương thức là, chúng ta thành lập hải quan quản lý xuất nhập cảng mậu dịch cùng thu thuế, sau đó lại đem Vĩnh Hưng Tiêu cục vận chuyển nghiệp phát triển tới trên biển, sau này chỉ cần thương hội có tư chất đều có thể tiến hành trên biển mậu dịch, nhưng nhất định phải dùng chúng ta Vĩnh Hưng Tiêu cục thuyền tiến hành vận chuyển. Chương 470, Hứa Nhàn phát tài kế hoạch, lũng đoạn hải vận, 1, 2. Chương 470, Hứa Nhàn phát tài kế hoạch, lũng đoạn hải vận, 1, 2. Kể từ đó, thuận tiện chúng ta kiểm tra thực hư hàng hóa, thuận tiện chúng ta đăng ký quản lý, thuận tiện chúng ta thu thuế, hơn nữa giặc qua không có khả năng tiêu diệt sạch sẽ, thuyền của chúng ta chỉ do triều đình thủy sư tiến hành hộ tống, có thể cam đoan an toàn, Vĩnh Hưng tiêu cục có thể thanh toán triều đình một khoản tiền, có thể trợ cấp thủy sư chi tiêu. Hàng ngày, trên biển mậu dịch sẽ bởi vậy đi hướng chính quy, đi vào quỹ đạo, triều đình còn có thể bởi vì nhập cổ phần Vĩnh Hưng tiêu cục hải vận thu hoạch được một khoản không ít thu nhập, sau đó phản hồi bách tính, nhẹ giao mỏng phú, gia tăng bách tính thu nhập, xúc tiến bách tính tiêu phí, thôi động phát triển kinh tế, đây là lấy đối với dân, dùng tại dân, làm sở quốc đi hướng phồn thịnh chi chính độ. Lời này rơi xuống đất. Đừng nói Tô Vân Trương. Một bên Tiêu Cương, Lý Hàn Chu cùng Lâm Thanh Thanh ba người đều ngộp. Tại tư tưởng của bọn hắn bên trong, tiêu diệt giặc qua chính là tiêu diệt giặc qua, mở biển chính là mở biển. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn có thể từ trong đó dọc theo người ra ngoài nhiều như vậy ý nghĩ, cuối cùng có thể chạm đến trị quốc lý dân, ban ơn cho bách tính. Bọn hắn cũng chưa hề nghĩ tới, thương nhân mậu dịch còn có thể xúc tiến nhẹ giao mà vũ. Hứa Nhàn đúng là mẹ nó là một thiên tài, a sở quốc bây giờ xuất nhập cảng mậu dịch, đa số hàng hóa đều không phải là bách tính có thể tiêu phí lên. Cho nên bất luận là vận chuyển phí, thuế quan chờ một chút, đây đều là thương hội cùng những này tiêu phí năng lực mạnh quan to hiển quý tới trả tiền. Cuối cùng dân chúng lại có thể bởi vậy hưởng thụ được phúc lợi. Bọn hắn cảm giác đây mới thật sự là lấy đối với dân, dùng tại dân. Đây mới là thương nghiệp phát triển chân chính ý nghĩa, mà không phải cửa son rượu thì thối, đường có xương chết quóng. Ha ha ha, Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, kích động không ngậm miệng được, Hứa tiểu tử. Chấm liền biết ngươi nhường chấm lưu lại, khẳng định là có chuyện tốt muốn cùng chấm nói, không nghĩ tới thật sự là một cọc thiên đại hảo sự. Chấm biết ngươi có thấy xa, không nghĩ tới càng như thế có thấy xa. Giá qua còn chưa tiêu diệt, ngươi liền đem mở hải chi sau chuyện nghĩ kỹ. Lúc này mới đối. Đây mới là ta sở quốc thanh niên tài tuấn hẳn là có bộ dáng. Trên biển vận chuyển, thu lấy thuế quan, phụ cấp thủy sư, nhẹ giao mỏng phú, đây mới là phát triển thương nghiệp ý nghĩa a. Nói, Tô Vân Trương vung tay lên, cất cao giọng nói, không có vấn đề, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chấm tất cả đều cho phép. Tô Vân Trương hôm nay thật đúng là thật cao hứng. Hắn không nghĩ tới chuẩn bị uy thuyền đại sát tứ phương còn không phải hôm nay có thể nhất làm hắn cao hứng chuyện. Hứa Nhàn có quan hệ trên biển mậu dịch phát triển quy hoạch, mới là hôm nay trọng đầu hí. Hứa Nhàn trầm ngâm nói, việc này cũng tịnh không phức tạp, trên biển vận chuyển cùng Viễn Dương đều cần thương thuyền, cho nên ta hy vọng tu kiến một cái chế tạo thương thuyền đủ tàu, từ giờ trở đi là mở biển làm chuẩn bị, thời gian 2 năm cũng đủ rồi. Ta còn phải từ giờ trở đi chuẩn bị thành lập hải quan, tu kiến cảng khẩu công việc. Đây không phải một chuyện nhỏ. Tô Vân Trương hỏi, ngươi muốn triệu tập một nhóm chế tạo thương thuyền công tượng? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, thần là nghĩ như vậy. Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Chu, hỏi, Lý Khách Nhà, ngươi có ý kiến gì không? Lý Hàn Chu giải thích nói, bây giờ chuẩn bị uy quân cần thiết thuyền đều đã mau đánh tạo hoàn tất, hơn nữa sau này chuẩn bị uy quân muốn tại duyên hải địa khu chấp hành nhiệm vụ, duyên hải địa khu còn muốn tu kiến bến cảng, như vậy cái này ụ tàu sau này lợi dụng không lớn, cho nên không bằng mặt tướng trước đem ụ tàu một nửa nhường lại cho Hứa công tử sử dụng, đoán chừng đợi không được cuối năm, ụ tàu liền có thể toàn bộ dọn nhường lại cho Hứa công tử sử dụng, bên trong thuyền tượng đa số đều có thể lưu lại chế tạo thương thuyền, mặt tướng chỉ cần dẫn đầu bộ phận đi duyên hải địa khu. Rất tốt. Tô Vân Trương gật gật đầu, dạng này còn có thể tiết kiệm không ít tiền cùng thời gian. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, Hứa tiểu tử, ngươi cho rằng như thế nào? Chương 471, Hứa Nhàn phát tài kế hoạch, lũng đoạn hải vận, 2, 1. Chương 471, Hứa Nhàn phát tài kế hoạch, lũng đoạn hải vận, 2, 1. Nghe Tô Vân Trương lời nói, Hứa Nhàn khẽ gật đầu, ứng tiếng nói, như thế rất tốt, cũng là có thể tiết kiệm đi thần rất nhiều phiền toái. Tô Vân Trương vung tay lên, lời lẽ chính nghĩa nói, vậy ngươi nắm chặt đem việc này chứng thực, trừ tiền bên ngoài, bất kỳ khó khăn chấm đều có thể giải quyết cho ngươi. Hứa Nhàn, mặc dù Tô Vân Trương bây giờ tiểu kim khố đã có chút tiền, nhưng hắn vẫn như cũng là như thế chi keo kiệt. Tốt. Hứa Nhàn cười nói, có bệ hạ câu nói này, thần an tâm. Sau 3 ngày, Vĩnh Hưng Thương hội, tổng bộ. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Đường Tiêu, Triệu Phúc Sinh, Triệu Lớn Hổ cùng Từ Chí Thành mấy người tề tụ một đường. Bây giờ những người này là Vĩnh Hưng Thương hành toàn bộ cao tầng. Tô Vân Trương cùng hộ bộ mặc dù chia lãi, nhưng không trực tiếp tham dự quản lý kinh doanh. Kinh doanh thứ này, càng nhiều người càng loạn, cho nên Hứa Nhàn ngay từ đầu liền rõ ràng, không cho bọn hắn tham dự kinh doanh. Bây giờ Triệu Lớn Hổ cùng Từ Chí Thành hai người là nhất là hăng hái. Triệu Lớn Hổ vốn chỉ là một cái chợ búa lưu manh, bây giờ lại là cao quý Vĩnh Hưng tiêu cục người tổng phụ trách, ở đâu đều có 3 phần chút tình mọn. Từ Chí Thành càng là giang nam thương nghiệp bên trong quấy làm phong vân, lật tay thành mây thương hải đại năng, rất nhiều sĩ tộc cũng bắt đầu chủ động định bợ hắn. Triệu Lớn Hổ cùng Từ Chí Thành cũng là Vĩnh Hưng tiêu cục cùng Vĩnh Hưng thương hội thực tế người quản lý. Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh hai người quản lý Vĩnh Hưng vườn khu tương đối nhiều. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người chính là vung tay trưởng quỹ. Đương nhiên Lâm Thanh Thanh cống hiến cũng không nhỏ, nếu là không có nàng, Vĩnh Hưng tiêu cục đều dậy không nổi. Bất quá nàng hiện tại cùng Hứa Nhàn là người một nhà không nói hai nhà lời nói. Hứa Nhàn liếc nhìn đám người, hôm nay ta đem đại gia hỏa gom lại cùng một chỗ, là có một cái chuyện quan trọng muốn cùng đại gia thương lượng, bất quá trước đó, các ngươi hồi báo trước một chút riêng phần mình phụ trách sự vụ tình huống, nhìn xem có cái gì khó khăn cần giải quyết. Nói, hắn nhìn về phía Triệu Lớn Hổ, "Lớn Hổ, ngươi mà nói." Kỳ thật bây giờ Hứa Nhàn thủ hạ hạng mục cũng không phải rất nhiều. Xây dựng mấy nhà đồ ăn cửa hàng hắn đã toàn bộ cho Thái Tử Phi, bây giờ còn lại chính là Vĩnh Hưng tiêu cục, Vĩnh Hưng trùng ngựa, Vĩnh Hưng đường nghiệp, Giang Nam chức tạo cục, Vĩnh Hưng đầu tư đi, Vĩnh Hưng liêu đông mậu dịch đi, còn có ngay tại chuẩn bị Vĩnh Hưng bên trên ly mậu dịch đi cùng Vĩnh Hưng bên trên ly tiền trang. Triệu Lớn Hổ ứng thanh, là công tử.
Triệu Lớn Hổ chậm rãi mở miệng, năm ngoái Vĩnh Hưng Tiêu cục đã khai thông thượng kinh thành đến Hà Bắc, thượng kinh thành đến Sơn Đông vận chuyển lộ tuyến, sau đó cho tới hôm nay mới thôi, Vĩnh Hưng Tiêu cục đã khai thông cho tới thượng kinh thành Tám Châu thành vận chuyển lộ tuyến, dự tính cuối năm nay khai thông thượng kinh thành đến tất cả châu phủ vận chuyển lộ tuyến, sau đó lại đả thông các châu phủ ở giữa vận chuyển lộ tuyến, cuối cùng lại xuống chìm đến cùng quận huyện, cuối cùng hoàn thành bao trùm toàn bộ sở quốc vận chuyển mạng lưới. Bởi vì nghiệp vụ mở rộng tốc độ quá nhanh, hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất chính là ngựa khan hiếm, ta muốn tăng lớn theo Tây Cương buôn lậu chiến mã nghiệp vụ, xây dựng thêm chuồng ngựa, không quá lãng phí dùng, có thể muốn trên phạm vi lớn gia tăng, dù sao buôn lậu chiến mã sử dụng vàng bạc không ít. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, nói, ngươi chỉ quản xây dựng thêm chuồng ngựa, sang năm sở quân liền phải theo quân xuất chinh, đến lúc đó thảo nguyên có bắt không hết chiến mã, ngươi có bao nhiêu chuồng ngựa, ta liền cho ngươi lấp đầy nhiều ít chuồng ngựa, không cần tiến hành buôn lậu. Triệu Lớn Hổ mặt lộ vẻ hưng phấn, ti chức lĩnh mệnh. Hứa Nhàn nhìn về phía Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh hai người, Vĩnh Hưng Vương khu như thế nào? Chương 471, Hứa Nhàn phát tài kế hoạch, lũng đoạn hải vận, 22, chương 471, Hứa Nhàn phát tài kế hoạch, lũng đoạn hải vận, 22, Triệu Phúc Sinh giải thích nói, bây giờ Vĩnh Hưng Vương khu trừ chế đường bên ngoài, lại tăng lên đông vải dệt nghiệp, cho nên Vương khu cần tiến một bước mở rộng. Hứa Nhàn ứng tiếng nói, chỉ cần chúng ta ăn được, vậy thì tiến hành mở rộng, dạng này còn có thể làm dịu nhân khẩu tăng trưởng mang đến thổ địa áp lực. Kỳ thật Hứa Nhàn đối với chiến tranh lý giải, không chỉ cực hạn tại hỏa lực. Lương Châu đầy ân khiến, Liêu Đông lương thực nguy cơ, Thượng Ly quốc kinh tế phong tỏa đều là chiến tranh một loại thủ đoạn. Hứa Nhàn đối với Đông Trúc quốc giống nhau có ý tưởng, khẳng định là kinh tế thủ đoạn, cái kia chính là phá giá. Cho nên hắn từ hiện tại liền phải bắt đầu bố cục. Ngay sau đó, Hứa Nhàn nhìn về phía Từ Chí Thành, người bên kia có cái gì khó khăn? Từ Chí Thành bội nói, về công tử, Giang Nam chức tạo cục cùng Vĩnh Hưng Liêu Đông mậu dịch đi tất cả phát triển tốt đẹp, thì chức phái đi Thượng Ly quốc người, cũng tại bắt đầu chuẩn bị Vĩnh Hưng bên trên Ly mậu dịch đi cùng Vĩnh Hưng bên trên Ly tiền trang, Vĩnh Hưng đầu tư đi phát triển cũng rất thuận lợi. Rất tốt. Hứa Nhàn hài lòng gật đầu, hai năm này ta biết tất cả mọi người rất vất vả, nhưng đại gia chỗ cầm tới kết quả, cũng hẳn là xứng đáng các ngươi nỗ lực vất vả. Nghe nói lời này, Triệu Lớn Hổ, Triệu Phúc Sinh, Đường Tiêu cùng Từ Chí Thành bốn người không khỏi ưỡn ngực. Hứa Nhàn kia là nổi danh hào phóng, hắn xưa nay không là người kéo kiện. Cho nên bọn hắn cầm tới tiền, vượt xa chính bọn hắn cho là hồi báo. Người bên ngoài không nói, Triệu Lớn Hổ bây giờ tại Thượng Kinh Thành đã là mua hào trạch, cưới năm phòng tiểu thiếp. Hứa Nhàn cũng không ngăn cản Triệu Lớn Hổ loại hành vi này, người ta dùng chính mình cố gắng đổi lấy tài phú, chỉ cần không khi hành phách thị, thì cá bất tính. Xài tiền mình kiếm được thế nào? Huống hồ bây giờ có hàng ngàn hàng vạn bách tính phụ thuộc vào Vĩnh Hưng tương hành mà sống, hơn nữa sống rất thoải mái, tiền công nhiều, phúc lợi đãi ngộ tốt. Bọn hắn cũng coi là tích đức làm việc thiện. Cho nên đám người đối Hứa Nhàn lòng cảm kích là lộ rõ trên mặt. Hứa ca, Đường Tiêu vô vô lồng ngực, bọn ta liền cùng ngươi làm, ngươi nói đánh cái nào liền đánh cái nào. Hứa Nhàn cười nói, tốt, hôm nay nói chuyện bên ngoài, ta còn có một cái đại sự muốn nói với các ngươi. Hiện nay Vĩnh Hưng thương hội phát triển không tệ, nhưng kỳ thật chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau này Vĩnh Hưng thương hành sẽ trải rộng trên đời mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái nơi hẻo lánh. Sang năm Bắc phạt thảo nguyên về sau triều đình liền sẽ đem hết toàn lực vây quét ra qua thanh trừ về sau chính là giải trừ cấm biển, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Từ Chí Thành nghe vậy, đôi mắt nổi lên ánh sáng, giải thích nói, ý vị này triều đình sẽ hoàn toàn nắm giữ hải quyền, trên biển buôn lậu mậu dịch sẽ bị triệt để thanh trừ, trên biển mậu dịch sẽ trở thành trống không thị trường, bởi vì trước đó, sở quốc không có một nhà hợp pháp trên biển mậu dịch thương hội. Hai năm này hắn cũng không có thiếu phụ trách trên biển buôn lậu mậu dịch, cũng không thiếu cùng ra qua liên hệ. Cho nên Từ Chí Thành đối với cái này lại quá là rõ ràng. Nói đúng vô cùng. Hứa Nhàn hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, mấy ngày trước đây ta đã cùng bệ hạ thương nghị qua, sau này sẽ ở duyên hải bến cảng thành lập hải quan, đối xuất nhập cảng mậu dịch tiến hành nghiêm ngặt quản khống, thu thêm thuế quan gia tăng tài chính thu nhập, hơn nữa là cam đoan trên biển mậu dịch bình ổn vận hành, ta cùng bệ hạ đề nghị, tất cả thương hội thuyền cấm chỉ tiến hành trên biển vận chuyển. Nghe nói lời này, mọi người đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Triệu Lớn Hổ hỏi, công tử, nếu là như vậy trên biển mậu dịch như thế nào tiến hành? Hứa Nhàn cười thần bí, đây chính là hôm nay ta đem đại gia hỏa triệu tập đến đây nguyên nhân. Lời này rơi xuống đất, mọi người đều là ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt nghiêm túc. Bọn hắn cảm giác Hứa Nhàn cái này lại muốn dẫn bọn hắn phát đại tài. Cầu thúc canh, chúc phát tài. Chương 472, trong nhà sản nghiệp tổ tiên đều bị ngươi cho bại quang. Chương 472, trong nhà sản nghiệp tổ tiên đều bị ngươi cho bại quang. Thấy mọi người chờ lấy nghe, Hứa Nhàn tiếp tục nói, là thuận tiện triều đình quản lý, ta yêu cầu cấm chỉ tất cả thương hội thuyền tiến hành trên biển vận chuyển, là bởi vì ta muốn thành lập Vĩnh Hưng Hải vận, sau này sở quốc trên biển mậu dịch chỉ có thể từ Vĩnh Hưng Hải vận thương thuyền tiến hành vận chuyển, hơn nữa Vĩnh Hưng Hải vận thương thuyền là từ sở quốc thủy sư chiến hạm tiến hành hộ tống, an toàn có thể cam đoan, cái khác thương hội cần thanh toán Vĩnh Hưng Hải vận nhất định vận chuyển phí tổn. Nhưng các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta lũng đoạn chính là hắc, chúng ta sẽ không giao giá trên trời, hơn nữa thương hội của chúng ta thuyền trang bị số lượng nhiều, có cố định vận chuyển lộ tuyến, vận chuyển tốc độ nhanh lại an toàn, cho nên hoạch toán xuống tới, những này thương hội chẳng những mất đi rất nhiều phiền toái, hơn nữa phí tổn căn bản gia tăng không có bao nhiêu, đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, hơn nữa chúng ta có khả năng đạt được lợi nhuận cũng là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, tiền không phải một người kiếm, chúng ta Vĩnh Hưng Hải vận trừ thanh toán thủy sư phí bảo hộ bên ngoài, còn muốn cùng bệ hạ cùng hộ bộ tiến hành chia lãi, nhưng chúng ta có khả năng kiếm lấy lợi nhuận vẫn như cũng là núi vàng núi bạc. Lời này rơi xuống đất, đám người hô hấp đều có chút gấp rút. Vĩnh Hưng Hải vận lũng đoạn trên biển vận chuyển,
còn có thủy sư chiến hạm hộ tống. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, Hứa Nhàn đến tuột cùng là thế nào muốn đi ra loại biện pháp này. Triều đình giải trừ cấm biển về sau, trên biển mậu dịch chắc chắn nên đón buộc phát thức phát triển. Nhưng Hứa Nhàn lại là chặn ngang một đao, nắm giữ trên biển mậu dịch quyền khống chế tuyệt đối. Không sai, trừ tiền bên ngoài, còn có quyền khống chế tuyệt đối. Bọn hắn hiện tại hận không thể ôm lấy Hứa Nhàn mạnh thân, bởi vì chính như Hứa Nhàn lời nói, Vĩnh Hưng Thương Hành mặc dù làm lớn như vậy, nhưng dường như còn giống như không có bắt đầu cất cánh. Các ngươi yên tâm. Hứa Nhàn liếc nhìn đám người, trầm ngâm nói, các ngươi đều là Vĩnh Hưng Thương hội hạch tâm cốt cán, cho nên mặc kệ người nào chịu trách nhiệm việc này, các ngươi đều tính đối tác, có thể phân đến hợp lý lợi nhuận, chúng ta là một cái tập thể, có tiền đại gia kiếm. Nói, hắn nhìn về phía Triệu Đại Hổ, Lớn Hổ, mấy năm này Vĩnh Hưng Tiêu cục tại ngươi quản lý phát xuống phát triển không tệ, hơn nữa ngươi đối vận thua cũng có tâm đắc, mặc dù trên biển vận chuyển là lĩnh vực mới, nhưng ta muốn hẳn là khó không được ngươi, cho nên Vĩnh Hưng Hải vận từ ngươi phụ trách. Nhân viên, bến cảng, lộ tuyến tất cả đều từ ngươi tiến hành chiêu mộ và chỉnh lý, ta cho ngươi thời gian một năm, mặt khác chuẩn bị uy quân đủ tàu sẽ lần lượt chuyển tay cho chúng ta, sau này thương thuyền của chúng ta ở nơi đó chế tạo, việc này cũng toàn bộ giao cho ngươi đến xử lý, ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Hơn nữa ngươi hẳn phải biết, chúng ta Vĩnh Hưng Hải vận lũng đoạn trên biển vận chuyển, cho nên sẽ có rất lớn quyền lực, ngươi muốn ước thúc tốt chính mình thuộc hạ, ai nếu là dám lấy thiên vị, làm sang làm bậy, có thể tuyệt đối đừng trách ta trở mặt không quen biết. Triệu Đại Hổ đội vàng đứng dậy, tất cao giọng nói, công tử yên tâm, ti chức thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Đại Hổ hiện tại là kích động đến không ngậm miệng được. Sau này hắn chính là toàn bộ sở quốc vận chuyển đại vương. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía Từ Chí Thành, Từ lão, ra qua tiêu diệt sau, Vĩnh Hưng Thương hội trên biển mậu dịch cũng muốn chuyển tới bên ngoài đến, đến lúc đó ngươi lại cùng Lớn Hổ tiến hành khai thông, chính chúng ta hàng hóa khẳng định không thể bởi vì vận chuyển mà trì hoãn. Từ Chí Thành trọng trọng gật đầu, công tử yên tâm, ti chức cùng Lớn Hổ luôn luôn phối hợp rất tốt, không có vấn đề. Triệu Đại Hổ phụ hòa nói, không sai, hai năm này nhờ có Từ lão chỉ điểm, không phải ta cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Hội nghị bầu không khí mười phần hài hòa. Hứa Nhàn tự nhiên cao hứng phi thường. Hứa Nhàn nhìn về phía Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh, đúng rồi, hai người các ngươi sự vụ nắm chặt giao tiếp, sau đó tiến hành huấn luyện, sang năm bắt phạt mới là chính sự. Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh chắp tay nói, chúng ta minh bạch. Vĩnh Hưng Hải vận chuyển nghiên cứu xong, hội nghị tạm thời có một kết thúc. Mặc dù Hứa Nhàn cũng không thế nào quản, nhưng Triệu Đại Hổ cùng Từ Chí Thành đám người vẫn là vô cùng làm hắn yên tâm. Hứa Nhàn hiện tại cũng minh bạch, Vĩnh Hưng Hải vận bắt đầu vận hành về sau, mới là Vĩnh Hưng Thương Hành cùng Sở Quốc kinh tế chân chính cất cánh mở ra bắt đầu. Hoàng cung, Thẩm cung. Tô Vân Trương cùng Trần Hoàng hậu ngồi bàn trước. Một gã thân mang cẩm y liễu, hơn 30 tuổi nam tử đứng tại Tô Vân Trương trước mặt hai người, cúi đầu. "Trần Thang." Trần Hoàng hậu nhìn về phía nam tử, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Ngươi làm sao lại như thế bất tranh khí đâu? Trong nhà sản nghiệp tổ tiên đều bị ngươi cho bại quang, ngươi không thể để người bất lo một chút." "Tỷ, nương nương a." Trần Thang mặt mũi tràn đầy bị khuất, "Ta vậy làm sao gọi bại quang đâu? Ta kia rõ ràng là làm ăn đến hết. Làm ăn có lợi có lỗ đây không phải rất bình thường sao?" Tô Vân Trương nổi giận nói, "Ngươi mẹ nó còn mạnh miệng. Ngươi kiếm trả tiền sao?" Trần Thang lắc đầu, lời lẽ chính nghĩa nói, "Vậy không có." Trần Hoàng hậu, Tô Vân Trương. Trần Thang chính là Trần Hoàng hậu bảo đệ, nguyên bản một mực ở quê hương. Trần Hoàng hậu mấy lần nhường hắn đến lên kinh hắn cũng không tới, nói muốn dựa vào thực lực của mình trở nên nổi bật cho bọn họ nhìn một cái. Cho đến hôm nay Trần Thang đền hết sản nghiệp tổ tiên, lúc này mới trở lại thượng kinh thành. Trần Thang người này mười phần có cá tính, hắn làm ăn nhiều năm như vậy, mặc kệ bồi thường bao nhiêu tiền, một là tâm tính tốt, hai là tuyệt đối không bằng vào chính mình quốc cứu gia thân phận ý thế hiếp người, mặc dù hắn để khả năng cũng không người tin. Tô Vân Trương chỉ hướng Trần Thang, nổi giận nói, nhìn xem ngươi kia bất tư kỉnh. Vậy hạ. Trần Thang lại là khư phục, ta nhiều năm như vậy, không có tự kiểm chế quốc cứu thân phận, khi hành phách thị, hiếp đáp đồng hương, ngang ngược càng rỡ, cũng coi là một dòng nước trong đi. Tô Vân Trương đuôi lông mày khẽ nhếch, hừ lạnh nói, ngươi nếu là dám, chấm cho sớm ngươi ném vào nghi loạn tư. Nói, hắn hỏi, nói đi, ngươi muốn làm gì? Trần Thang vẻ mặt bất khuất, ta muốn theo các ngươi mượn ít tiền, tiếp tục làm mua bán. Ngươi đường đường chấm em vợ, suốt ngày nghĩ đến kinh thương. Tô Vân Trương chỉ hướng hắn, nổi giận nói, ngươi có hay không chút tiền đồ, không làm việc đàng hoàng. Trần Thang không phục nói, vậy hạ, ngài cái này có chút sống tiêu, thái tử gia em vợ kinh thương ngài liền duy trì, ta kinh thương làm sao lại không làm việc đàng hoàng nữa nha. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương đều cảm giác buồn cười, hừ lạnh nói, chấm cũng không biết ngươi từ đâu tới mặt cùng người ta Hứa Nhàn so, người ta là kinh thương, nhưng ngươi xem một chút triều đình trên dưới, trong quân trên dưới, thậm chí là hoàng cung trên dưới, chỗ nào không có dính vào người ta Hứa Nhàn quang. Nói, hắn chỉ hướng bàn, nếu là không nhân ra Hứa Nhàn, chớ cùng ngươi tỷ đều khó có khả năng ăn tốt như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ sách người ta Hứa Nhàn, ngươi xem một chút ngươi có cái gì cống hiến. Trần Hoàng hậu nhìn về phía hắn, bất đắc dĩ hỏi, ngươi thật muốn kinh thương? Trần Thang trọng trọng gật đầu, tỷ tỷ, ta đối khác cũng không có hứng thú, a ta dù sao cũng so cùng các ngươi muốn quan, ngồi không ăn bám, kết bè kết cánh tốt ta. Ta giúp không được gì, nhưng không cho ngươi thêm phiền, không phải cũng là một loại hiếu thuận sao? Tô Vân Trương nghe vậy, đúng là bị chọc giận quá mà cười lên, Trần Thang ngươi đừng nói, lời này của ngươi thật là có điểm đạo lý. Giúp không được gì không thêm phiền, sắp thực tính một loại hiếu thuận. Ngươi cũng là thật có điểm giác ngộ. Chương 473, không bất lo quốc cứu. Chương 473, không bất lo quốc cứu. Nghe Tô Vân Trương khích lệ, Trần Thang đôi mắt hiện sáng, cười ha hả nói, vậy hạ, ngài là không phải ta cảm giác nói cũng có đạo lý. Ta lời này nói ẩu nhưng cũng có lý, đúng là chuyện như vậy, mặc dù trước đó ta làm mua bán đều bồi thường, nhưng ta góp nhặt không ít kinh nghiệm, lần này nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Trần Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía Tô Vân Trương, hỏi, bệ hạ, ngài nhìn cái này như thế nào cho phải? Tô Vân Trương nhìn về phía Trần Thang, truy vấn, ngươi nghĩ kỹ, nhất định phải kinh thương không thể. Trần Thang đôi mắt kiên định, trọng trọng gật đầu, không sai, ta đã nghĩ kỹ, nhất định phải kinh thương không thể. Tô Vân Trương lại nhìn về phía Trần Hoàng hậu, không bằng đem Hứa Nhàn tìm đến như thế nào? Hắn nhiều chủ ý, đoán chừng có thể cho Trần Thang chỉ con đường sáng. Trần Hoàng hậu nói, thân thiếp nhìn về phía có thể. Nói, nàng nhìn về phía Trần Thang nói, vậy chúng ta đem Hứa Nhàn tìm đến, giúp ngươi tham mưu một chút như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể chân thật, ngươi muốn kinh thương chúng ta liền theo ngươi. Nguyên bản kinh thương xác thực không phải chuyện gì tốt, nhưng từ khi Hứa Nhàn bởi vì kinh thương quật khởi, hơn nữa cho triều đình sáng tạo rất nhiều phúc lợi sau, chuyện này cũng liền không có người nào so đo. Trần Thang cũng là không có cự tuyệt, chỉ cần nương nương cùng bệ hạ bằng lòng cho ta mượn tiền vốn, thế nào đều thành. Tô Vân Trương nhìn về phía Cao Đức, đi, đem thái tử cùng Hứa Nhàn gọi tới. Là, bệ hạ. Cao Đức vái chào lễ, sau đó quay người rời đi. Tô Vân Trương chỉ hướng ghế gỗ, ngươi cũng ngồi đi, đừng đứng đây nữa. Hắc hắc. Trần Thang rất cảm thấy thích thú, đà tạ bệ hạ. Tô Vân Trương vốn cho là em vợ trong đêm vào kinh thành là có cái gì quan trọng sự tình, không nghĩ tới lại là vay tiền làm ăn. Mới đầu hắn còn tức giận phi thường, nhưng hắn cẩn thận nghĩ tới về sau, liền không tức giận. Đối với những cái kia khi hành phách thị hoàng thân quốc thích mà nói, Trần Thang xác thực tính không tệ. Cái kia liền giúp không giúp được gì, nhưng không phải dối, khiến Tô Vân Trương hết sức vui mừng. Bởi vì trong hoàng thân quốc thích thật luôn có người tầm thường muốn chứng minh chính mình, kết quả chính là gà bay trứng mỡ, lưu lại một đống cục diện rối rắm. Cho nên Trần Thang mặc dù tầm thường vô vi, nhưng chính là bởi vì này mới có thể vòng có thể điểm. Đông cung, Thừa Ân điện. Hứa Nhàn cùng Tô Vũ hai người đang nghiên cứu chủ bị hải quan sự tình. Mặc dù việc này còn có thời gian 2 năm, nhưng nên sớm không nên chậm trễ, hơn nữa nhân tài đến bồi dưỡng, không thể hiệp bắt. Thái tử phi cấp hai người bọn họ đưa lên bánh ngọt cùng hoa quả, các ngươi đều đã nghiên cứu 2 canh giờ, nghỉ một chút ta. Hoắc. Tô Vũ kinh ngạc nói, thời gian vậy mà qua nhanh như vậy, bất quá chúng ta bên này cũng nhanh đuốt rõ ràng. Nói, hắn thở dài nói, không nghĩ tới kiến thiết hải quan vậy mà khó như vậy, còn có chú ý nhiều như vậy. Hứa Nhàn cầm lấy một khối bánh quế nhét vào trong miệng, tỷ phu, không phải ngươi cho rằng đâu. Tiền là dễ dàng như vậy kiếm. Ngươi nếu là muốn chính quy, vậy cũng đừng nghĩ bất việc tình người, hơn nữa đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, dù sao cũng so sẽ ra chuyện lại bổ cứu thân thiết. Tô Vũ tán đồng nói, ngươi nói không sai, cô không nghĩ tới ngươi lại cùng lao ra từ nói chuyện như thế lớn một cái cọc mua bán, hơn nữa ngươi cũng là thật có dứt khoát, dám lũng đoạn toàn bộ sở quốc trên biển vận chuyển. Chỉ là tạm thời. Hứa Nhàn giải thích nói, lũng đoạn kỳ thật không phải chuyện tốt, dễ dàng sinh sôi tham nhũng chờ rất nhiều chuyện, chờ hải quan thuận tay, chúng ta lại mở ủy quyền hạn cũng không mượn, ta kiếm tiền phương pháp nhiều, không cần thiết không phải dựa vào lũng đoạn, bởi vì chỉ có cạnh tranh mới có tiến bộ. Lời này rơi xuống đất. Thái tử phi cười ha hả nói, nghe một chút, nghe một chút. Nhà chúng ta thiếu gia giác ngộ cao bao nhiêu a? Tô Vũ gật đầu phụ họa, xác thực không thấp, có thiếu gia tại, cô sau này là không thiếu tiền đi. Hứa Nhàn cái này mở biển, xây hải quan, tất cả chính quy hóa phát triển, xác thực khiến Tô Vũ cao hứng phi thường. Bởi vì triều đình có thể gia tăng một số lớn tài chính thu nhập, từ đó phụ cấp bách tính. Tô Vũ thật sự là chờ mong có một ngày, toàn bộ sở quốc có thể giảm miễn bách tính tất cả thuế má cùng lao dịch, sau đó triều đình còn có thể cho bách tính cung cấp giáo dục chữa bệnh chờ cam đoan. Nếu là như vậy, cái kia thiên hạ bách tính thật sự là được sống cuộc sống tốt. Hứa Nhàn lại cầm lấy một khối bánh ngọt, các ngươi cũng đừng ủng hộ, ta người này không khỏi khen, nói không chừng ngày nào cho các ngươi gây tai họa. Thái tử phi lông mày nhíu chặt, Hứa Nhàn, mấy ngày không có vặn lỗ thay ngươi, ngươi không thoải mái đúng không? Không phải không phải. Hứa Nhàn mấy vội vàng cười làm lành nói, ta đây không phải cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Ta cho ai gây tai họa, vậy cũng không thể cho các ngươi gây tai họa a. Nói, hắn nhìn về phía Tô Vũ, tỷ phu, kia hải quan cùng Vĩnh Hưng Hải vận chuyển trước hết định ra, chờ sau này gặp phải vấn đề gì, chúng ta lại cụ thể phân tích. Tô Vũ khẽ gật đầu, cô nhìn có thể, liền theo ngươi nói xử lý. Vừa dứt lời, Cao Đức theo ngoài điện mà đến, thái tử gia, Hứa công tử, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương xin các ngươi đi lội tập cung. Ân. Tô Vũ trên mặt nghi hoặc, đã trễ thế như vậy, lao gia tử cùng mẫu hậu gọi chúng ta cần làm chuyện gì? Cao Đức giải thích nói, quốc cứu gia Trần Thang vào kinh, nói là làm ăn đền hết sản nghiệp tổ tiên, tới cùng bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương vay tiền đi gỡ vốn. Hứa Nhàn, Tô Vũ, thái tử phi, ba người bọn họ minh tư khổ tưởng là bởi vì cái gì chuyện? Nhưng bọn hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ tới, lại là bởi vì như thế cầu hết chuyện. Hứa Nhàn nhìn về phía Tô Vũ, sững sờ nói, vậy hạ em vợ. Tô Vũ gật gật đầu, không sai, cô cậu ruột, không có so cô lớn hơn vài tuổi, trước đó một mực tại quê quán làm ăn, không nghĩ tới vậy mà đền hết sản nghiệp tổ tiên. Hắn là có cái gì cố sự sao? Hứa Nhàn khó hiểu nói, hắn thân làm bệ hạ em vợ không đến thượng kinh thành hưởng thanh phúc, tại gia tộc làm ăn. Tô Vũ đuôi lông mày khẽ nhếch, ngươi không phải là cô em vợ đâu, ngươi không làm theo làm ăn. Hứa Nhàn nghe vậy, hừ lạnh nói, tỷ phu ngươi thật đúng là có ý tốt sách à, lúc trước nếu không phải bởi vì ngươi không được sủng ái, ta về phần tới giáo phường ti làm ai, cuối cùng bị ép làm ăn sống tạm sao? Đây đều là ngươi ép. Thái tử phi nhẹ nhàng cho Hứa Nhàn một bạt tai, ngươi không có lương tâm nói cái gì đó. Có nói như vậy tỷ phu ngươi sao? Tỷ phu ngươi không được sủng ái, có một nửa đều là bởi vì ngươi nguyên nhân. Tốt tốt tốt. Hứa Nhàn nhấc tay đầu hàng, ta sai rồi còn không được sao? ta không thể trêu vào hai người các ngươi lỗ hổng. Nói, hắn nhìn về phía Cao Đức hỏi, kia Cao tổng quản, bệ hạ để cho ta cùng Ngã Tả Phu hai người quá khứ là vì sao? Cao Đức giải thích nói, có thể là muốn cho công tử truyền thụ quốc cứu chút kinh doanh chi đạo, dù sao tại Sở Quốc công tử làm ăn kia là lợi hại nhất, không ai bằng. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, thì ra đúng là bởi vì chuyện này. Tô Vũ nghe vậy, chau mày, hắn sản nghiệp tổ tiên cũng bị mất, lại còn muốn làm chuyện làm ăn. Lão gia tử cùng mẫu hậu, lại còn duy trì hắn. Cao Đức tiếp tục nói, thái tử gia, quốc cứu gia nói, hắn chỉ là làm ăn, cũng không khi hành phách thị, có thịt bách tính, kết bè kết cánh, chính mình không có làm quan thiên phú, đã giúp không được gì, cũng không muốn quấy rối, cho nên chỉ cầu kinh thương kiếm tiền chứng minh chính mình. Chương 474, em vợ cùng em vợ, cũng có khác nhau. Chương 474, em vợ cùng em vợ, cũng có khác nhau. Nghe nói lời này, Hứa Nhàn nhịn không được tán thán nói, tỷ phu ngươi đừng nói, thật đúng là có chuyện như vậy. Cái này quốc cứu cũng là rất có giác ngộ. Thái tử phi phụ hòa nói, đúng vậy à, từ xưa đến nay dạng này quốc cứu đều tính có lương tâm, không cầu vì bách tính xử lý nhiều ít chuyện tốt, không ức hiếp bách tính quyền quý chính là tốt quyền quý. Nói cũng đúng. Tô Vũ gật đầu tán đồng, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến. Sau đó Hứa Nhàn cùng Tô Vũ hai người đứng dậy rời đi. Thái tử phi bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng nội điện đi đến. Hoàng thái tôn Tô Cẩn lúc này vẫn còn đang đi học. Hoàng cung, Thẩm cung, Tô Vân Chương cùng Trần Hoàng hậu ngồi ở một bên uống trà. Trần Thang ngồi bàn trước, tay trái bưng chén, tay phải nắm đũa, ăn như hổ đói, ăn như gió cuốn. Ngươi thế nào mẹ nó giống như quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Tô Vân Chương nhìn về phía Trần Thang, nhịn không được mắng, đây là ba ngày chưa ăn qua cơm sao? Đúng vậy a. Trần Thang nhịn không được gật đầu, ta đã lâu không gặp qua thức ăn mặn, ngay cả ta đến Thượng Kinh thành lộ phí đều mượn. Tô Vân Chương, Trần Hoàng hậu, hai người bọn họ thực sự có chút im lặng, đường đường Sở Quốc quốc cứu gia, vậy mà lăn lộn tới trình độ như vậy. Người ăn từ từ. Trần Hoàng hậu tóm lại vẫn là đau lòng đệ đệ, ngự thiện phòng có là đồ ăn, không ai dành với ngươi. Trần Thang cố nói chuyện, một bên gật đầu một bên miệng lớn lay lấy. Vừa rồi hắn cùng Tô Vân Chương cùng Trần Hoàng hậu nói chuyện, vậy cũng là dáng chống đỡ một mạch nói. Không bao lâu, Trần Thang buông xuống bát đũa, nâng chén trà lên uống cạn một ly lớn, thư thư phục phục gọi ở một cái, vẫn là ăn no rồi dễ chịu. Tô Vân Chương hừ lạnh nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Vậy hạ. Trần Thang tranh luận nói, cái này cùng tiền đồ không tiền đồ, kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ, người này đến sống được minh bạch. Ta cùng ngài giảng đạo lý đơn giản nhất, no bụng thì nghĩ dâm dục, lo sợ không đâu chi, ta vì sao đường đường quốc cứu vẫn sống đến như thế thoải mái? Đó là bởi vì ta không ngừng giảm xuống dục vọng của mình, cũng tỉ như ăn cơm, ta mỗi ngày đều ăn cơm rau dưa, cho nên ngẫu nhiên ăn một bữa sơn chân hải vị, vậy thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, sinh hoạt rất khá. Nhưng là trái lại bệ hạ ngài, mỗi ngày ăn đều là sơn chân hải vị, cái gì tay gấu, ấu hiệu, nhân sâm, linh chi chờ, nhưng ngài mỗi ngày tổng ăn, cho dù đồ vật cho dù tốt, ngài cũng có phiền chán một ngày, nhưng trừ cái đó ra không còn tốt hơn đồ ăn, ngài lúc ăn cơm liền không còn loại này hưởng thụ mỹ thực cảm giác. Lời này rơi xuống đất. Tô Vân Chương đuôi lông mày khẽ nhếch, nhịn không được cười mắng, thật đúng là đừng nói, ngươi người này thật đúng là có thể nói ra chút bảng môn tà đạo đạo lý. Trần Hoàng hậu phụ hòa nói, thân thiếp cũng cảm thấy, hắn lời này thật là có chút đạo lý. Trần Thang cười ha hả nói, đây đều là kinh nghiệm, ta cái này mua bán cũng không phải bạch bồi. Cùng lúc đó, Tô Vũ cùng Hứa Nhàn hai người theo ngoài điện mà đến, vái chào lên nói, gặp qua phụ hoàng, bệ hạ, gặp qua mẫu hậu, nương nương. Tô Vân Chương ngon nói, không cần đa lễ, mau tới ngồi đi, đều không phải là người ngoài. Nói, hắn chỉ hướng Trần Thang, lão đại, cứu cứu ngươi Trần Thang còn nhận biết ta. Thật nhiều năm không có vào kinh. Tự nhiên nhận biết. Tô Vũ nhìn về phía Trần Thang chắp tay, gặp qua cứu cứu. Mặc dù hai người bọn họ không kém được mấy tuổi, nhưng mối phận khác biệt. Hứa Nhàn đi theo chắp tay, gặp qua quốc cứu. Trần Thang đáp lễ, thái tử gia. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, chắc hẳn vị này chính là Hứa Lang Quân, người Vĩnh Hưng Thương Hội tại Sở Quốc giới mậu dịch thanh danh, đây chính là như sấm bên tai. Hứa Nhàn khẽ cười nói, quốc cứu khách khí. Trần Thang đối Hứa Nhàn vẫn là vô cùng bội phục. Hắn như thế chấp nhất tại kinh thương, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít thụ Hứa Nhàn ảnh hưởng. Bởi vì Hứa Nhàn là thái tử gia em vợ, hắn là Sở Hoàng Tô Vân Chương em vợ. Cái này giống nhau đều là em vợ, giống nhau đều là kinh thương. Hứa Nhàn có thể như thế thành công, Trần Thang tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Nhưng về sau đền hết sản nghiệp tổ tiên về sau, Trần Thang cũng minh bạch chút đạo lý. Giữa người và người có chênh lệch, em vợ cùng em vợ ở giữa giống nhau có điều khác biệt. Hứa Nhàn thành tựu như thế, thật đúng là không phải bình thường em vợ có thể đạt tới. Đều không cần khách khí. Tô Vân Chương tiếp tục nói, chúng ta đều là người trong nhà, chứ cũng không nói những lời khác. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, Hứa Nhàn, quốc cứu muốn làm chút kinh doanh, nhưng không có đầu óc gì. Lời con chưa dứt, Trần Thang bội nói, cái kia bệ hạ thật không tiện, tiểu nhân cắt ngang ngài một chút, ta là làm ăn bồi thường, nhưng không có nghĩa là ta không có đầu não. Được được được. Tô Vân Chương mười phần bất đắc dĩ, tạm thời coi là ngươi là kinh nghiệm không đủ được thôi. Hứa Nhàn ngươi xem một chút có cái gì thích hợp chuyện làm ăn mang dẫn hắn. Tô Vân Chương đối Hứa Nhàn vẫn là vô cùng yên tâm. Hứa Nhàn khe hở kéo kéo ít đồ, kia đều đủ Trần Thang ăn không được. Trần Hoàng hậu phụ hòa nói, đúng vậy a Hứa Nhàn, Trần Thang mặc dù không có ngươi thông minh, nhưng thắng ở bản phận, hắn cho dù đến hết sản nghiệp tổ tiên, đều không nghĩ tới dùng chính mình quốc cứu thân phận đuổi nghịch thủ đoạn, cái này đủ để chứng minh hắn trung hậu. Thần biết. Hứa Nhàn nghĩ ngợi, nói, kỳ thật thần thật là có một cọc tốt mua bán, chỉ là khổ vì không người kết phượng. Nghe nói lời này, Trần Thang hưng phấn không thôi, ta có thể a, chúng ta có thể kết phượng, ta cam đoan đem cho ngươi làm ăn quản lý ngay ngắn rõ ràng.
Tô Vân Trương hỏi, cái gì chuyện làm ăn?
Hứa Nhàn giải thích nói, sang năm chúng ta không phải muốn bắt phạt, sau đó tại Thảo Nguyên thành lập trăm cờ ổn định Thảo Nguyên bộ lạc sao?
Thảo Nguyên bộ lạc một khi ổn định, phát triển kinh tế là khuynh hướng tất nhiên, hơn nữa Thảo Nguyên có thể giao dịch thương phẩm không ít, dê bò, ngựa, da lông, sữa chế phẩm, dược liệu chờ một chút. Kỳ thật ta liền nhìn chúng Thảo Nguyên da lông chuyện làm ăn, lông trồn, da dê, da trâu, còn có lông dê chờ, chúng ta có thể thu mua Thảo Nguyên da lông, sau đó ngay tại chỗ gia công, sau đó bán trao tay quan nội, thậm chí là Tây vực, khẳng định đều có thể kiếm tiền. Dạng này đã có thể giúp tiến Thảo Nguyên phát triển kinh tế, ổn định dân chăn nuôi kinh tế thu nhập, từ đó ổn định dân tâm, còn có thể kiếm tiền một khoản không ít lợi nhuận, cũng có thể gia tăng triều đình tài chính thu nhập, chính là một công ba việc chuyện tốt. Thảo Nguyên đánh hạ đến sau, Hứa Nhàn đã sớm nghĩ kỹ muốn cắn một miếng thịt xuống tới. Dù sao chỗ nào đều có phát triển thương nghiệp giá trị, chỉ là ánh mắt vấn đề. Hắn bận trước bận sau thời gian dài như vậy, tóm lại một chút chỗ tốt đều không ớt. Mấu chốt Trần Thang vẫn là quốc cứu, thân phận địa vị ở đằng kia bảy biển đâu. Cho nên sau này từ hắn phụ trách cái này chuyện làm ăn, không sợ xảy ra vấn đề gì. Đây thật là quá tốt rồi. Tô Vân Trương mặt lộ vẻ hưng phấn, các ngươi biết chấm thích nhất Hứa Nhàn cái gì sao? Đó chính là những thương nhân khác là lợi không từ thủ đoạn, Hứa Nhàn lại luôn có thể sử dụng thương nghiệp kéo theo chính trị, ổn định dân tâm, đây mới là một cái thương nhân chân chính chuyện nên làm. Chấm tuyệt đối ủng hộ ngươi. Trần Thang bận bịu phụ hòa nói, làm ăn này tốt, cái này chuyện làm ăn ta có thể làm. Hắn có chút hưng phấn, nếu như việc này có thể thành, hắn cho dù cùng Hứa Nhàn kết phường cũng có thể điểm không ít tiền. Tốt. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, đã như vậy, việc này chúng ta liền trước định ra. Tô Vũ hỏi, Hứa Nhàn, kia lông dê hương vị mùi tanh tưởi cũng có thể thu mua? Hứa Nhàn cười nói, ta tự có diệu kế. Vừa dứt lời, ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ theo thành tây phương hướng chuyển đến. Hứa Nhàn, Tô Vũ cùng Tô Vân Trương đều là nhịn không được giật mình. Cầu thúc canh, chúc phát tài. Chương 475, đột phát ngoài ý muốn, kho thuốc nổ bạo tạc. Chương 475, đột phát ngoài ý muốn, kho thuốc nổ bạo tạc. Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cả tòa hoàng cung cũng vì đó run lên. Tô Vân Trương, Hứa Nhàn cùng Tô Vũ đám người mặt lộ vẻ chấn kinh, nhao nhao hướng ngoài điện phóng đi. Giờ phút này dạ mạc bao phủ phương tây, mạnh mẽ bị một đạo trùng thiên ánh lửa vỡ ra một đường vết rách. Tô Vân Trương thấy một màn này, mồ hôi lạnh đều xuống tới, tức giận nói, chuẩn bị ngựa, chuẩn bị ngựa. Hắn sở dĩ kích động như thế, bởi vì kia là súng đạn tư nhà kho chỗ phương hướng. Trừ súng đạn tư nhà kho bên ngoài, không có khả năng có chỗ nào có thể xảy ra kịch liệt như thế bạo tạc. Hứa Nhàn cùng Tô Vũ giống nhau trong lòng siết chặt. Súng đạn tư bạo tạc kỳ thật cũng không đáng sợ, nhưng cũng sợ chính là cuối cùng là ngoài ý muốn, vẫn là người bị. Không bao lâu, Tô Vân Trương, Hứa Nhàn cùng Tô Vũ ba người dẫn đầu một đội kim nô vệ hướng tây ngoại ô nhanh như điện chớp mà đi. Trần Thang căn cứ giúp không được gì không quấy rối nguyên tắc, lưu tại cung nội. Hắn nhìn về phía Trần Hoàng hậu, hỏi, tỷ tỷ, cái này, đây là tình huống như thế nào? Trần Hoàng hậu lông mày như kiếm, trầm giọng nói, súng đạn tư nhà kho bạo tạc, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nói, nàng thẳng đến hậu cung mà đi. Lúc này hậu cung cũng không thể tái khởi lửa. Cùng lúc đó, cái này tiếng nổ kinh thiên động địa đánh thức thượng kinh thành rất nhiều người. Ngay tại trong phủ uống rượu Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người cũng bỏ ra, hẳn là súng đạn tư phương hướng cháy rồi. Không biết rõ bạo tạc chính là cái nào nhà kho. Ghê tởm, làm sao lại tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra bạo tạc? Cảnh Vương cùng Tề Vương nhìn qua trùng thiên đại hỏa, giống nhau chấn kinh. Mặc dù súng đạn tư chấn ti sử là Hứa Nhàn, nhưng súng đạn tư xảy ra chuyện, hai người bọn họ thế nào cũng cao hứng không nổi, bởi vì khả năng này sẽ ảnh hưởng Bắc phạt tiến độ. Cảnh Vương nghi ngờ nói, sẽ không phải là Lão Đại và Hứa Nhàn là ngăn cản Lão gia tử Bắc phạt phóng hỏa à? Tề Vương bất đắc dĩ nói, hai người bọn họ điên rồi, liên bởi vì này đốt đi súng đạn tư. Hơn nữa Lão Đại không phải không ủng hộ Bắc phạt, hắn là không có tiền, bây giờ có tiền hắn mới sẽ không phản đối. Nói, hắn hướng bên ngoài phủ mà đi, chúng ta đi xem một chút. Cảnh Vương bước nhanh đuổi theo, vẫn không quên hô, tùy tử ngang, nhường tuần phòng doanh tới thượng kinh thành các nơi tuần vệ, nhìn xem trong thành có cái gì trô khác thường. Tây ngoại ô súng đạn tư. Súng đạn tư chia làm hai bộ phận. Bộ nghiên cứu trong thành, sản xuất cùng cất vào kho tất cả đều tại Tây ngoại ô, hơn nữa hai cái địa phương cũng không tương liên. Đây là từ khi Hứa Nhàn tiền nhiệm trấn ti sử sau một lần nữa quy hoạch. Lần này bạo tạc sát thực phát sinh ở súng đạn tư cất vào kho chi địa. Làm Hứa Nhàn cùng Tô Vân Trương đám người đuổi tới thời điểm, một cái nhà kho đang đốt lửa cháy hùng hực, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhà kho quân coi giữ cũng không tiến lên cứu hỏa, mà là gắt gao vây quanh ở cái khác nhà kho chung quanh. Mặc dù đều tại một cái cất vào kho, nhưng Hứa Nhàn tính toán qua nhà kho bạo tạc uy lực cùng phạm vi, cho nên nhà kho cùng nhà kho ở giữa cách xa nhau rất xa, sẽ không bị tai họa. Hứa Nhàn vì ngăn ngừa nhà kho bạo tạc uy lực quá lớn, còn giúp nhỏ mỗi cái nhà kho tồn trữ lượng. Đêm nay vạn hạnh trong bất hạnh là bạo tạc chỉ là trong đó một cái nhà kho. Hứa Nhàn, Tô Vân Trương lo lắng nói, đó là cái gì nhà kho? Hứa Nhàn bộ nói, vậy hạ không cần lo lắng, đây chẳng qua là một cái thuốc nổ nhà kho mà thôi. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương cùng Tô Vũ nỗi lòng lo lắng tất cả đều để xuống. Mặc dù súng đạn tư nhà kho nổ tung, nhưng vạn hạnh trong bất hạnh là chỉ nổ tung trong đó một cái nhà kho, vẫn là một cái thuốc nổ nhà kho. Hô, Tô Vân Trương thở dài ra một hơi, còn tốt, còn tốt, may mắn không phải hỏa pháo nhà kho. Nếu là bởi vậy ảnh hưởng hắn Bắc phạt đại nghiệp, Tô Vân Trương nhất định phải phun ra một ngụm lao huyết không thể. Cùng lúc đó, súng đạn tư kho bộ làng Trung Miêu Tử Thông chạy ra, đầy bụi đất, tràn đầy chất vật,
trực tiếp quỳ tới đất bên trên, không được dập đầu, bệ hạ. Thái tử ra. Hứa công tử. Tội thần cô phụ tín nhiệm của các ngươi. Tội thần tội đáng chết vạn lần a. Miêu Tử Thông. Tô Vân Trương nhìn xem hắn, hỏa khí trong nháy mắt quẩn quẩn mà lên, tức giận nói, lúc trước chấm điều ngươi đến, cũng là bởi vì ngươi làm việc cẩn thận. Chăm chú. An tâm. Chấm lại như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi chính là báo đáp như vậy trong tín nhiệm đối với ngươi. Tô Vũ đi theo hỏi, Miêu đại nhân. Súng đạn tư nhà kho làm sao lại cháy đâu? Ngươi luôn luôn phụ trách, hàng đêm chăm chú chằm chằm, còn có thể ngoại ý muốn nổi lên. Miêu Tử Thông khóc kể lể, bệ hạ, thái tử ra. Cái này căn bản liền không phải cái gì ngoài ý muốn. Đây là có người có ý định phóng hỏa. May mắn trạm gác ngầm phát hiện kịp thời, bắn giết mấy tên tập nhân, chỉ làm cho một người đắc thủ, không phải hôm nay hậu quả khó mà lường được a. Lời này rơi xuống đất. Tô Vân Trương cùng Tô Vũ hai người đều là giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, đúng là người vì phóng hỏa. Hứa Nhàn cũng không quá mức chân kinh, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền cân nhắc qua người vì phóng hỏa khả năng. Mặc dù hắn không thường tại súng đạn tư, nhưng đối với súng đạn tư các bộ an toàn, Hứa Nhàn vẫn là vô cùng để ý, không ít ở phương diện này bỏ công sức. Miêu Tử Thông người này càng là Tô Vân Trương là súng đạn tư kho bộ an toàn, tự mình chọn. Hắn muốn là kim nô vệ bên trong giáo úy, từng nhiều lần theo quân xuất chinh. Mặc dù hắn chiến công không nhiều, nhưng là người chăm chỉ, an tâm, cẩn thận. Tô Vân Trương vẫn là vô cùng thích hắn, lúc này mới phái hắn đến trấn thủ kho bộ tư. Cho nên nhà kho ngoại ý muốn nổi lên tỷ lệ kỳ thật cũng không lớn. Nhưng Hứa Nhàn là thật không nghĩ tới, bây giờ tặc nhân đúng là lớn mật như thế, dám công nhiên phóng hỏa. Cái gì? Tô Vân Trương lên cơn giận dữ, sắc mặt xanh xám, lại có người tại kho bộ tư trong kho hàng công nhiên phóng hỏa, quả thực là tràn súng rồi. Chấp nhất định phải chu bọn hắn cựu tộc không thể. Hắn là thật không nghĩ tới, lại có người như thế trắng trợn. Cùng lúc đó, Cảnh Vương cùng Tề Vương rục ngựa băng băng mà tới. Rất nhiều nghe nói việc này văn võ ba quan, giống nhau hơn lửa khí tư nhà kho mãnh liệt mà đến. Tô Vân Trương đều tự mình tới trước, bọn hắn nếu là không lộ mặt, hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích hợp. Lao đại tình huống như thế nào? Súng đạn tổn thất có nghiêm trọng hay không? Cảnh Vương cùng Tề Vương tung người xuống ngựa, lo lắng hỏi. Mặc dù hai người bọn họ cùng Hứa Nhàn có khúc mắc, mặc dù Hứa Nhàn là súng đạn tư trấn ti sự, nhưng giờ phút này, mặc kệ là Tô Vân Trương, Tô Vũ vẫn là Hứa Nhàn, bọn hắn đều không có hoài nghi Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người. Cảnh Vương cùng Tề Vương đối Bắc phạt coi trọng cỡ nào cùng chấp nhất, đây là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Lựa này cho dù là có người hoài nghi là Hứa Nhàn cùng Tô Vũ thả, đều khó có khả năng hoài nghi hai người bọn họ. Tô Vũ giải thích nói, có người có ý định phóng hỏa, bất quá mấy cái đều bị bắn giết, chỉ có một cái đốt lên nhà kho, bất quá chỉ là thuốc nổ nhà kho, tổn thất không tính quá lớn. Cái gì? Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người nghe nói lời này, nghẹn họng nhìn chân chối, giống nhau khiếp sợ không thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, lại là có người cố ý phóng hỏa. Súng đạn tư nhà kho trông coi đến tột cùng có nhiều nghiêm, ai không biết rõ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, dù vậy đều có người thẩm thấu đi vào. Nhóm này gian tế như thế có thủ đoạn, khẳng định không đơn giản. Chương 476, Thượng Kinh Thành nguy cơ, Lang ẩn tư gọn sóng, 1, chương 476, Thượng Kinh Thành nguy cơ, Lang ẩn tư gọn sóng, 1, hố đản. Cảnh Vương nổi giận mắng, khẳng định là dấu ở Thượng Kinh Thành lang bệ làm. Bọn hắn thấy chúng ta muốn tiến đánh Ô Hoàn, sau đó bắt đầu ở phía sau quấy rối, cản trở chúng ta bắt phạt. Nói, hắn nhìn về phía Tô Vân Trương, ánh mắt kiên định, phụ hoàng. Nhi thần chờ lệnh tra rõ án này, nhất định có thể đem bọn này Ô Hoàn cho tất cả đều bắt tới. Hứa Nhàn xen vào nói, ta là súng đạn tư trấn ti sự, chuyện xuất hiện tại súng đạn tư kho bộ, muốn tra cũng là để ta tới tra. Nghe nói lời này, Cảnh Vương vừa định phản bác, nhưng cũng cố nén không nói gì. Hắn vẫn tương đối tán thành Hứa Nhàn năng lực. Ngược lại chỉ cần là đối Bắc phạt có lợi chuyện, hắn liền đều có thể tiếp nhận. Tốt. Tô Vân Trương trọng trọng gật đầu, vậy chuyện này liền từ ngươi phụ trách tra rõ. Nhưng đêm nay sự tình, cũng không thể cứ tính như vậy. Miêu Tử Thông ngươi có biết tội của ngươi không? Miêu Tử Thông dập đầu nói, mặt tướng biết tội. Hứa Nhàn bận bịu lên tiếng xin xỏ cho, vậy hạ ngài nhìn Miêu đại nhân, hắn mới đảm nhiệm kho bộ làng trung bao lâu thời gian, tóc đã bạc trắng một nửa, có thể thấy được đối lửa khí tư nhà kho dụng tâm trình độ, hơn nữa súng đạn tư nhà kho lẫn vào gian tế, dẫn phát bạo tạc, thần cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên khẩn cầu bệ hạ cho thần cùng Miêu đại nhân một cái cơ hội lập công chủ tội. Tô Vân Trương nhờ ánh lửa nhìn xem Miêu Tử Thông trận nhìn một nửa tóc có chỗ độc dùng, gật gật đầu, hy vọng hai người các ngươi đừng cho chấm thất vọng. Dứt lời, Tô Vân Trương quay đầu ngựa lại, dùng ngựa rời đi. Hứa Nhàn tại Tô Vân Trương trước mặt vẫn là vô cùng có mặt mũi. Huống hồ Miêu Tử Thông không có công lao cũng có khổ lao, lúc này thực sự không thích hợp lại cử động lương thần. Tô Vân Trương rời đi, Tô Vũ, Cảnh Vương cùng Tề Vương cũng nhao nhao rời đi. Miêu Tử Thông nhìn về phía Hứa Nhàn, lệ như suối trào, Hứa công tử, ti chức cô phụ tín nhiệm của ngài, cho ngài thêm phiền toái. Không sao. Hứa Nhàn đem Miêu Tử Thông dịu dắt đứng lên, Lang ẩn ti tại Thượng Kinh thành tồn tại nhiều năm, nghi loan tư đều không thể đem nó toàn bộ móc ra, cho nên đây không phải lỗi của ngươi. Ai cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, chúng ta đem hắc thủ phía sau màn cầm ra đến chính là. Miêu Tử Thông đứng dậy, ánh mắt kiên định, đa tạ công tử, ti chức nhất định dốc hết toàn lực đem bọn này xuất sinh cầm ra đến. Vừa dứt lời, Lâm Thanh Thanh, Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh đám người liền nhao nhao chạy tới. Hứa Nhàn. Lâm Thanh Thanh chạy đến Hứa Nhàn bên người, trên mặt lo lắng, ngươi không sao chứ? Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh cũng chạy tới. Hứa ca ngươi thế nào? Hứa ca ngươi người không có sao chứ? Bọn hắn biết được súng đạn tư nhà kho bạo tạc, cũng đều trước tiên chạy tới. Ta không sao. Hứa Nhàn mặt chứa lạnh nhạt, Có tặc nhân lẫn vào súng đạn tư nhà kho phóng hỏa, đốt đi một cái kho thuốc nổ, tổn thất không lớn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thanh Thanh vẻ mặt khó có thể tin, súng đạn tư thủ vệ sông nghiêm, quản khống chặt chẽ cẩn thận, thế nào còn có thể lẫn vào tặc nhân đâu? Hứa Nhàn giải thích nói, ta đoán chừng là đã sớm trà trộn vào tới, hẳn là cùng Ô Hoàn Lang ẩn ti có quan hệ. Lâm Thanh Thanh hỏi, chẳng lẽ là bởi vì sang năm bệ hạ muốn ngự giá thân chinh Bắc phạt, Ô Hoàn nhờ vào đó sinh sự, mong muốn nổ nát súng đạn tư nhà kho, kéo dài thời gian của chúng ta. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, ta đoán chừng hẳn là như thế, dù sao trong khoảng thời gian này hỏa pháo uy danh tại Thượng Kinh thành thanh danh vang dội, hơn nữa kéo dài thời hạn Bắc phạt chính là vì chờ hỏa pháo, Lang ẩn ti khẳng định đã sớm đạt được tin tức. Bọn này đáng chết hỗn đản. Đường Tiêu nhịn không được nổi giận mắng, lần này bọn ta nhất định phải đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt không thể. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, ngươi có kế hoạch gì sao? Hứa Nhàn trầm ngâm nói, nhường Nghi Loan Nam Tư tra rõ việc này, ta đoán chừng bọn hắn lần này xuất động nhiều người như vậy, chính là muốn cá chết lưới rách làm phiếu lớn, nhưng không nghĩ tới chúng ta lại có chạm gác ngầm, những này chạm gác ngầm trừ Miêu đại nhân cùng ta bên ngoài, ai cũng không biết bọn hắn tồn tại. Hôm nay nhờ có bọn hắn, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Triệu Phúc Sinh phụ hòa nói, vậy thì cha a, bọn hắn nhiều người như vậy lẫn vào súng đạn tư nhà kho, nhất định có thể tìm tới dấu vết để lại. Bọn hắn đang nói, súng đạn tư phó sứ hạng đều rục ngựa mà đến, thở hổn hển, hứa công tử, xảy ra tình huống gì? Hứa Nhàn tại súng đạn tư hoàn toàn chính là vung tay trưởng quỹ, cho nên súng đạn tư tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là từ hạng đều phụ trách. Hắn mặc dù số tuổi lớn chút, nhưng làm việc cần cù chăm chỉ. Hứa Nhàn giải thích nói, có người tặc nhân lẫn vào nhà kho phóng hỏa, nổ một cái kho thuốc nổ, còn tốt tổn thất không lớn. A, hạng đều mặt lộ vẻ chấn kinh, tại sao sẽ như vậy chứ? Súng đạn tư nhà kho vậy mà xâm nhập vào tặc nhân. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, hẳn là Ô Hoàn Lang ẩn ti sớm đã thẩm thấu, bất quá không sao, bọn hắn hôm nay cũng không đối lửa khí tư nhà kho tạo thành tổn thất trọng đại, lại đã nổi lên mặt nước, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, lần này vừa vặn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Hứa Nhàn mặt ngoài phong khinh vấn đạo, nhưng trong lòng khẳng định là có tức giận. Súng đạn tư chấn ti sử cũng chính là hắn. Súng đạn tư nhà kho thẩm thấu tiến tập nhân, suýt nữa ủ thành đại họa, Tô Vân Trương chẳng những không có hướng hắn truy trách, càng là sách đều không có sách một câu. Cái này nếu là đổi lại người khác, đã sớm nghi Loan Tư điệu lao hầu hạ. Dù sao cái này đã có thông đồng với địch hiểm nghi, còn có thể để ngươi tra án. Cảnh Vương cùng Tề Vương tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng Tô Vân Trương nói nhường Hứa Nhàn tra án thời điểm, hai người bọn họ cũng không nói cái gì. Cho nên bây giờ Hứa Nhàn mặt mũi đến tột cùng lớn bao nhiêu, kia là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Hạng đều hỏi đội, Hứa công tử, vậy thì có cái gì cần lão hủ làm sao? Hứa Nhàn ngẫm lại, trầm ngâm nói, súng đạn tư nhà kho lẫn vào tập nhân, kho thuốc nổ bạo tạc, súng đạn tư trên dưới khẳng định lòng người bàng hoàng, cho nên trấn an lòng người chuyện liền từ ngươi phụ trách a, lúc này súng đạn tư không thể tái sinh loạn, càng không thể ảnh hưởng Bắc phạt. Hạng đều vai chào lên nói, ti chức lĩnh mệnh. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía Miêu Tử Thông, Miêu tướng quân, mặc dù tập nhân đã bị bắn giết, nhưng súng đạn tư kho bộ vẫn như cũ khả năng có ẩn nấp trong đó tập nhân, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là nội bộ thanh tra, cùng nhà kho tiến một bộ phong khóa cùng bảo hộ, không được lại để cho tập nhân sinh sự. Miêu Tử Thông đôi mắt kiên định, trọng trọng gật đầu, công tử yên tâm, ti chức tuyệt không cô phụ công tử tín nhiệm. Tốt. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, hiện tại càng là hỗn loạn, chúng ta liền càng không thể loạn, các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình thuận tiện, còn lại từ ta tự mình đến tra. Đám người nhao nhao chắp tay, lĩnh mệnh. Dứt lời, đám người nhao nhao tán đi. Bây giờ tổn thất không tính quá lớn, còn có Hứa Nhàn cái này chủ tâm cốt tại, đám người nỗi lòng lo lắng cũng nhao nhao trầm xuống. Hứa Nhàn nhìn về phía Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh hai người, các ngươi cũng trở về đi thôi, Thanh Phong doanh huấn luyện cũng không cho trì hoãn, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nơi này từ ta cùng Thanh tỷ hai người liền có thể, đợi chút nữa Nghi Loan Tư binh mã liền tất cả đều tới. Tốt a. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Hứa ca ngươi nếu là có phân phó, tùy thời phái người tới Thanh Phong doanh tìm chúng ta. Đường Tiêu phụ hòa nói, đúng vậy a Hứa ca, tuyệt đối đừng chính mình kiêng. Hứa Nhàn cười khẽ, yên tâm đi, Lang ẩn ti cùng Lang vệ mà thôi, ta còn không đến mức bị bọn hắn hù ngã. Chương 477, Hứa Nhàn phát hiện mấu chốt manh mối. Chương 477, Hứa Nhàn phát hiện mấu chốt manh mối. Tô Vân Trường cùng Tô Vũ đám người rời đi trước. Văn Thần võ tướng lộ mặt qua sau giống nhau hướng Thượng Kinh thành tiến đến. Miêu Tử Thông, Hạng Đều, Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh mấy người cũng riêng phần mình trở lại phụ trách cơ vị. Nguyên bản náo nhiệt súng đạn tư kho độ ngoài cửa lớn, quay về yên tĩnh, chỉ còn lại Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người. Bất quá kia bạo tạc kho thuốc nổ vẫn như cũ thiêu đốt lên hỏa diễm, súng đạn tư bọn thủ vệ đang toàn lực cứu hỏa. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, đôi mắt bên trong tràn đầy quan tâm, ngươi vẫn tốt chứ? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, khẽ cười nói, ta rất tốt, ngươi sẽ không cho là chút chuyện này liền có thể đem ta đánh à? Lâm Thanh Thanh kéo Hứa Nhàn tay, đương nhiên sẽ không, ta Lâm Thanh Thanh nam nhân, há lại dễ dàng như vậy bị đánh. Nói, nàng đôi mắt bên trong nổi lên hàn mang, bất quá Lang ẩn ti bọn này xuất sinh càng như thế tùy tiện, cô nãi nãi nhất định phải nghiền nát xương cốt của bọn hắn không thể. Vừa dứt lời, từng đạo khoái mã từ đằng xa chạy nhanh đến, bốn đạo nhân ảnh dẫn theo từng đội nghi loan vệ tiến lên mà đến, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, tham kiến công tử. Người tới chính là Nghi Loan Nam Tư Đoàn Hồng, Cận Đồng, Ngụy Thông cùng Tần Đông tứ vệ trấn ti sử, dẫn theo Nghi Loan Nam Tư tất cả tinh nhuệ. Giờ phút này bọn hắn đôi mắt bên trong tràn đầy hàn ý, đối Lang ẩn ti vô tận hàn ý không cần đa lễ. Hứa Nhàn dẫn người thẳng đến kho bộ mà đi, chúng ta bây giờ đi thăm dò án, chưa trừ diệt Lang ẩn ti, thế không bỏ qua. Đoàn Hồng đám người cao giọng phụ họa, chưa trừ diệt Lang ẩn ti, thế không bỏ qua. Một nén nhang sau, Nghi Loan vệ đã trải rộng kho bộ trong ngoài, tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Hứa Nhàn đám người đứng tại một tòa không trong kho, trước mặt trưng bày ba bộ thi thể cùng một bộ đã biến thành than cốc thi thể. Kỳ thật Hứa Nhàn hiện tại cũng có chút chấn kinh, súng đạn tư kho bộ vậy mà lẫn vào nhiều như vậy lang ẩn ti lũ sói con. Hắn hiện tại cũng không biết rõ, lang ẩn ti đến tột cùng là muốn cá chết lưới rách, vẫn là căn bản là có chỗ dựa, không lo ngại gì. Hứa Nhàn trong tay cầm có quan hệ cái này bốn tên gian tế hồ sơ, bốn người này đều không ngoại lệ đều là cô gia quả nhân, hơn nữa đều là nguyên bản súng đạn trong ti người, bị điều nhập kho bộ. Tần Đông đi lên phía trước, vái chào lễ nói, công tử, ti chức đã điều tra, bốn người này thân phận là thật, nhưng người hẳn là giả, thân phận nguyên chủ hẳn là đều bị bọn hắn thay thế giết đi, những người này đều là thượng kinh thành xung quanh quận huyện người, lại đều không có người thân. Hứa Nhàn hỏi, kia đến tột cùng là ai đem bọn hắn chiêu mộ tiến đến đây này? Tần Đông giải thích nói, súng đạn tư trước chủ bộ Trương Thành, đem bọn hắn chiêu mộ tiến súng đạn tư đảm nhiệm kho đinh. Bất quá một năm trước Trương Thành trượt chân rơi xuống nước chết, có chút ý tứ. Hứa Nhàn đuôi lông mày khẽ nhếch, xem ra Trương Thành khẳng định biết thân phận của bọn hắn, Trương Thành còn có những nhà khác người sao? Tần Đông nói, cha hắn năm ngoái qua đời, trong nhà chỉ còn lại một cái đệ đệ, đến nay tung tích không rõ. Cận Đông phụ hòa nói, lang ẩn ti những xuất sinh này, cả đám đều vô cùng giàu hoạt, bọn hắn lẫn nhau liên hệ hai cấp nhân viên ở giữa, đều sẽ có một cái kiệu phu phụ trách truyền lại tin tức, cho nên hạ cấp chưa thấy qua thượng cấp, không biết rõ thượng cấp bất cứ chuyện gì đều là rất bình thường. Một khi hạ cấp xảy ra chuyện, thượng cấp liền sẽ xử lý kiệu phu, như vậy lại nghĩ tra được thượng cấp sẽ vô cùng khó khăn. Đây cũng là nhiều năm như vậy chúng ta không thể hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ lang ẩn ti mấu chốt, bọn hắn làm việc chẳng những bí ẩn, hơn nữa thọ khôn có ba hang. Lâm Thanh Thanh hừ lạnh nói, chắc không được bọn hắn khó đối phó như vậy, bất quá lần này chúng ta vô luận như thế nào đều muốn đem bọn hắn móc ra. Cận Đồng vái chào lên nói, chúng ta đã phái người đi tra, bao quát bọn hắn địa chỉ, thường xuyên xuất nhập nơi trốn, ngày bình thường tiếp xúc đến người chờ một chút. Ở trong đó khẳng định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Lời này rơi xuống đất. Hứa Nhàn túi người đi, đem trên mặt đất ba chi cây châm lửa cầm lên. Đây là bị bắn giết ba tên mật thám, mong muốn nhóm lửa súng đạn kho sử dụng cây châm lửa. Kỳ thật bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là vì tổn hại hỏa pháo, hỏa pháo đạn pháo kho khoảng cách hỏa pháo nhà kho gần nhất, bọn hắn là hướng về phía đạn pháo kho đi. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn trong tay cây châm lửa, hỏi, thứ này có cái gì không đúng tình sao? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, đem một chi cây châm lửa dùng dao găm mở ra, đem bên trong sợi bông cùng lưu hình chờ tất cả đều đổ ra. Hứa Nhàn thận trọng đem vật liệu tách ra, nói, các ngươi nhìn lửa này sổ gấp, có cái gì phát hiện? Cận Đồng mấy người nghe vậy, nhao nhao ngồi xổm xuống xem xét. Tần Đông chau mày, trầm ngâm nói, thượng đẳng giấy, cao đẳng sợi đồng, cao độ tinh khiết lưu hình, trang giấy da còn bôi lên tùng hương, gia tăng bị kín tính, phòng ngừa hỏa tinh dập tắt, cái này cây châm lửa không tầm thường, thoạt nhìn là đặc chế. Cận Đồng đem lưu hình cầm lên, bừng tỉnh hiểu ra, công tử, ý của ngươi là manh mối ngay tại cái này lưu hình bên trong. Không sai. Hứa Nhàn dùng dao găm chỉ hướng lưu hình, dân gian tuy có lưu hình bán, nhưng lưu hình độ tinh khiết cũng không cao, các ngươi nhìn, cái này lưu hình, rõ ràng là súng đạn tư lưu hình kho mới có cao độ tinh khiết lưu hình. Nói cách khác, trừ kho vũ khí bên ngoài, nguyên liệu trong kho cũng có nội ứng, hơn nữa bọn hắn còn đem cao độ tinh khiết lưu hình trộm cắp ra ngoài. Nghe nói lời này, mọi người đều là nhịn không được giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà như thế nhanh như vậy liền tìm tới manh mối. Bọn hắn cái này bốn cái đệ tử thật sự là xấu hổ, mặc cảm. Có thể nha ngươi. Lâm Thanh Thanh kích động bố vô Hứa Nhàn bà bay, ngươi cái này đầu óc thật sự là dễ dùng, vậy mà theo cây châm lửa phía trên phát hiện vấn đề, ta cũng không hề có nghĩ tới việc này. Cận Đồng mấy người đi theo vái chào lễ, công tử thánh minh. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, bản án không phá hết, không biết rõ có bao nhiêu người trở lấy xem chúng ta trò cười đâu. Hiện tại liền hành động, đem súng đạn tư nguyên liệu trong kho tất cả mọi người, cùng chủ bộ Trương Thành chiêu mộ tiến đến tất cả mọi người, đều cho ta khống chế lại. Là, công tử. Cận Đồng mấy người vái chào lễ, sau đó cấp tốc rút khỏi nhà kho. Hứa Nhàn thì là tiếp tục vây quanh mấy cỗ thi thể đi dạo, ý đồ lại phát hiện manh mối gì. Lâm Thanh Thanh hỏi, còn có cái gì phát hiện sao? Hứa Nhàn lắc đầu, trầm ngâm nói, ta đang suy nghĩ, lang ẩn ti phía sau có hay không trong triều đình người tham gia trong đó. Lâm Thanh Thanh nghi ngờ nói, ngươi vì sao nghĩ như vậy? Hứa Nhàn giải thích nói, bởi vì người hồ cùng chúng ta tướng mạo đều có chỗ khác biệt, cho nên bọn hắn hành động cũng không thuận tiện, hơn nữa bọn hắn ẩn nấp nhiều năm, cần trường kỳ lại đại lượng tài chính duy trì, số tiền kia đến tuột cùng là đến từ quan nội, vẫn là quan ngoại. Ta cảm giác quan nội khẳng định sẽ có bọn hắn đồng đảng, không phải bọn hắn sẽ không cắm rễ thượng kinh thành nhiều năm như vậy, đều không có bị tra được. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lâm Thanh Thanh gật đầu tán đồng, ngươi nói không sai, lang ẩn ti đằng sau, không chừng sẽ dính dấp ra dạng gì đại nhân vật đến. Nếu như chúng ta có thể theo những này bị bắt kho đinh bên trong tra được dấu vết để lại, vậy thì thật sự có phương hướng. Cầu thúc canh. Không bị canh không xin phép nghỉ đột phá trăm bản chữ, cầu sóng tiểu lễ vật. Cảm tạ đại gia, chúc đại gia 2025 năm phát đại tài. Chương 478, súng đạn tư mật thám bị bắt, 1, chương 478, súng đạn tư mật thám bị bắt, 1, nghe Lâm Thanh Thanh lời nói. Hứa Nhàn gật gật đầu, không sai, cho nên chuyện này chúng ta nhất định phải tra đến cùng, mặc kệ phía sau liên lụy đến người nào, đều muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Hắn hiện tại suy nghĩ, đã không đơn thuần là lang ẩn ti cùng súng đạn tư ở giữa ân oán. Sang năm Tô Vân Chương liền phải ngự giá thân trinh, hắn, Cảnh Vương cùng Tề Vương, còn có một đám quân hầu đều muốn xuất trinh. Lang ẩn ti nếu là không hoàn toàn diệt trừ, sang năm chỉ sợ còn muốn cho lưu tại Thượng Kinh thành chủ trì đại cục Tô Vũ kiếm chuyện. cho nên Hứa Nhàn khẳng định không thể đem tai họa lưu cho Tô Vũ. Lâm Thanh Thanh hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi cái nào? Hứa Nhàn nói thẳng, với Nghi Loan Nam Tư chờ tin tức. Cùng lúc đó, cận đồng đám người không có chút gì do dự, dẫn đầu Nghi Loan vệ cầm danh sách lao thẳng tới súng đạn tư các bộ. Chứ nguyên vật liệu kho bên ngoài, súng đạn ti sở có người đều đến khống chế lại. Bất quá nguyên vật liệu kho khẳng định là đứng mũi chịu sào. Hứa Nhàn điều tra ra được cao độ tinh khiết lưu mình, cơ hồ đã trực chỉ súng đạn tư nguyên vật liệu kho. Thường đông về sau, súng đạn tư kho thuốc nổ bạo tạc sự tình đã quét sạch thượng kinh thành, trở thành dân chúng trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Nghi Loan vệ trải rộng thành nội, khiến dân chúng lòng người bàng hoàng. Tô Vân Trương hôm nay càng là liền tạo triều đều không có bên trên. Lang ẩn ti chuyện không giải quyết, chỉ sợ muốn trở thành hắn một cái tâm bệnh. Súng đạn trong ti bên ngoài tất cả mọi người đều đã bị Nghi Loan vệ khống chế. Chuyện không có điều tra tinh tường trước đó, chỉ sợ tất cả mọi người không thể rời đi. Trong đó còn có bộ phận người hiểm nghi đang từng nhóm áp giải tới Nghi Loan Nam Tư địa lao. Những người này chính là chỗ đột phá. Địa lao, hình phòng, súng đạn tư nguyên vật liệu kho kho đinh giả chết bị trói ở trên có gỗ, run lẩy bẩy, tâm kinh đảm hàn. Đại nhân, giả chết nhìn qua vây quanh ở bên cạnh mình một đám Nghi Loan vệ cùng hình câu, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đại nhân, các ngươi có phải hay không bắt nhầm người? Ta vô tội a đại nhân. Ta tại súng đạn tư nhiều năm như vậy, cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, làm sao lại là mật thám đâu đại nhân? Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh ngồi cách đó không xa bàn nhìn đằng trước ấy. Cận Đồng đứng tại giả chết trước mặt, thấp giọng nói, giả chết, chúng ta theo bắt ngươi bắt đầu đến bây giờ, cũng chưa hề đã nói với ngươi một câu, làm sao ngươi biết chúng ta muốn hỏi ngươi mật thám chuyện? Giả chết khắp khuôn mặt là ủy khuất, vị đại nhân này, súng đạn tư nhà kho bạo tạc chuyện đều đã truyền khắp, nói là có mật thám lẫn vào trong đó, tiểu nhân làm sao lại không biết rõ đâu? Cận Đồng hừ lạnh nói, giả chết, chúng ta Nghi Loan Nam Tư cũng chưa hề sai nắm qua một người, chúng ta đã đưa ngươi đưa đến nơi này, chính là có sung túc chứng cứ chứng minh ngươi là mật thám, ngươi nếu là hiện tại thẳng thắn, còn có thể thiếu chịu chút nỗi khổ gia thị. Đại nhân, giả chết toàn thân phát run, nhưng vẫn như cũ không nhận, ngài hoài nghi tiểu nhân, dù sao cũng nên phải có chứng cứ à, ngài không thể cứ như vậy định tiểu nhân tội à. Vừa dứt lời, ba, cận đồng trong tay roi ra mạnh mẽ rút được giả chết trên thân, lạnh giọng nói, là bản quan hỏi ngươi, vẫn là ngươi hỏi bản quan. A, giả chết kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng một tiếng, trần trụi thân trên trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết máu, toàn tâm chi đau quét sạch toàn thân, đại nhân tha mạng à. Nghi Loan Nam Tư tra tấn roi ra, đều là đặc chế, phía trên có gai ngược. Cho nên cận đồng cái này một roi, đối với không có nhận qua nỗi khổ da thịt giả chết mà nói, kia là khó mà chịu được. Giả chết trong lòng càng đem cận đồng tổ tông thăm hỏi một cái khắp. Cận đồng là thật không nói võ đức a, đi lên chính là một roi. Bất quá cận đồng tự nhiên là cố ý hành động, hắn cảm giác giả chết người này giống như có chút thanh tỉnh, cho nên hắn nhất định phải dùng nỗi khổ da thịt phân tán giả chết chú ý lực. Bởi vì cận đồng hiện tại đã có 7/5 chắc khóa chặt giả chết, cũng là lang ẩn tì mật thám. Cận đồng nâng lên roi ra chỉ hướng giả chết, trầm giọng nói, bản quan lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì. Nếu là dám không giao đại, ta liền để ngươi đem trong địa lao tất cả hình câu, tất cả đều nếm một lần. Nói, hắn đem một chương chân dung chấn động rớt xuống ra, hỏi, người này ngươi có thể nhận biết? Giả chết nhìn xem chân dung, nhíu chặt lông mày, có. Khá quen. Khá quen. Cận đồng hừ lạnh nói, chỉ là khá quen sao? Lúc trước không phải hắn chiêu ngươi tiến đến sao? Dứt lời. Ba. Cận đồng lại là một roi ra, mạnh mẽ rơi vào giả chết trên thân. Giả chết trong nháy mắt bị đau kêu thảm, tiểu nhân nhớ ra rồi, hắn là súng đạn tư trước chủ bộ, tiểu nhân chính là hắn chiêu mộ tiến đến. Cận đồng lại đem hắn mấy chương chân dung đều đem ra, mấy người này ngươi cũng quen biết sao? Quen biết một chút. Giả chết đầu chảy ra đổ mồ hôi, liên tục gật đầu, bọn hắn là súng đạn tư kho bộ kho đinh, nhưng tiểu nhân thật cùng bọn hắn không quen. Cận đồng thấy giả chết giờ phút này đã hoàn toàn sợ hãi, lập tức đem lưu mình đem ra, thứ này ngươi biết à? Giả chết nhìn xem cận đồng trong tay cao độ tinh khiết lưu mình, con ngươi đột nhiên rụt lại, sợ hãi quét sạch toàn thân. Trước đó hắn còn có may mắn tâm lý, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc biết, cận đồng vì sao như thế chắc chắn chính mình là mật thám. Thấy giả chết bộ dáng này, cận đồng trong lòng hừ lạnh, lại là cầm trong tay roi ra buông xuống. Giả chết, ta đã nói với ngươi, chúng ta nếu là không có tuyệt đối chứng cứ, là chắc chắn sẽ không tìm tới trên người ngươi. Ngươi cho rằng ngươi trưởng kỳ trộm cắp lưu mình chuyện, chúng ta không biết rõ. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi thẳng thắn tất cả, chúng ta liền cho ngươi cơ hội lập công chịu tội. Nếu như ngươi cự không khai nhận, vậy ta liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta Nghi Loan Tư thủ đoạn, ngươi hẳn nghe nói qua. Nghe nói lời này, giả chết thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, mồ hôi lạnh quét sạch toàn thân. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, trong lòng tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cận đồng hừ lạnh nói, trước đem hắn 10 ngón tay cho ta chặt đi xuống. Vừa dứt lời, hai tên Nghi Loan vệ gần tiến lên, trong nháy mắt ngăn chặn giả chết tay. Ta nói, giả chết trong lòng phòng tuyến trong nháy mắt bị đánh tan, tê tâm liệt phế hết lên. Nghi Loan Tư hình phạt, hắn sớm có nghe thấy. Bây giờ cận đồng liền hắn trộm cắp lưu mình chuyện đều tra xét đi ra. Giả chết liền biết mình không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cận đồng phất phất tay, đem hắn lời nói tất cả đều ghi chép lại. Sau nửa canh giờ, cận đồng đem chọn lý hảo hồ sơ đẩy lên Hứa Nhàn trước mặt, công tử, giả chết đã toàn bộ bàn giao. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, đem hồ sơ lật ra. Giả chết cùng cái khác mấy tên bị mạo danh thay thế người khác biệt, hắn là chân nhân thân phận thật. Bất quá là bị Lang ẩn ti chỗ thu mua người, hắn lẫn vào súng đạn tư nguyên liệu kho chính là vì trợ giúp Lang ẩn ti trộm lấy cao độ tinh khiết lưu mình. bởi vì hắn thân phận đặc thù là trường kỳ trộm cắp lưu mình, cho nên Lang Ẩn Ti ở bên cạnh hắn an bài một nữ tử giả trang phu nhân của hắn, phối hợp giả chết đem hắn trộm lấy lưu mình toàn bộ trộm vận cho Lang Ẩn Ti. Giả chết người này còn bởi vậy sinh tình yêu nữ tử kia, bị nữ tử kia trường kỳ điều khiển lợi dụng. Lâm Thanh Thanh nhìn xem hồ sơ, nghi ngờ nói, giả chết trộm cắp thời gian dài như vậy, liền không ai phát hiện. Chương 479, súng đạn tư mật thám bị bắt 2. Chương 479, súng đạn tư mật thám bị bắt 2. Nghe Lâm Thanh Thanh lời nói, Hứa Nhàn giải thích nói, thứ này vốn là có hại hao tổn, hơn nữa hắn mỗi lần trộm lấy lượng không lớn, không có bị phát hiện cũng là bình thường. Bất quá như thế không quan trọng, mấu chốt là chúng ta rốt cuộc tìm được đột phá tính manh mối. Nữ tử này là tìm tới Lang Ẩn Ti mấu chốt. Không sai. Lâm Thanh Thanh phụ hòa nói, đã nàng phụ trách đem lưu mình toàn bộ vận cho Lang Ẩn Ti, nói nhất định vẫn là một cái nhân vật mấu chốt. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía Cận Đồng, trầm giọng nói, đem người bắt trở lại, nhất định phải để lại người sống. Là, công tử. Cận Đồng vái chào lễ, sau đó quay người rời đi. Lâm Thanh Thanh đứng dậy, ta còn là đi cùng a, nếu là bị nàng chạy mất coi như phiền toái. Lang Ẩn Ti cũng dám đối Hứa Nhàn phụ trách súng đạn tư kiếm chuyện. Lâm Thanh Thanh là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Hứa Nhàn đứng dậy theo, vậy chúng ta cùng đi chứ, ngay tại chỗ thẩm vấn cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Sau đó bọn hắn hướng địa lao bên ngoài mà đi. Hoàng cung, nội các. Tô Vân Trương nằm tại nội điện, dù sao ngủ không được, tâm tình bực bội. Tô Vũ, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người ngồi ngoài điện, đã đem chăn đệm nằm dưới đất đánh tốt, chuẩn bị bồi tiếp Tô Vân Trương. Bây giờ Lang Ẩn Ti chính là Tô Vân Trương một cái tâm bệnh. Lang Ẩn Ti nếu là chưa trừ diện, hắn thế nào cũng sẽ không an tâm. Cùng lúc đó, Hạ Vân Tranh theo ngoài điện mà đến, vái chào lên nói, thái tử gia, Nghi Loan Nam Tư bên kia đã lấy được tiến triển. Tô Vũ hỏi đội, cái gì tiến triển? Cảnh Vương cùng Tề Vương ánh mắt hai người cũng nhao nhao rơi xuống Hạ Vân Tranh trên thân. Hạ Vân Tranh còn chưa mở miệng, Tô Vân Trương liền từ nội điện bên trong bỏ ra, thật có tiến triển. Tô Vũ, Cảnh Vương, Tề Vương, ba người bọn họ đều là bị dọa giật mình. Tô Vân Trương đây là thuận phong nhĩ sao? Cái này đều có thể nghe thấy. Là, bệ hạ. Hạ Vân Tranh vái chào lễ, giải thích nói, Hứa công tử theo mấy cái kia tặc nhân trên thân phát hiện đặc chế cây châm lửa, kia cây châm lửa sử dụng lưu mình độ tinh khiết vô cùng cao, Hứa công tử phân tích ra tự súng đạn tư lưu mình kho, lập tức bắt được tất cả kho đinh, đào ra một cái mật thám. Kia mật thám bởi vì cần trường kỳ trộm lấy lưu mình, cho nên hắn có cái trên danh nghĩa nương tử cũng là Lang Ẩn Ti người. Hứa công tử đã tự mình dẫn đội đi bắt cái kia nữ mật thám, đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem tất cả mọi người đều móc ra. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương vui mừng nhướng mày, thật sự là quá tốt. Chớ coi như hắn đầy đủ thông minh, có thể nhanh như vậy tra được manh mối. Dứt lời, hắn thẳng đến nội điện mà đi, chớ rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Hạ Vân Tranh đưa tới tin tức, tuyệt đối được cho một tin tức tốt. Tô Vũ phất phất tay, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi a. Là, thái tử gia. Hạ Vân Tranh vái chào lễ, sau đó quay người rời đi. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người nhìn lẫn nhau một cái. Bọn hắn phát hiện Hứa Nhàn năng lực này là thật mạnh. Hắn vậy mà có thể theo mật thám mang theo cây châm lửa bên trên, tra được dạng này manh mối, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Hạ Vân Tranh sau khi rời đi, Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Cảnh Vương cùng Tề Vương, lão nhị lão tam, hai người các ngươi có trở về hay không? Ta cần phải đi ngủ. Ngày mai còn có một cặp chuyện chờ lấy xử lý đâu. Ta không quay về. Cảnh Vương cởi áo ngoài, chui vào chăn, ta phải bồi tiếp cha. Tề Vương đi theo chui vào chăn, ta cũng phải bồi tiếp cha. Tùy các ngươi liền. Tô Vũ nằm đến chăn đệm nằm dưới đất bên trên, trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Ngoa tạo. Cảnh Vương nhìn xem đã tiếng ngáy nổi lên bốn phía Tô Vũ, kinh ngạc nói, hán. Hán cái này ngủ tiếp đi. Tề Vương cười ha hả nói, bất luận gặp phải sự tình gì đều không chậm trễ đi ngủ, đây là thượng vị người hẳn là có được tố chất. Rất hiển nhiên, lão đại trong khoảng thời gian này một mực tại trưởng thành. Cảnh Vương bất đắc dĩ lắc đầu, không hợp tối thường. Tề Vương nằm tại trong chăn, nhìn xem nóc nhà, thở dài nói, không hợp tối thường nhiều chuyện. Ta có một loại dự cảm, chờ ra qua bị tiêu diệt, hoàn toàn giải trừ cấm biển về sau, ngươi liền biết cái gì là chân chính cách lời còn chưa dứt. Cảnh Vương đã tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Tề Vương, Thượng Kinh Thành, Bình An Phường, Trạch Viện, một gã thân mang vải thô nữ tử ngay tại dọn dẹp bọc hành lý, tiêu hủy trong phòng bộ phận vết tích. Một nén nhang sau, nàng cong bọc hành lý, xoay người ra từ viện, dọc theo hẻm hướng đông mà đi. Đồng nhiên, siêu, 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 từng đạo bóng người tại hẻm hai bên trên nóc nhà chập trùng. Vài thô nữ tử trong nháy mắt đem bối nang thắt chặt, rút ra bên hông nhuyễn kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, đập, 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 từng người thân mang phi ngư phục Nghi Loan vệ nhảy đến trong ngõ hẻm. Ta tự mình đến. Nương theo một đạo giọng nữ vang lên, Nghi Loan vệ tách ra một đường vết rách, thân mang trang phục, tay không tấc sắt Lâm Thanh Thanh đi vào trong ngõ hẻm, trực diện vài thô nữ tử. Vài thô nữ tử hừ lạnh, không có chút gì do dự, dưới chân phi nước đại, nhuyễn kiếm trong tay giống như ngân xà loạn vũ giống như hướng Lâm Thanh Thanh công sát mà đến. Rất hiển nhiên, nàng cũng không đem Lâm Thanh Thanh để ở trong mắt. Lâm Thanh Thanh nhìn qua hướng mình trùng sát mà đến vài thô nữ tử, đôi lông mày khẽ nhếch, mặt lộ vẻ lạnh nhạt. Qua trong giây lát, vài thô nữ tử đã lấn người mà tới, đôi mắt bên trong sát khí bốn phía, nhuyễn kiếm thẳng đến Lâm Thanh Thanh lồng ngực. Ngươi quá chậm. Lâm Thanh Thanh thân thể hơi nghiêng, tay trái giống như dao long đàm biển, trong nháy mắt bắt lấy vài thô nữ tử cầm kiếm cổ tay phải. Vài thô nữ tử mặt lộ vẻ hãi nhiên, nàng không tưởng tượng Lâm Thanh Thanh võ nghệ càng như thế kinh khủng. Mặc cho nàng thế nào dãy rủa, Lâm Thanh Thanh tay đều không hề động một chút nào. Hỗn đản. Vài thôn nữ tử nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ dữ tợn, nâng lên đùi phải hướng Lâm Thanh Thanh đã tới. Không phải câm điếc thuận tiện. Lâm Thanh Thanh vẫn như cũ phong khinh vấn đạm, đùi phải giống nhau nâng lên, phanh một tiếng đạp đến vài thôn nữ tử trên đùi, sau đó thuận thế bung ra tay phải. Vài thôn nữ tử bị đau, đùi rút gân, thân thể mất cân bằng, trong nháy mắt hướng trên mặt đất ngã xuống. Lâm Thanh Thanh đùi phải lần nữa tung bay mà đi, hướng về nữ tử chỗ cổ liền quan tới. Phanh. Vài thôn nữ tử thân thể cứng đờ, sau đó té xỉu trên đất bên trên. Không thú vị. Lâm Thanh Thanh hừ lạnh phất tay, đưa nàng mang đi. Một nén nhang sau, phủ viện, nữ tử đã bị trói ở trên cột gỗ. Một chậu nước lạnh rội xuống đi. Vài thôn nữ tử liền thanh tỉnh lại. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Cận Đồng cùng một đám nghi loan vệ vây quanh hắn. Các ngươi bọn này xuất sinh. Vài thôn nữ tử liếc nhìn đám người, mở miệng liền mắng, các ngươi có gan liền đem ta giết đi. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, đây là người Hán cùng Ô Hoàn hôn huyết nhân chủng a? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, hẳn là, nghe tiếng nói, hẳn là tại Thượng Kinh thành sinh hoạt rất nhiều năm. Lâm Thanh Thanh nghi ngờ nói, chẳng lẽ là tiền triều thời điểm, bọn hắn liền đã lưu tại sở quốc chuẩn bị sinh sự? Hứa Nhàn đứng tiếng nói, không phải là không có loại khả năng này. Cận Đồng một phát bắt được vài thôn nữ tử cái cằm, trầm giọng nói, ngươi một đầu Ô Hoàn cho có tư cách gì kêu to? Giả chết trộm cắp đi ra lưu mình, có phải hay không tất cả đều giao cho trong tay ngươi? Vài thôn nữ tử đôi mắt băng hàn, tên phế vật kia, vậy mà đem ta bán, cái gì thế non hẹn biển, bất quá đều là gạt người chó xiết mà thôi. Sở ngươi không có một cái nào đủ tốt. Chương 480, Hứa Nhàn kế hoạch, dẫn xả xuất động. Chương 480, Hứa Nhàn kế hoạch, dẫn xả xuất động 3. Cận Đồng một cái vào miệng, mạnh mẽ quất vào vài thôn nữ tử trên mặt, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi cho rằng ngươi không nói, chúng ta liền trà không được. Ha ha ha. Vài thôn nữ tử khỏe miệng chảy ra máu tươi, nhưng như cũ cùng thiếu, vậy các ngươi đi thăm dò à? Có gan ngươi nhóm giết ta, Ô Hoàn thiết kỵ sớm muộn cũng sẽ san bằng các ngươi sở quốc. Ha ha ha. Cận Đồng chau mày, phất phất tay, cho nàng dùng hình, nhường nàng lánh tĩnh một chút. Dứt lời, hai cái nghi loan vệ cầm trong tay que gỗ đi ra phía trước. Lâm Thanh Thanh lại là đứng lên, ngăn cản nói, chờ một chút. Nghe nói lời này, nghi loan vệ tất cả đều ngừng lại. Đám người không hiểu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh. Vài thôn nữ tử nhìn hàm hàm Lâm Thanh Thanh, quát đầu lên, không cần đến ngươi ở chỗ này làm bộ làm tịch. Ta là sẽ không bởi vậy cảm tạ ngươi. Lâm Thanh Thanh không nói tiếng nào, mà là móc ra một cái bình sứ đưa cho Cận Đồng, cho nàng ăn một quả, này sẽ làm nàng cảm nhận được đau đớn gấp bội. Vài thôn nữ tử, nghi loan vệ, Cận Đồng, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Thanh Thanh là thật sinh lòng thương hại. Không nghĩ tới nàng lại là ngại cái này vài thôn nữ tử đợi chút nữa chịu tội không đủ nặng. Mọi người đều là không khỏi cảm nhận được dùng cả mình. Quả nhiên, Hứa Nhàn bị hôn thê, có thể là cái gì tùy tiện đồng tình tặc nhân người sao? Các ngươi thất thần làm gì? Lâm Thanh Thanh thuận thế ngồi xuống, chúng ta thời gian quý giá, động thủ đi. Sau đó Cận Đồng đem dược hoàn cho nữ tử nuốt vào. Vài thôn nữ tử tê tâm liệt phế gào thét, ma quỷ, các ngươi tất cả đều là ma quỷ. Hắn còn tưởng rằng Lâm Thanh Thanh là muốn chơi tình cảm gì hí, không nghĩ tới đúng là mặt lạnh tu la. Hứa Nhàn nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, hỏi, Thanh tỷ, đây là các ngươi Long Hổ Sơn thuốc? Không sai. Lâm Thanh Thanh gật đầu, chúng ta Long Hổ Sơn linh đan rượu dược gì đều có. Hứa Nhàn hỏi, có hay không loại thuốc này? Lâm Thanh Thanh nghi ngờ nói, loại nào thuốc? Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, chính là loại kia phiêu phiêu dục tiên thuốc. Ngươi đang đồ tử. Lâm Thanh Thanh dùng sức vặn Hứa Nhàn cánh tay, cái này đều lửa cháy đến nơi, ngươi lại còn có nhàn tâm muốn cái này nam đạo nữ sướng chuyện. Cùng lúc đó, một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng theo phủ viện bên trong truyền đến. Nữ tử mười ngón đã là máu me đầm địa, đau ngất đi. Cận Đồng đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha nàng, sau đó đưa nàng làm tỉnh lại, tiếp tục tra tấn. Từ khi Nghi Loan Nam Tư thành lập về sau, cho tới bây giờ không ai có thể kháng trụ Nghi Loan Nam Tư hình phạt. Một canh giờ sau, vài thôn nữ tử đã máu me đầm địa, da chóc thịt bong, nhận hết hình phạt. Nàng cũng rốt cục gánh không được Cận Đồng hình phạt, bàn giao tất cả. Giờ phút này trời cũng đã sáng lên. Cận Đồng đem hồ sơ đưa cho Hứa Nhàn, công tử, đây là nàng lời nhắn đủ chuyện. Hứa Nhàn đem hồ sơ nhận lấy, Lâm Thanh Thanh đi theo tiến tới góc mặt. Nữ tử tên là Tạ Trạ, nàng đúng là con lai, cũng là theo Ô Hoàn lớn lên. Bất quá nàng vẫn là không tính lang ẩn ti nhân vật trọng yếu, nộp lên lưu mình lúc cũng không phải cố định vị trí. Bất quá Tạ Trạ cắm rễ sở quốc nhiều năm, chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, biết đến chuyện không tính thiếu. Hứa Nhàn đạt được mấu chốt nhất tin tức chính là, lần này Lang ẩn ti đạt được đến từ Ô Hoàn tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào phá hủy hỏa pháo, ngăn cản sở quốc bắc phạt. Cho dù hy sinh toàn bộ Lang ẩn ti cũng không quan trọng, bởi vì sở quốc một khi bắc phạt, kia tất nhiên là bất diệt Ô Hoàn không bỏ qua. Bây giờ Liêu Đông đã phản bội Ô Hoàn, cho nên Ô Hoàn bị diệt, Lang ẩn ti cũng không có tồn tại ý nghĩa. Đây là Ô Hoàn lớn khả hãn tự mình cho Lang ẩn ti ra lệnh. Trừ cái đó ra, sở quốc nội bộ xác thực có một thế lực đang cùng Lang ẩn ti hợp tác. Tạ Trạ chức vị quá thấp, cho nên không biết là thế lực nào. Bất quá đây đối với Hứa Nhàn mà nói đã đủ rồi. Đã hắn biết Lang ẩn ti nhiệm vụ, liền có thể làm ra tính nhắm vào kế hoạch. Hứa Nhàn xem hết hồ sơ về sau, hướng ngoài viện mà đi. Lâm Thanh Thanh đuổi theo, hỏi: "Ngươi đi đâu?" Hứa Nhàn duỗi cái lưng mệt mỏi, đương nhiên là đi ngủ, một đêm không ngủ, đều nhanh vây chết ta. Cũng là. Lâm Thanh Thanh đi theo duỗi người, một đêm này thu hoạch xác thực không nhỏ, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Nghi Loan Tư tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh đi về nghỉ. Buổi chiều, nội các. Hứa Nhàn đi vào nội các. Tô Vân Trương sớm đã xin đợi đã lâu. Cảnh Vương cùng Tề Vương không đi, vẫn như cũ hầu ở Tô Vân Trương bên người. Tốt như vậy lộ mặt cơ hội, bọn hắn là chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tô Vân Trương nhìn xem Hứa Nhàn, hưng phấn không thôi, hỏi vội, thế nào? Bản án tra thế nào? Hắn biết Hứa Nhàn đã tự mình đến đây, vậy khẳng định liền là có đột phá tính tiến triển. Hứa Nhàn ngồi vào bàn trước, xác thực có chỗ tiến triển. Nói, hắn đem hồ sơ đưa cho Tô Vân Trương. Cảnh Vương cùng Tề Vương đi vào Tô Vân Trương bên người, tinh tế quan sát. Không bao lâu, Cảnh Vương chau mày, bất quá là bắt cái tiểu nhân vật mà thôi, đây coi là cái gì tiến triển? Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, Lang ẩn ti tiền triều liền tồn tại, nhiều năm như vậy, triều đình bắt được Lang ẩn ti nhân vật trọng yếu sao? Nghe nói lời này, Cảnh Vương trong nháy mắt ngậm miệng lại. Tề Vương càng là không nói gì tư cách, bởi vì cha Lang ẩn ti vốn là từ Nghi Loan Bắc Tư phụ trách, nhưng nhiều năm như vậy Nghi Loan Bắc Tư cũng chưa từng có cái gì tiến triển. Tề Vương càng là chưa hề đang điều tra Lang ẩn ti phía trên, lấy được cái gì trọng đại đột phá cùng công tích. Cho nên Hứa Nhàn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy điều tra đến một bước này, đã là tốt vô cùng. Tề Vương đều cảm thấy không bằng, bởi vì Lang ẩn ti là cực thiện ẩn nấp, thường thường bắt được một hai, căn bản không đủ để tìm hiểu nguồn gốc, bắt được Lang ẩn ti nhân vật trọng yếu. Thấy Cảnh Vương ngậm miệng, Hứa Nhàn tiếp tục nói, ta sở dĩ nói đã lấy được tiến triển, đó là bởi vì chúng ta đã nắm giữ tới xác thực tình báo, Ô Hoàn lớn khả hãn đã cho Lang ẩn ti hạ đạt tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, phá hủy súng đạn tư hỏa pháo, ngăn cản sở quân sang năm Bắc phạt. Cho nên lần này Lang ẩn ti mới có thể như thế phát rồ khai thác như vậy thủ đoạn cực đoan. Tô Vũ khẽ gật đầu, hỏi, nói như vậy, ngươi là có cái gì tốt kế hoạch? Không sai. Hứa Nhàn ứng tiếng nói, ta chính là muốn lợi dụng điểm này, dẫn dụ Lang ẩn ti chủ động xuất kích. Tô Vân Trương đuôi lông mày khẽ nhếch, vậy ngươi cụ thể nói một chút. Hứa Nhàn nói thẳng, chúng ta giả ý không biết rõ tin tức này, sau đó là không chậm trễ sang năm Bắc phạt, tránh né Lang ẩn ti tính toán, lấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất là nguyên tắc, bí mật đem hỏa pháo vận đến Nhạn Vân Quan, sau đó cố ý đem tin tức rõ rỉ ra ngoài. Lang ẩn ti nếu là biết được việc này, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, muốn ở nửa đường phá hủy chúng ta chỗ vận hỏa pháo, cho dù bọn hắn cảm giác trong đó khả năng có trá, nhưng vì phá hủy hỏa pháo, ngăn cản quân ta Bắc phạt, bọn hắn cũng biết được ăn cả ngã về không, mà đây chính là chúng ta cơ hội. Chúng ta có thể dẫn xạ xuất động, sau đó đem Lang ẩn ti bọn này tập toái, một mẹ hút gọn. Câu thúc canh. Chúc phát tài. Chương 481, con cá mắc câu chương 481, con cá mắc câu nghe Hứa Nhàn lời nói. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, tán đồng nói, như thế ý đồ không tồi, bất quá ngươi là muốn dùng chân hỏa pháo, hay là giả hỏa pháo? Hứa Nhàn giải thích nói, Lang ẩn ti có thể ở sở quốc cẩn giấu nhiều năm như vậy không có bị bắt đi ra, cho nên bọn hắn vẫn là vô cùng có đầu óc, chúng ta nếu là dùng giả hỏa pháo, làm sao có thể dẫn dụ bọn hắn mắc câu? Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Tô Vũ gật đầu phụ họa, bây giờ trừ cái đó ra, dường như cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Bởi vì hết hạn cho tới bây giờ, chúng ta không có bắt được Lang ẩn ti nhân vật trọng yếu, nhưng lại đã đánh cỏ động rắn. Bọn hắn nếu là lại giấu đi, đối với chúng ta sau này thượng kinh thành an ổn mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người, hỏi, lão nhị, lão tam, đối với việc này, các ngươi có hay không cái nhìn khác? Tề Vương lắc đầu, nhi thần cùng Lang ẩn ti liên hệ thời gian dài nhất, xảy ra xung đột số lần cũng nhiều nhất, bọn hắn vô cùng hiểu được tay cụ tự cứu, bây giờ xem ra, nếu là không xuất ra thật đồ vật đến, xác thực rất khó dẫn dụ bọn hắn mắc câu, cho nên nhi thần đồng ý. Cảnh Vương mặc dù cho rằng có phong hiểm, nhưng cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, đành phải gật đầu nói, nhi thần cũng đồng ý. Kia tốt. Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, đôi mắt kiên định, Hứa Nhàn, chuyện này giao cho ngươi phụ trách, không có vấn đề chứ? Hứa Nhàn trọng trọng gật đầu, vậy hạ yên tâm, thần lần này nhất định sẽ đem Lang ẩn ti một mẹ hút gọn. Tô Vân Trương ứng tiếng nói, tốt. Kế hoạch kia cứ như vậy định ra. Nói, hắn nhìn về phía Cảnh Vương cùng Tề Vương, hai người các ngươi hiệp trợ binh bộ chuẩn bị bắt Trinh sự tình, đồ chó hoang Ô Hoàn vậy mà cùng chấm đùa nghịch trò hề này, lần này chấm bất diệt Ô Hoàn, thế không trả. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đứng dậy vái chào lễ, nhi thần lĩnh mệnh. Hai ngày sau, đêm, xuống đạn tư, kho bộ, từng môn hỏa pháo đang từ trong kho hàng vận đi ra, lắp đặt xe ngựa. Hứa Nhàn, Đường Tiêu, Triệu Phúc Sinh, Lâm Thanh Sơn, Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng đám người tụ tại trong kho hàng. Hứa Nhàn đã đem kế hoạch toàn bộ thuật lại cho bọn hắn. Kế hoạch của hắn vô cùng đơn giản, lấy vận chuyển vật liệu danh nghĩa, vận chuyển hỏa pháo ra khỏi thành, hộ tống đội ngũ sẽ không nhiều. Lang ẩn ti nếu là muốn cướp bóc, khẳng định sẽ sớm tụ tập binh mã. Hứa Nhàn sẽ ở thượng kinh thành khu vực rộng tung lưới, đem bọn hắn căn cứ tìm tới, sau đó dẫn đầu thành phong doanh đem nó một mẹ hút gọn. Thị phu, Lâm Thanh Sơn trầm ngâm nói, kế hoạch của ngươi không có vấn đề, nhưng cần đại lượng trinh sát điều tra ven đường cùng thượng kinh thành khu vực. Không phải nếu là bị Lang ẩn ti chui chỗ trống, chỉ sợ những này hỏa pháo đều muốn bị phá hủy. Hứa Nhàn ứng tiếng nói, ta dự định đem Nghi Loan Nam Tư, Nghi Loan vệ toàn bộ phân tán ra ngoài, chỉ cần Lang ẩn ti đại quy mô tụ tập binh mã chuẩn bị cướp bóc, nhất định sẽ phát hiện tung tích của bọn hắn. Ta đối Nghi Loan Tư có lòng tin. Nói, hắn liếc nhìn Đường Tiêu, Triệu Phúc Sinh cùng Lâm Thanh Sơn ba người, vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn, lần này sẽ không vận dụng 3.000 doanh cùng ngũ quân doanh binh mã, chỉ vận dụng thanh phong doanh binh mã, cho nên các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Đây là chúng ta thanh phong doanh trận đầu cầm, nhất định phải đánh xinh đẹp. Đường Tiêu ba người đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định, chắp tay nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Thanh phong doanh trận chiến đầu tiên, không biết do thượng kinh thành có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú lên. Bọn hắn nếu là liền Lang ẩn ti cũng không thể tiêu diệt, vậy người này khẳng định sẽ lớn ném đặc biệt ném. Cho nên Đường Tiêu ba người khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, Tần Đông theo nhà kho bên ngoài đi đến, công tử, hỏa pháo đã toàn bộ chứa lên xe, tùy thời có thể xuất phát. Hứa Nhàn gật đầu, Tần Đông, lần này liền vất vả ngươi, một khi gặp phải tình huống đột phát, khói lửa làm hiệu, chúng ta khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào gấp rút tiếp viện các ngươi. Tần Đông chắp tay nói, mặt tướng linh mệnh. Hứa Nhàn nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi, chúng ta không thể cho Lang Ngận Ti quá nhiều suy nghĩ thời gian. Sau đó Tần Đông dẫn đội rời đi. Lần này mặc dù là Tần Đông đi theo Áp Vận, nhưng hộ tống quân đội lại là ngũ quân doanh binh mã. Bởi vì Hứa Nhàn là làm bí mật chuyển vật cục, cho nên hành quân đội ngũ không thể quá chói mắt. Mặc dù lần này hắn có đánh cược thành phần, nhưng Hứa Nhàn liền cược Lang Ngận Ti ngồi không yên. Tần Đông dẫn đầu vận chuyển đội rời đi xuống đạn tư nhà kho. Hứa Nhàn mấy người tiếp tục thương nghị kế hoạch. Lần này là trận đánh ác liệt, bọn hắn chẳng những muốn đánh được, còn muốn đánh cho xinh đẹp. Hai ngày sau, quan đạo, hỏa pháo vận chuyển đội sau ba dặm chỗ. Hai tên thân mang trang phục nam tử tung người xuống ngựa, ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu xe ngựa đi qua bánh xe vết tích. Ngươi nhìn xe này vòng ngấn chiều sâu, xem xét cũng không phải là bình thường vật tư, tất nhiên là vật nặng. Không sai, chúng ta dò xét nhiều lần như vậy sở quân vật tư vận chuyển đội, lần này bánh xe vết tích là sâu nhất, xem ra chính là hỏa pháo không sai. Hứa Nhàn tên kia cũng bất quá như thế, cuối cùng cũng chỉ có thể muốn đi ra biện pháp như vậy, đem hỏa pháo vận chuyển về Nhạn Vân Quan, nhưng hắn thật sự cho rằng chúng ta là dễ lừa gạt như vậy. Về trước đi báo cáo a, được hay không động còn phải xem đại tế tư ý tứ. Không bao lâu, hai tên trang phục nam tử dục ngựa phi nước đại, một đường hướng tây, thượng kinh thành hướng tây bắc, một tòa hoang phế đã lâu thôn. Hai tên nam tử đi bộ nhập thôn, tại một gian rách nát trong phòng xốc lên một đạo tấm ván gỗ, sau đó tiến vào mật đạo. Mật thất, 10 tên thân mang vải thô quần áo ô hoàn nam tử đang ngồi vây quanh tại một trường to lớn bàn gỗ trước. Hai tên trang phục nam tử đi vào, cầm đầu mặt mũi tràn đầy khe rãnh, thế sự xoay vần nam tử mở to mắt, hỏi, có cái gì phát hiện? Một gã nam tử thi lễ, khởi bẩm đại tế tư, chúng ta dò xét qua bánh xe vết tích, chiều sâu là trước nay chưa từng có, cho nên chi này vận chuyển đội chỗ vận vật tư nhất định cực nặng, hơn nữa chi này vận chuyển đội tốc độ tiến lên cũng so trước kia chậm, chúng ta phỏng đoán chuyển vận có thể là hỏa pháo. Lời này rơi xuống đất, trong mật thất trong nháy mắt ồn ào vô cùng. Đại tế tư, ta nói cái gì tới? Ngươi chính là quá mức cẩn thận. Chúng ta người cũng đã nhìn thấy vận chuyển đội là theo súng đạn tư kho bộ đi ra, hơn nữa còn thấy được thân áo, đây rõ ràng là Hứa Nhàn tên kia mong muốn ám độ Trần Thương. Vậy chúng ta còn do dự cái gì, lướt tới, đem hỏa pháo phá hủy không phải tốt sao? Ta cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy, kia Hứa Nhàn không phải hạng người bình thường, nói không chừng hắn là cố ý dẫn dụ chúng ta mắc câu. Mặc kệ Hứa Nhàn là thế nào nghĩ, nhưng hỏa pháo là thật, nhiệm vụ của chúng ta chính là không tiếc bất cứ giá nào phá hủy hỏa pháo, cho nên cho dù cá chết lưới rách lại như thế nào. Trong mật thất đám người tranh luận không ngớt. Lang Ẩn Ti đại tế tư đối với cái này mắt biết hai ngơ, lặng lặng suy nghĩ. Hắn có thể dẫn đầu Lang Ẩn Ti tại thượng kinh thành cắm rễ thời gian dài như vậy không có bị phát hiện, cẩn thận là nhất định phải có được phẩm chất. Nhưng theo Sở Quốc hai năm này phi tốc phát triển, Lang Ẩn Ti cẩn thận đối với Sở Quốc mà nói, càng ngày càng không có ý nghĩa. Bởi vì Ô Hoàn một khi bị diệt, bọn hắn những người này chính là bèo trôi không dễ, sớm tôi muốn bị thanh lý. Cho nên đại tế tư bây giờ cũng mười phần khó mà quyết đoán. Chương 482, Thể Vương hỗ trợ. Chương 482, Thể Vương hỗ trợ. Thật lâu, trong mật thất tiếng cãi vã dần dần đình chỉ. Đại tế tư liếc nhìn đám người, chậm rãi mở miệng, theo chúng ta đạt được tình báo phân tích, ta có 7 thành 5 chắc có thể kết luận, chi này vận chuyển đội là Hứa Nhàn cố ý cho chúng ta làm cục, dẫn dụ chúng ta mắc câu, sau đó đem chúng ta một mẻ hút gọn. Bởi vậy Hứa Nhàn người này, túc trí đam mưu, hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, bắt chúng ta nhiều như thế thành viên bên ngoài, liền đủ để chứng minh năng lực của hắn. Hơn nữa mặc dù hắn bắt đều là bên ngoài nhân viên, nhưng hắn theo tất cả mọi người tập hợp được đi ra tình báo, không khó phân tích ra mục đích cuối cùng của chúng ta, cho nên hắn vội vã như vậy bách đem hỏa pháo đường hoàng vận hướng Nhạn Vân Quan, chính là không muốn cho chúng ta tỉnh táo cơ hội suy tính. Đại tế tư đối với Hứa Nhàn vẫn là vô cùng cảnh giác, mặc dù hắn biết nếu là có thể giết chết Hứa Nhàn, đối với toàn bộ Ô Hoàn đều là chuyện tốt một cọc, nhưng hắn lại chậm chạp không có động thủ, bởi vì tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, hắn nếu là không thể giết chết Hứa Nhàn, sẽ còn bại lộ toàn bộ Lang Ẩn Ti. Cảnh Vương cùng Tề Vương bây giờ chán nản, chính là chứng minh tốt nhất. Đại tế tư, Lang Ẩn Ti sứ giả gì thêm, chẳng lẽ chúng ta sẽ bỏ mặc bọn hắn tại chúng ta dưới mí mắt, đem hỏa pháo vận tiến Nhạn Vân Quan? Hỏa pháo một khi tiến vào Yên Vân Quan, coi như không phải tốt như vậy phá hủy, đến lúc đó không biết rõ sẽ có nhiều ít Ô Hoàn binh sĩ chết tại hỏa pháo phía dưới. Lang Ẩn Ti hệ tâm, từ một cái đại tế tư cùng 10 tên sứ giả cấu thành. Mỗi người bọn họ phụ trách khác biệt nhiệm vụ, phối hợp hết sức ăn ý, đây cũng là Lang Ẩn Ti một mực không có bại lộ nguyên nhân. Mấu chốt nhất là, đại tế tư Xương Tiến nắm giữ uy tín tuyệt đối, có thể áp chế thập đại sứ giả. Không phải Lang Ẩn Ti không có khả năng tại thượng kinh thành cắm rễ sâu như thế chi ổn. Hô. Đại tế tư Xương độ sâu hô một mạch, trầm ngâm nói, tự nhiên không thể, cho nên ta cùng đa số người ý kiến giống nhau, bất luận lần này là không phải Hứa Nhàn cho chúng ta làm cục, chúng ta đều muốn đều được ăn cả ngã về không, tập trung toàn bộ lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào phá hủy hỏa pháo. Nói, hắn nhìn về phía Di Thêm, hỏi, ngũ quân doanh cùng 3000 doanh có động tĩnh sao? Di Thêm nghe vậy, hưng phấn không thôi, vội nói, không có bất cứ động tĩnh gì, đại tế tư ngươi đừng quá mức thần thoại Hứa Nhàn, hắn như vậy thông minh, còn không phải đến bây giờ đều không có thăm dò Lang Ẩn Ti dấu vết để lại, lần này chỉ cần chúng ta kế hoạch thỏa đáng, lấy thế xét đánh lôi đình phát động tiến công phá hủy hỏa pháo, nói không chừng tổn thất cũng sẽ không lớn, sợ người trò xiếc chẳng phải nhiều như vậy sao? Cái khác sứ giả nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a đại tế tư, kia Hứa Nhàn chỉ thường thôi. bây giờ vận chuyển đội xung quanh đều không có quân đội đi theo, chúng ta có gì phải sợ? Đại tế tư ra lệnh a. Thấy mọi người kích động, đại tế tư Xương Tiến đứng dậy, đôi mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt, đã như vậy, chúng ta liền tập hợp toàn bộ lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, phá hủy sở quân súng đạn. Lần này cho dù hắn biết trong đó có trá, cũng muốn được ăn cả ngã về không. Hai ngày sau, là đêm, thượng kinh thành Bắc ngoại ô Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Nghi Loan Ti thì khắc chú ý vận chuyển đội tình huống. Hắn lần này làm dẫn dụ Lang Ẩn Ti mắc câu, dùng thật là chân hỏa pháo. Bất quá Nghi Loan Tư trong khoảng thời gian này thật không phải không thu hoạch được gì. Vận chuyển đội phía sau thỉnh thoảng xuất hiện đến từ xung quanh dấu vó ngựa. Hứa Nhàn bây giờ có thể kết luận, Lang Ẩn Ti khẳng định đã để mắt tới vận chuyển đội. Nhưng hắn chính là không cách nào suy đoán ra, Lang Ẩn Ti đến tuột cùng có thể hay không động thủ, lúc nào thời điểm động thủ. Hứa Nhàn mấy người đang nghiên cứu dư đồ. Một gã Nghi Loan vệ theo ngoài phòng mà đến, vái chào lễ nói, khởi bẩm công tử, Liêm Ngọc Hiên đệ tử cầu kiến. Ai? Liêm Ngọc Hiên? Hứa Nhàn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Nghi Loan vệ. Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng hai người giống nhau rất cảm thấy chấn kinh. Bởi vì đây là một cái căn bản là sẽ xuất hiện tại Nghi Loan nam tử trong phạm vi thế lực người. Làm cái quỷ gì? Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, khẳng định là Tề Vương phái hắn tới, bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, nhường hắn tiến đến không liền muốn làm cái gì? Đi thôi, đem hắn gọi tiền đến. Không bao lâu, Liêm Ngọc Hiên thân mang phi ngư phục theo ngoài phòng mà đến, gặp qua Hứa công tử, Lâm cô nương. Lâm Thanh Thanh nhìn từ trên xuống dưới Liêm Ngọc Hiên. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, hỏi, Tề Vương có dặn dò gì? Giữa bọn hắn cũng không lạ lắm, nhiều năm như vậy cũng không giao thiếu tay, Nghi Loan Nam Tư cùng Nghi Loan Bắc Tư cũng không thiếu lên xung đột. Chỉ thị không dám nhận. Liêm Ngọc Hiên vái chào lễ nói, chỉ là chúng ta nhà Vương gia đạt được chút tình báo, có lẽ đối công tử hữu dụng. Nói, hắn đem một phần hồ sơ đưa cho Hứa Nhàn. Cận Đồng đưa tay tiếp tới. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Liêm Ngọc Hiên, hỏi, Tề Vương đây là ý gì? Hắn không phải từng thiếu chúng ta ân tình, Tề Vương hẳn là tọa sơn quan hổ đấu mới là, làm sao lại ân cần như vậy? Hắn rốt cuộc có gì mục đích? Lâm Thanh Thanh tính cảnh giác mạnh phi thường, hơn nữa hắn đối Tề Vương cũng không tín nhiệm. Tề Vương ở trong mắt nàng, cái kia chính là một cái gian trá người. Liêm Ngọc Hiên bận bịu giải thích nói, Hứa công tử cùng Lâm cô nương không nên hiểu lầm, Vương gia cùng Lang Ẩn Ti cũng là đối thủ cũ, hắn cũng nghĩ là diệt trừ Lang Ẩn Ti ra một phần lực, nếu như công tử không tin, có thể đem tình báo này xem như giấy lộn, nhưng xin đừng nên hoài nghi Vương gia ý tốt. Lâm Thanh Thanh đối Liêm Ngọc Hiên lời nói khịt mũi coi thường. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, thay ta tạ ơn Tề Vương. Mặt tướng cáo lui. Liêm Ngọc Hiên vái chào lễ, sau đó ra phòng. Cận Đồng nhìn về phía Hứa Nhàn, công tử, tình báo này, hắn cùng Lâm Thanh Thanh quan điểm không sai biệt lắm, đối Tề Vương không có hảo cảm, càng không tín nhiệm. Bởi vì hắn cùng Cảnh Vương liên hợp lại đối phó Hứa Nhàn cặn bã sự tình, còn trước mắt rõ ràng. Không sao. Hứa Nhàn lại là không quan trọng, khả năng này là Tề Vương yếu thế thái độ cũng có nói, vậy hạ ngay tại kia nhìn xem đâu, Tề Vương cũng không dám cầm việc này hại chúng ta. Nói, hắn đem hồ sơ nhận lấy triển khai. Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng hai người đi theo bu lại. Hồ sơ bên trong là một phần dư đồ phía trên có đơn giản đánh dấu, bất quá vô cùng rõ ràng. Đây là Lang Ẩn Ti tạm thời căn cứ, cùng khả năng đối vận thua đội động thủ địa điểm. Lâm Thanh Thanh nghi ngờ nói, Tề Vương không phải một mực không có điều tra ra Lang Ẩn Ti hang ổ sao? Hắn tại sao có thể có như thế rõ ràng tình báo? Hứa Nhàn giải thích nói, khả năng hắn người thẩm thấu tiến vào Lang Ẩn Ti bên ngoài, tiếp xúc qua nhân vật trọng yếu, hơn nữa ngươi đây không phải nhìn thấy không? Lang Ẩn Ti lần này thuê không ít cựu thị triều đình giang hồ cao thủ cùng tội phạm truy nã, hắn đem động tĩnh làm lớn như thế, xem ra thật sự là nếu không tiếc bất cứ giá nào phá hủy vận chuyển đội. Lâm Thanh Thanh nhìn xem dư đồ, hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hứa Nhàn nhìn về phía Cận Đồng, ngươi phái mấy tên hảo thủ đi dò tra mấy người này vị trí, nếu như tình báo là thật, chúng ta trực tiếp động thủ, phá hủy Lang Ẩn Ti lực lượng trung kiên. Cái này nguyên bản là Hứa Nhàn kế hoạch, tìm kiếm Lang Ẩn Ti căn cứ. Nhưng Nghi Loan Nam Tư chậm chạp không có tra được, không nghĩ tới lại bị Tề Vương cho tra được. Chương 483, Thanh Phong Doanh trận đầu chương 483, Thanh Phong Doanh trận đầu nghe Hứa Nhàn lời nói. Cận Đồng vái chào lễ, quay người rời đi. Hứa Nhàn nói tiếp, chúng ta cũng đi thôi, chuẩn bị đem Thanh Phong Doanh điều tới. Lâm Thanh Thanh khó hiểu nói, ngươi thực sự tin tưởng Tề Vương? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ta tin tưởng mình phán đoán. Trong khoảng thời gian này Hứa Nhàn có thể cảm giác được, Tề Vương đối với hắn và Đông Cung địch ý càng ngày càng nhỏ. Mặc dù Hứa Nhàn là có thủ tất báo người, nhưng trở ngại Tô Vũ cùng Tô Vân Chương hai người mặt mũi, hắn vẫn là bằng lòng cho Tề Vương cùng Cảnh Vương một cơ hội. Hứa Nhàn tự nhiên cũng không nguyện ý chính mình tỷ phu trên tay, dính vào thân huynh đệ tay. Không phải hắn nhiều năm như vậy cố gắng cùng dễ dàng tha thứ tính là gì? Đương nhiên, Cảnh Vương cùng Tề Vương không thể lại đụng vào Hứa Nhàn danh giới cuối cùng. Không phải Hứa Nhàn nhất định sẽ làm cho bọn hắn để mắt. Hai ngày sau, Thúy Thạch quận, Đông Sơn, Hứa Nhàn đã đem Thanh Phong Doanh trong đêm kéo tới. Đường Tiêu, Triệu Phúc Sinh cùng Lâm Thanh Sơn ba người, Ma Quyền sát trưởng, vận sức chờ phát động. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng mấy người đang nhìn xem Đông Sơn vẽ sơ đồ phát thảo. Giờ phút này vị trí của bọn hắn đã so vận chuyển đội còn muốn tới gần phương hướng tây bắc. Đây là Hứa Nhàn căn cứ Tề Vương cho tình báo, lại căn cứ Nghi Loan Nam Tư điều tra đoạt được chuẩn xác tình báo. Lang Ẩn Ti chủ lực trước mắt liền tụ tập tại Đông Sơn phía trên. Bọn hắn chuẩn bị tại Thúy Thạch quận đối vận tua đội động thủ. Bởi vì cái bên này không có bất kỳ cái gì quân đội đóng quân, nếu như sở quân đại quy mô đột kích, bọn hắn liền có thể kịp thời rút lui. Nhưng bọn hắn không biết là Hứa Nhàn đã để Thanh Phong Doanh tiểu trang thương đội đi tới Thúy Thạch quận. Công tử, Cận Đồng chỉ hướng dư đồ, Lang ẩn ti chủ lực liền giấu ở giữa sườn núi bên trong một tòa sơn trại bên trong. Mấy ngày nay bọn hắn một mực tại chờ thuê giang hồ cao thủ cùng tội phạm truy nã, bất quá những người này tới không sai biệt lắm, chúng ta lập tức có thể động thủ. Lâm Thanh Thanh lông mày khẽ nhếch, không nghĩ tới Tề Vương vậy mà thật không có gạt chúng ta, Lang ẩn ti bọn này xuất sinh lại thật trốn ở chỗ này. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, chúng ta lúc nào thời điểm động thủ? Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía sau lưng Thanh Phong doanh tướng sĩ, trầm giọng nói, nên sớm không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền động thủ, 3000 mặc áo giáp, cầm binh khí Thanh Phong doanh tướng sĩ, chẳng lẽ còn bắt không được Lang ẩn ti những xuất sinh này? Cận Đồng nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, công tử, vậy chúng ta Nghi Loan vệ đâu? Hứa Nhàn nói, Thanh Phong doanh toàn quân mặc giáp, tiến đánh hàng nhái càng có ưu thế, Nghi Loan vệ mai phục tại bên ngoài, chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ cá lọt lưới liền có thể. Cận Đồng chắc tay, mặt tướng linh mệnh. Sau đó Hứa Nhàn đám người dẫn đầu Thanh Phong doanh hướng Đông Sơn dựa sát vào. Sau nửa canh giờ, Thanh Phong doanh đã tụ tập tại Đông Sơn dưới chân. Dọc đường Lang ẩn ti chạm gác đã bị toàn bộ trừ bỏ. Đông Sơn không cao lắm, cũng không tính dốc đứng. Hứa Nhàn đám người không có chút gì do dự, dẫn đầu Thanh Phong doanh theo ba phương hướng, hướng hàng nhái chậm rãi thúc đẩy. Ven đường có không ít Lang ẩn ti sáng tối chạm canh gác. Bất quá bọn hắn tại Thanh Phong doanh chuyên nghiệp chính sát trước mặt, không chỗ che thân. Sau nửa canh giờ, Thanh Phong doanh ba đường đại quân đã nhanh muốn thúc đẩy tới hàng nhái phụ cận. Ngay tại trinh sát thanh lý chạm gác thời điểm, một gã ẩn nấp trên tảng cây Lang ẩn ti chạm canh gác vệ đột nhiên phát hiện ngay tại lên núi Thanh Phong doanh tướng sĩ, lập tức thổi lên kèn lệnh. Tiếng kèn to rõ, trong nháy mắt kinh triệt cả tòa Đông Sơn. Hứa Nhàn cùng Đường Tiêu đám người dẫn đầu Thanh Phong doanh, trong nháy mắt tăng tốc, hướng hàng nhái công sát mà đi. Giết a! Các minh đệ, xông lên a! Lên a! Thanh Phong doanh các tướng sĩ giấu giận, hướng hàng nhái phóng đi. Lang ẩn ti những này tặc nhân tại trước mặt bọn hắn, cái kia chính là trần trụi chiến công. Cho nên Thanh Phong doanh các tướng sĩ sĩ khí dâng cao. Không bao lâu Thanh Phong doanh cũng đã đem hàng nhái bao bọc vây quanh. Giờ phút này trong sơn trại Lang ẩn ti tập nhân đã là loạn tung tung phèo. Bọn hắn mời giang hồ ngoại viện, giống nhau hỗn loạn không chịu nổi. Đáng chết, chúng ta trúng kế, Sở quân quân chính quy giết đi lên. Sương Tiến, ngươi không phải nói kế bên này không có Sở quân sao? Những này Sở quân là mẹ nó chỗ nào xuất hiện? Phá bây, nhanh phá bây, giết a, cùng bọn này Sở người liều mạng. Bởi vì Sương Tiến lần này là muốn cướp bóc hỏa pháo vận chuyển đội, cho nên cái này hàng nhái chỉ là cứ điểm tạm thời mà thôi, trong sơn trại cũng không có bất kỳ cái gì hạng nặng khí giới. Lang ẩn ti chủ lực cũng đều là lên đường gọc gàng, thân mang giáp da, eo đeo loan đao cùng cung cứng. Cho nên bọn hắn mặc dù có hàng nhái có thể thủ, nhưng đối mặt mặc áo giáp, cầm binh khí Thanh Phong doanh, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Thời đại này vũ khí lạnh quyết đấu, lấy giáp cùng không đến giáp, căn bản chính là hai khái niệm. Huống hồ Thanh Phong doanh các tướng sĩ nguyên bản là tinh binh, cung nọ doanh tập hợp. Lâm Thanh Sơn người mặc sáng rực hải, người mặc chiến bào màu đỏ, trong tay đem quân kiếm giận chỉ hàng nhái, cho ta thả. Dứt lời, siêu, 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 khắp như châu chấu giống như mũi tên, hướng về trong sơn trại rơi xuống mà đi. Tại cung nọ doanh nghiệm hộ hạ, Tiên Phong doanh khiêng thang mây, ôm một sông, hướng hàng nhái trùng sát mà đi. Cái này sơn trại nguyên bản là hoang phế, cho nên tường gỗ cùng cửa gỗ sớm đã rách nát không chịu nổi. Trong sơn trại tập nhân còn tại bị mưa tên áp chế. Ầm ầm, hàng nhái cửa gỗ cũng đã bị một va chạm ngược. Giết a! Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh hai người giống nhau người mặc sáng rực hải, tay cầm vượt đao, dẫn đầu người mặc giáp lưới, tay cầm vượt đao Thanh Phong doanh tướng sĩ, hướng trong sơn trại bảy trận áp chế mà đi. Bởi vì trong sơn trại lang vệ cùng giang hồ cường đạo đều là giáp da, cho nên bọn hắn không có lựa chọn sử dụng cung khí, mà là dùng càng thêm sắc bén vượt đao. Vượt đao đối giáp da phá giáp năng lực càng mạnh. Nếu là cường đạo thân mang thiết giáp, kia cung khí tính sát thương càng mạnh. Mưa tên đã đình chỉ. Nhìn qua sông vào trong sơn trại Thanh Phong doanh tướng sĩ, Lang ẩn ti lang vệ cùng giang hồ cường đạo hướng về Thanh Phong doanh các tướng sĩ liền lao đến. Không cần loạn. Đường Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, vững bước đẩy về phía trước tiến, bảy trận giết địch. Qua trong giây lát, lang vệ cùng giang hồ cường đạo liền bật lên. Thanh Phong doanh các tướng sĩ đôi mắt hung ác, ý chí chiến đấu sục sôi, trong tay vượt đao đột nhiên hướng trước mặt địch nhân chém tới, giết, 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 phốc phốc, bang, bang, bang. Thanh Phong doanh tướng sĩ trong tay vượt đao chạm tại cường đạo trên thân, trong nháy mắt làm bọn hắn vết đao rõ ràng, máu chảy như suối, kêu thảm ngã xuống đất. Lang vệ cùng giang hồ cường đạo trong tay binh khí chém vào Thanh Phong doanh tướng sĩ trên thân, chỉ có thể lưu lại một đạo vết tàn, căn bản là không cách nào phá giáp. Giết. Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh hai người mặc dù lần thứ nhất trên chiến trường, nhưng không có chút nào bối rối. Hai người bọn họ xung phong đi đầu, dẫn đầu Thanh Phong doanh bảy trận thúc đẩy, nâng đao giết địch, không ngừng áp xúc cường đạo không gian. Thanh Phong doanh tướng sĩ mặc dù cũng có thương vong, nhưng cùng cường đạo so sánh, căn bản chính là không có ý nghĩa. Vẹn vẹn một lát giao phong, Lang ẩn ti lang vệ cùng giang hồ cường đạo liền bị Thanh Phong doanh giết liên tục bại lui. Chiến trường cùng giang hồ quyết đấu khác biệt, kia liệu không đơn thuần là chiến lực, còn có vũ khí trang bị. Đại tế tư Sương Tiến nhìn qua sông vào trong sơn trại Thanh Phong doanh, trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn biết khả năng này là Hứa Nhàn cả bẫy, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra Hứa Nhàn là thế nào tìm tới nơi này tới, hơn nữa chi quân đội này là nơi nào xuất hiện. Hắn sớm đã tại Thượng Kinh thành 3000 doanh cùng ngũ quân doanh bại khống, triều đình căn bản cũng không có điều động bất kỳ quân đội Bắc Thượng à. Cầu thúc canh. Chúc phát tài. Chương 484, đại hoạch toàn thắng chương 484, đại hoạch toàn thắng Đông Sơn. Hàng nhái. Tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thân mang nhung trang cùng giáp da lang vệ cùng giang hồ phỉ tặc, tại trang bị đến tận răng Thanh Phong doanh tướng sĩ trước mặt, căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Ngắn ngủi một lát, trong sơn trại đã là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nhưng ngã xuống Thanh Phong doanh tướng sĩ lác đác không có mấy, đa số đều là lang vệ cùng phỉ tặc thi thể. Giờ phút này hàng ngái đã hoàn toàn loạn cả một đoàn. Lang vệ còn tại liều mạng chống cự. Giang hồ phỉ tặc sớm đã từ bỏ chống lại chi ý, bốn phía bỏ chạy, mượn cơ hội thoát đi. Hướng tây bắc. Hướng tây bắc có cái lỗ hổng. Chúng ta mau bỏ đi. Mẹ nó. Lao tử vốn cũng không nên đến. Biết gặp phải cường địch. Rút lui. Giang hồ phỉ tặc tại hướng tây bắc phát hiện lỗ hổng, giải tán lập tức. Đương nhiên, lỗ hổng này là Lâm Thanh Sơn cố ý giữ lại. Bởi vì cái gọi là vây sư tất nhiên quyết. Thanh Phong doanh nếu là đem hàng nhái bao bọc vây quanh, chỉ có thể bức bách bọn tặc nhân thú bị nhốt từ đấu. Bọn hắn nếu là liều chết chống cự, cũng biết khiến Thanh Phong doanh tạo thành thương vong. Bây giờ sau lỗ hổng có thể rút lui, bọn hắn đương nhiên sẽ không liều chết chống cự. Bất quá hàng nhái chỉ là đạo thứ nhất tuyến phong tỏa, ngoài sơn trại mặt còn có mấy đạo tuyến phong tỏa chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Hoàng Bét, Hoàng Bét. Đại tế Tư Xương Tiến nhìn qua liên tục bại lui lang vệ, không còn có ngày xưa tỉnh táo, đôi mắt bên trong đã là bi phẫn đan sen. Hắn biết mình có thể sẽ trung kế, nhưng không nghĩ tới lại sẽ bị như thế vây khốn. Đại tế Tư, sứ giả Di thêm bọn tới Xương Tiến thân bên cạnh, lo lắng nói, chúng ta nhanh rút lui à, lại không rút lui liền tới đã không kịp. Sở quân đây là có chuẩn bị mà đến. Xương Tiến đôi mắt tinh hồng, giọng căm hận nói, đây là sở quân cái nào nhánh quân đội. Di thêm bận bịu giải thích nói, đây là Hứa Nhàn Thanh Phong Doanh. Thanh Phong Doanh. Thanh Phong Doanh. Xương Tiến trong nháy mắt kịp phản ứng, ta đúng là đem Thanh Phong Doanh đem quên đi. Hôm nay tai họa là trách nhiệm của ta a. Nói, hắn lửa công tâm, phốc một tiếng phun ra một ngụm lao huyết, sau đó trùng điệp ngã xuống đất. Hôm nay lang ẩn ti thai đường, là hắn thiếu giám sát chi trách. Đại tế Tư. Ghê tởm. Cùng sở người liều mạng. A. Để mạng lại. Xương Tiến té xỉu, lang vệ môn đều là phẫn hận không thôi, nộ diễm ngập trời. Nhưng mặc kệ bọn hắn có cái gì tức giận, đang khoác lên cố chấp duệ Thanh Phong doanh tướng sĩ trước mặt, đều chỉ có bị tàn sát phần. Sau nửa canh giờ, trong sơn trại chiến đấu cuối cùng kết thúc. Thanh Phong doanh các tướng sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường, đối cũng không đều chết hết cường đạo tiến hành bổ đao, đem bắt sống cường đạo ngũ hoa lớn buộc. Lâm Thanh Sơn, Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh ba người đi vào Hứa Nhàn bên người, trên mặt ý cười, thế nào Hứa ca? Hôm nay biểu hiện của chúng ta cũng không tệ lắm phải không? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, rất không tệ. Cái này lang vệ cùng giang hồ cường đạo bị các ngươi giết không hề có lực hoàn thủ. Lâm Thanh Thanh thở dài ra một hơi, lần này lang ẩn ti được ăn cả ngã về không, chỉ sợ đã là toàn quân bị diệt. Chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng bọn hắn ở hậu phương sinh sự. Nói, nàng nhìn về phía Hứa Nhàn, cười nói, vẫn là ngươi chiêu này dẫn xà xuất động có tác dụng. Hứa Nhàn nói, tự nhiên. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, lang ẩn ti mặc dù ẩn nấp rất sâu, nhưng nếu là hỏa pháo vận đến nhạn vân quan, bọn hắn liền thất bại trong gang tấc. Mặc cho bọn hắn ở hậu phương như thế nào quấy rối cũng không có ý nghĩa, cho nên bọn hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, bị quá hóa liều. Nói, hắn vất vất tay, đi thôi, chúng ta cũng rút lui, trước đem tin tức tốt hồi báo cho bệ hạ cùng thái tử ra. Đem mấy người này lang ẩn ti hạch tâm toàn bộ mang về Nghi Loan Nam Tư, ta cảm giác cái này phía sau khả năng còn có hát thủ. Sau đó Lâm Thanh Sơn mấy người dẫn đầu Thanh Phong doanh tiếp tục quét dọn chiến trường. Cận đồng dẫn đầu Nghi Loan vệ áp lấy tù binh, theo Hứa Nhàn chạy về Thượng Kinh Thành. Thượng Kinh Thành. Nội cát. Tô Vân Chương dạo bước trong điện, thần sắc cháy bỏng. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người ngồi ở một bên chờ đợi tin tức. Tô Vũ không để ý đến bọn hắn, mang theo một đám nội các đại thần xử lý chính vụ. Lao Tam, Cảnh Vương nhìn về phía Tề Vương, hỏi: "Ngươi nói Hứa Nhàn kế hoạch này có thể thành sao?" Lang ẩn ti là kẻ ngu không thành. Rõ ràng như vậy hợp lý đều có thể bên trên. Tề Vương bưng lên trà nóng khẽ nhấp một cái, không phải là không có loại khả năng này, Lang ẩn ti đạt được chính là phá hư hỏa pháo tử mệnh lệnh, cho nên không phải là không có bí quá hóa liều khả năng, bọn hắn ẩn giấu chính là tốt, nhưng nếu là lại ẩn giấu đi, Ô Hoàn đều sắp bị diệt quốc, bọn hắn tiếp tục cẩn giấu còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên ta cảm giác Hứa Nhàn chưa hẳn không thể thành công. Cảnh Vương nghe vậy, khẽ gật đầu, vậy cũng đúng. Tề Vương tự nhiên không cùng Cảnh Vương nói, hắn cho Hứa Nhàn hỗ trợ chuyện. Không phải hắn cảm giác Cảnh Vương khẳng định lại sẽ suy nghĩ lung tung. Hắn đây cũng là vì mình kế hoạch đặt nền móng. Hai người bọn họ đang nói, Hứa Nhàn theo ngoài điện dạo bước mà đến. Hứa Nhàn. Tô Vân Chương nhìn qua Hứa Nhàn, khắp khuôn mặt là lo lắng, hỏi vội, thế nào? Kế hoạch thành công không có? Hứa Nhàn chắc tay, bẩm bệ hạ, may mắn không làm được bệnh. Lang ẩn ti đã bị Thanh Phong doanh tại Đông Sơn phía trên toàn bộ tiêu diệt, bắt sống lang vệ hơn 10 người, trong đó bao quát lang ẩn ti đại tế Tư Xương Tiến chờ nhân vật trọng yếu, hiện đã toàn bộ áp hướng Nghi Loan Nam Tư địa lao tiến hành thẩm vấn. Ha ha ha, Tô Vân Chương nghe vậy, kích động không thôi, cười sang sảng lên tiếng, thật sự là quá tốt. Chấm liền biết ngươi nhất định được, không nghĩ tới tại sở quốc cẩn giấu nhiều năm như vậy lang ẩn ti, lại bị ngươi một mẹ hốt gọn. Ngươi cho chấm cha, mạnh mẽ cha. Xem bọn hắn đến tuột cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì. Hứa Nhàn chắc tay, thần linh mệnh. Cảnh Vương nghe vậy, mặt lộ vẻ chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Hứa Nhàn vậy mà thật thành công. Tề Vương cũng là không có quá lớn cảm xúc gợn sóng, bởi vì hắn liền biết Hứa Nhàn nhất định sẽ thành công. Tô Vũ giống nhau hết sức cao hứng. Lần này Hứa Nhàn thật sự là lại giải quyết triều đình một cái họa lớn trong lòng. Người tới. Tô Vân Chương cao giọng la lên, nhanh chuẩn bị ngự thiện. Chấm mẹ nó đều chết đói. Ha ha ha, kỳ thật Lang ẩn ti hủy diệt, hắn cũng là không có cao hứng như vậy. Hắn cao hứng nhất là Lang ẩn ti hủy diệt, sẽ không còn có người tại năm nay trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn bắc phạt. Hiện nay tại Tô Vân Trương trong lòng, bắc phạt cao hơn tất cả. Hồi báo xong về sau, Hứa Nhàn thẳng đến Nghi Loan Nam Tư mà đi. Hắn luôn cảm thấy Lang Ẩn Ti phía sau còn có Trung Nguyên thế lực. Bất quá tại không có tuyệt đối chứng cứ trước đó, hắn cũng là cũng không cùng Tô Vân Trương nói. Bởi vì nếu là thật có nguồn thế lực như vậy, đây tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Nghi Loan Nam Tư, địa lao, Sương Tiến cùng Di thêm một đám Lang Ẩn Ti hoạch tâm cốt cán đang bị nhốt tại khác biệt trong phòng thẩm vấn. Lâm Thanh Thanh về nghỉ ngơi, Hứa Nhàn một thân một mình đi vào địa lao. Hình phòng bên trong, Cận Đồng cùng mấy tên Nghi Loan vệ ngay tại đối Sương Tiến dùng hình, còn có mấy tên Nghi Loan vệ ngay tại bàn trước ăn cơm. Mấy ngày nay Nghi Loan Tư lượng công việc phi thường lớn, cho nên Nghi Loan vệ phần lớn tại Nghi Loan Tư bên trong nghỉ ngơi, ăn cơm ngay tại hiện trường chịu đựng một ngụm. Thấy Hứa Nhàn tiến đến, Nghi Loan vệ đội vàng đứng lên. Hứa Nhàn ép tay, "An đi, trong khoảng thời gian này các ngươi đều vất vả, kết án về sau ta mời các ngươi ăn tiệc." Dứt lời, hắn thẳng đến Sương Tiến đi đến.